Đột nhiên, nữ tội phạm một chiêu ép ra bên người vây công hai người, thân hình như lấp lóe sứa đồng dạng hướng Trịnh Thắng Nam đa nhào tới. Nam ca xem chừng. Vương Tiểu Hắc vội vàng phấn khởi đuổi theo, cơ hồ tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc ngăn tại Trịnh Thắng Nam sau lưng, một chảo hướng nữ tử mặt chụp tới. Nơi tay chảo nhô ra trong nháy mắt, móng vuốt trong nháy mắt biến thành đỏ tươi màu hổ phách. Đối diện nữ tử sắc mặt đại biến, đưa tay nên tiếp Vương Tiểu Hắc một chảo. Oeng. Vương Tiểu Hắc võ công vốn là kém nữ tội phạm một bậc, ngưng huyết thần chảo lập tức bị phá. Nữ tội phạm một chảo chụp vào Vương Tiểu Hắc cổ họng. Nhìn xem một màn này, Tô Mục Tâm trong nháy mắt nhấc lên, trong tay ám khí tế ra. Nhưng đột nhiên ở giữa, nữ tử vậy mà biến chiêu chụp vào Vương Tiểu Hắc bả vai. Lợi chảo khấu trừ nhập Vương Tiểu Hắc huyết nục, ngưng huyết thần chảo. Ngươi là sư ca ta đệ tử. Ta là ngươi sư cô a. Mà trong chớp nhoáng này, Trịnh Thắng Nam một đao thật sâu đâm vào lão tam phía sau lưng, đao mạt đến chui, theo lồng ngực nô ra. A, một tiếng hét thảm vạch phá chân trời. Lão tam. Tam ca. Nữ tội phạm trong nháy mắt hất lên đem Vương Tiểu Hắc ném qua một bên, một chảo hướng Trịnh Thắng Nam đánh tới. Nam ca xem chừng. Trịnh Thắng Nam cuống quýt rút ra trường đao, xoay tay lại một đao đón nữ tội phạm ngưng huyết thần chảo trả xuống. Đương. Ngưng huyết thần chảo bản thân lì hệ n là thần binh lợi khí, cùng Trịnh Thắng Nam trường đao giao kích vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên, từ một bên thoát ra một thân ảnh, một đạo hàn mang chợt lóe lên. Nữ tội phạm cánh tay đằng không mà lên. Nữ tội phạm quay sang, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Tiểu Hắc, kinh ngạc trên mặt lộ ra một tia hối hận. Đột nhiên, một đạo bạch quang thoáng qua. Nữ tội phạm biến sắc, trong nháy mắt cảm giác tự mình đằng không mà lên. Sau đó thấy được tự mình không đầu thân thể đứng tại chỗ cũ, linh hồn lại theo một trận chơi y đất quay củ ONG lâm vào tĩnh mịch. Bắt muội. A. Lý Ngao nổi điên, cuồng bạo nội lực phun ra ngoài, một trường ép tở ra tới so đấu nội lực Hoa Diệp An, thân hình như điên thú đồng dạng phóng tới Trịnh Thắng Nam bọn người. Thắng Nam, Giang Lưu, dùng ngoại phong công kích chào hỏi hắn. Ba người lập tức ngầm hiểu, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Nhanh lùi lại trong nháy mắt, từng tầng ngưng là thật chất nội lực áo ngoài đem ba người bao khỏa, từng đạo ngoại phóng công kích đánh phía Lý Ngao. Rầm rầm rầm. Lý Ngao điên cuồng vung đẩy, đem anh tới ba đạo công kích đánh nát. Thân hình vọt tới nữ tội phạm không đầu trước thi thể, ôm không đầu thân thể mềm mại. Mà lúc này, Hoa Diệp An đã lặng yên không tiếng động tới gần đến Lý Ngao sau lưng. Hai ngón tịnh kiếm hung hăng đâm ra, tại Lý Ngao báo động cũng không kịp dâng lên trong nháy mắt đánh trúng vào Lý Ngao phía sau lưng. Nội lực phun ra ngoài xâm nhập Lý Ngao kinh mạch. Lý Ngao thân thể lập tức chấn động, trên mặt lộ ra kinh ngạc hoảng sợ, đỏ tươi mạch máu kinh mạch ở trên mặt hiện hiện, phảng phất mạng nhện dấu ở Lý Ngao ra phía dưới. Đột nhiên, Hoa Diệp An thân hình nhanh lùi lại. Rầm rầm rầm. Tại Hoa Diệp An nhanh lùi lại đồng thời, Lý Ngao trên thân đột nhiên như đốt pháo đồng dạng nổ tung từng cái huyết động. Cột máu như suối phun đồng dạng tuôn ra, trong chớp mắt đem Lý Ngao nổ thủng trăm ngàn lỗ. Bác thủy bang ta ít 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 người tổ tông. Lý Ngao ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, thân thể cứng ngắc chậm rãi ngã xuống đất. Nhìn xem Lý Ngao chết đi, Hoa Diệp An chậm rãi đứng thẳng người, thật dài thở ra một hơi. Giang Lưu, hiểu đường thế nào? Bang chủ, hiểu đường ngũ tạng lục phủ cũng nát sống không được rồi. Giang Lưu hơi có kích động nói. Hoa Diệp An nhãn thần càng thêm âm trầm. Vốn cho là mang 5 cái bát phẩm cao thủ đã là ưu thế tuyệt đối, hẳn là có thể hoàn hảo không chút tổn hại giải quyết, không nghĩ tới bọn này tội phạm vậy mà hung ác như thế hung hãn, liều chết còn giết chết tự mình một cái thân tín. Tiểu Hắc, ngươi thế nào? Trịnh Thắng Nam đỡ dậy đứng không vững Tiểu Hắc hỏi. Bị đả thương xương tỳ bà, sợ là muốn tu dưỡng nửa năm. Trịnh Thắng Nam nhìn về phía Tiểu Hắc nhãn thần, tràn đầy cảm động. Nếu không có Tiểu Hắc, hắn khả năng cũng bị cái kia nữ nhân điên liều chết. Tiểu Hắc không muốn mạng bảo vệ hắn chu toàn, cái này cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Hảo huynh đệ A. Hoa Diệp An cũng có chút mỏi mệt, đi vào bữa buộn chiến trường, nhìn xem trên xe ngựa một bao mạ vàng bạc đồ trang sức, còn có ba dương bạc trắng, trên mặt lộ ra tham lang tiếu dung. Mặc dù tổn thất một cái thủ hạ đắc lực, nhưng thành công ăn 20 vạn lượng đồ trang sức cùng 5 vạn lượng bạc trắng, kiếm lời lật ra. Mà tại Hoa Diệp An tiếu dung vừa mới phun bung ra thời điểm, đột nhiên, tiếng xé gió lên. Trong nháy mắt. Mấy đạo thân ảnh từ trên trời không xẹt qua. Siêu siêu siêu, trong chớp mắt, Tô Mục các loại bộ khoái đem Hoa Diệp An cả đám vây quanh ở giữa. Loảng xoảng bang. Trường đao ra khỏi vỏ, chân khí dập dờn, chỉ phía xa Hoa Diệp An bọn người. Ha ha ha, không nghĩ tới à, thu hoạch ngoài ý muốn, lại còn có thể nhìn thấy như thế một trận vở kịch. Chậc chậc chậc. Tô Mục đi theo Đồng Thiên Thành theo trong đêm tối chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Đồng Thiên Thành một thân huyền y liễu, Hoa Diệp An sắc mặt lập tức đại biến. Đất đèn hoa lửa ở giữa, nhãn châu xoay động minh bạch Đồng Thiên Thành thân phận. vị này nghĩ đến hẳn là trấn vực ti tân nhiệm thống lĩnh, đồng thống lĩnh A.
Không tệ, chính là bản quan.
Mấy vị vẫn là trước bỏ vũ khí xuống đi, chớ ép bản quan động thủ, bản quan ra tay không biết nặng nhẹ, vạn nhất không xem chừng đánh chết mấy vị nghĩ đến không muốn A.
Mẹ nó, nhóm chúng ta nhọc nhằn khổ sở đánh xong liền đến kiếm tiện nghi.
Giang Lưu.
Hoa Diệp An vội vàng quát.
Sau đó đứng thẳng người, chậm rãi duỗi xuất thủ, ta nghĩ trấn vực ti nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp sẽ không oan uổng người tốt.
Kia là tự nhiên.
Cầm xuống, mang đi.
Đinh, phát giác được bởi vì túc chủ mà tiêu diệt một cái nghiệp lực quấn thân tông môn, cùng tiêu diệt một đám nghiệp lực quấn thân đạo phỉ, trên trời rơi xuống đại lượng công đức.
Công đức kết toán bên trong.
Chúc mừng túc chủ, hết thể thu hoạch được 8.000 điểm công đức.
Nghe được cái số này, Tô Mục toàn thân chấn động.
8.000 điểm công đức, tăng thêm trước đó tích lũy, lại có 30 năm thọ nguyên.
Mặc dù đột phá thất phẩm về sau Tô Mục biết rõ muốn tăng lên cần tiêu hao thọ nguyên tướng là một cái đáng sợ số lượng.
Nhưng thực lực tăng lên, tiêu diệt tội ác thực lực liền càng mạnh, đoạt được công đức thì càng nhiều.
Chỉ cần không ngừng thu hoạch công đức, Tô Mục sẽ chỉ trở nên càng ngày càng mạnh.
Đem bạc thủy bang mấy cái chói mang về trấn vực ti, đương nhiên còn có kia lắc mắt người mỏi như vàng bạc tài bảo cùng bạc trắng.
Bị cướp đoạt vàng bạc tài bảo khẳng định phải trả lại.
Nhưng bị cường đạo cướp đi nhiều ngày như vậy, làm mất rồi một chút rất hợp lý a.
Về phần Lưu Vân Đường 5 vạn lượng bạc trắng, cái gì?
Có cái này đồ vật?
Không có a.
Chương 123, vô ý kiếm thai.
Mục ca, Mục ca.
Trở lại Nam Lý Nhai về sau, tại sắp tách ra thời điểm Tưởng Giang Bình đột nhiên gọi lại Tô Mục.
Chuyện gì?
Tưởng Giang Bình đột nhiên từ phía sau móc ra một cái bao.
Mục ca, đây là ta tại cho hải tặc lão đại nhặt xác thời điểm từ trên người hắn thuật đến.
Có thể bị hắn cất giấu trong người nói không chính xác là cái gì khó lường đồ vật, cho nên.
Tô Mục lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Giang Bình, một mực xem Tưởng Giang Bình mồ hôi lạnh ứa ra.
Biết rõ sai rồi.
Biết rõ ta không nên lên tham nghiệm, không nên thuận thu được.
Thuận tịch thu được không chỉ một mình ngươi, đêm nay huynh đệ ai không có đưa tay.
Ngươi xem thống lĩnh có nói cái gì dô ý sao?
Ngươi sai liền sai tại không nên động tâm tư nhỏ.
Ta coi ngươi là huynh đệ hy vọng ngươi cũng có thể thật đem ta cũng làm huynh đệ.
Hảo hảo làm việc, ta sẽ không thua lô ai, ngươi làm như vậy không phải tại nên phụ ta, mà là tại cô lập chính mình.
Nhường huynh đệ khác biết rõ, bọn hắn nhìn ngươi thế nào?
Vâng.
Ta sai rồi.
Còn có, nào đồ vật có thể cầm, nào đồ vật không thể cầm, ngươi cần phải điểm rõ ràng.
Rõ ràng, bách tính mạng sống tiền, tiền mồ hôi nước mắt không thể động, ta hiểu.
Tốt, trở về đi.
Vậy cái này,
cho ta đi, ta đến xử lý.
Tiếp nhận Tưởng Giang Bình bao khỏa, vào tay cũng nặng lắm.
Về đến nhà, đại ca còn chưa ngủ, nghe được động tĩnh vội vàng chống quải trượng đi ra.
Đại ca chân trải qua nửa tháng tu dưỡng, hiện tại có thể chống hai cây quải trượng hành động.
Tiểu Mục, ngươi trở về.
Ừm, đại ca, về sau không cần chờ ta, nên ngủ thời điểm liền ngủ.
Đây không phải không yên lòng ai nhìn thấy ngươi trở về ta mới yên tâm.
Không có gì tốt không yên lòng, tại ngũ hoàn thành, có thể để cho ta xảy ra chuyện người đã không nhiều lắm, yên tâm đi.
Đừng tự đại, cái này thế đạo thế nhưng là ngọa hổ tàng long, ngươi làm sao biết rõ cao thủ chính là thành danh mấy cái như vậy.
Thật giống như vài ngày trước Lục Hoàn thành mấy cái hải tặc.
Tốt ra hỏa, lại đem một cái phân vực trấn vực ti đánh cái mông nước tiểu chảy.
Ngươi trong ngày thường gãi gãi tiểu mao tặc coi như xong, gặp được loại này làm sao bây giờ.
Yên tâm đi, mấy cái kia đã bị hố.
Tô Mục trên mặt treo lên cười nhạt cho nói.
Nhanh như vậy sao?
Ta nghe nói bọn hắn đều là thất phẩm bát phẩm cao thủ, là tổng bộ phái cao thủ xuống tới a.
Không phải.
Hôm trước bọn hắn tiềm nhập ngũ hoàn thành, ngày hôm qua bị ta tìm tới, ngày hôm qua làm thịt 5 cái, đêm nay đem còn lại 3 cái giết chết.
Tô Mục chọn ngắn gọn phương thức nói ngắn gọn.
Có thể lời này nghe vào Tô Thành trong thai, đó chính là một phen khác ý tứ.
Bát phẩm thất phẩm hải tặc thì xem là cái gì?
Đi vào ta địa bàn, ta một ngày giết 5 cái, còn lại giữ lại ngày thứ 2 giết.
Lộc cộc.
Một tiếng tiếng nuốt nước miếng vang lên.
Tô Mục kinh ngạc quay đầu chỗ khác nhìn xem đại ca, ngươi đói bụng.
Ta chuẩn bị cho ngươi ăn.
Không đói bụng không đói bụng, Tiểu Mục, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi bây giờ là cái gì tu vi?
Ta nghe làm sao cảm giác không đúng vị đâu.
Hiện tại.
Thất phẩm A.
7 thất phẩm.
Tô Thành thân thể đột nhiên cùng động cơ khởi động đồng dạng kịch liệt run rẩy lên.
Tổ tông hiển linh A, tổ tông hiển linh A, ta muốn nói cho cha mẹ ta mớn.
Ca, đêm hôm khuya khoắt ngươi khác ồn ào có được hay không?
Thành ca, ngươi thế nào?
Tiểu Mục trở về rồi.
Cửa phòng mở ra, Xuân Hoa hất lên đơn bạc y phục đi ra.
Tẩu tử, ngươi đỡ đại ca đi vào đi, trấn an hắn, đừng quá kích động,
cũng không phải cái đại sự gì. Nói, cuống quýt chạy về trong phòng. Thất phẩm A tổ tông hiển linh A. Về đến phòng bên trong Tô Thành còn tại không ngừng ồn ào. Cái gì thất phẩm? Ngươi đừng dọa ta. Có phải hay không động kinh rồi? Xuân Hoa hốt hoảng cho Tô Thành xoa một cái khăn mặt lau mặt. Không có động kinh, vừa rồi tiểu mục cùng ta nói hắn đột phá thất phẩm A. Thất phẩm thế nào? Xuân Hoa chỉ là ngõ hẹp bên trong tầng dưới chốt phụ nữ, chỗ nào biết rõ thất phẩm đại biểu hàng nghĩa? Thất phẩm thế nào? Ngươi nói thất phẩm thế nào? Ta cho ngươi biết, võ học đến bát phẩm, tại cái này ngũ hoàn thành có thể xông pha, đi đâu, người khác đều phải cho chút thể diện. Bạc Thủy Bang, Giang Hải rút, Sơn Hà Bang, Núi Trúc giúp đủ ngang tàng A. Bọn hắn bát phẩm cao thủ cũng liền 10 cái. Mà thất phẩm, kia là dậm chân một cái, ngũ hoàn thành đến run lắc một cái nhân vật. Ngũ hoàn thành võ công cao nhất liền lục phẩm, tiểu đệ đã thất phẩm. Mà tiểu đệ năm nay mới 18 tuổi A 18 tuổi thất phẩm, tương lai có thể tới ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm. Ta lão Tô ra mộ tổ bốc khói A. Tốt tốt tốt. Người cao hứng thì cao hứng, nhưng ở hơn nửa đêm có thể hay không khác gào rồi. Làm cho người khác đi ngủ. Ta cao hứng A, ta ngủ không được. Người nghĩ làm gì? Không muốn chân tốt. Lúc này mới qua nửa tháng, còn phải 2 tháng rưỡi đâu. Ta nằm bất động. Tất tiếng sột soạt tốt. Tô Mục cùng Tô Thành gian phòng phân biệt tại đông tây 2 phòng, đông phòng cùng tây phòng cách một cái phòng nhà bếp, cho nên tùy tiện bọn hắn làm sao dậy vò cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Rửa mặt hoàn thành, Tô Mục đem Tưởng Giang Bình thuận tới bao khỏa cẩn thận mở ra. Xốc lên tầng cuối cùng khăn che mặt, tại ánh nến chiếu dọi xuống, một đạo hoa mị kim quang kem chút chói mù Tô Mục con mắt. Một tôn ngọc tọa kim Phật xuất hiện tại Tô Mục trước mắt. Lập tức, ba cái kia bị Tô Mục thẩm vấn hải tặc lời nói trở xuống đãng tại Tô Mục trong óc. Đạo phỉ đồng bọn bàn giao, Lý Ngao ăn cướp 12 nhà tiệm vàng mục đích tựa hồ chính là vì cái này ngọc tọa kim Phật. Ngọc tọa kim Phật sắc thực phi thường đẹp đẽ, nhưng ngọc tọa kim Phật làm tinh xảo đến đâu, bạch ngọc lại đẹp, kim Phật lại chân quý, 7-8 vạn 2 liền cao nữa là. Cho nên nếu như Lý Ngao mục đích đúng là cướp đoạt ngọc tọa kim Phật, vậy cái này tòa kim Phật giá trị liền tuyệt đối không phải mặt ngoài giá trị đơn giản như vậy. Cầm lấy kim Phật, đột nhiên nghe được một tiếng nhấp nhô âm thanh. Tô Mục nghi ngờ cầm lấy kim Phật, khẽ đung đưa, kim Phật bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật, nương theo lấy Tô Mục lay động phát ra rắc 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 tiếng va đập. Khó nói thật có bí mật. Tô Mục nhẹ nhàng lay động kim Phật, bên trong đồ vật hẳn là hình tròn hạt châu, mà lại hạt châu nhấp nhô giống như có đạo quỹ, theo Tô Mục đối kim Phật không ngừng lay động, hạt châu nhấp nhô khu vực cũng không đồng dạng. Lý Ngao không có việc gì cầm kim Phật tường tận xem xét, chỉ sợ không phải quan sát kim Phật, mà là nhấp nhô bên trong hạt châu. Lập tức, Tô Mục mắt sáng rực lên, cái này không phải liền là nhóm chúng ta cấp 3 thời kỳ chơi cơ quan hộp A. Cơ quan hộp không thể mù quáng đụng vận khí chơi, nếu không đời này cũng đừng nghĩ mở ra. Muốn mở cơ quan hộp, đầu tiên đến là minh bạch trong đó bộ cấu tạo, trở lại như cũ ra cấu tạo sau đó tìm ra xảo diệu phá giải tuyến đường từ đó phá giải. Là cái cực kỳ phí não cùng kiên nhẫn tỉ mỉ sống. Tô Mục trước kia cũng đối chơi cơ quan hộp si mê một đoạn thời gian, bởi vậy còn dẫn đến thành tích trên phạm vi lớn trượt qua một đoạn thời gian. Về sau thi đậu đại học lựa chọn lại là y học loại này cần đọc người chết ngành học, cơ quan hộp liền thành phủ đuổi ký ức rất ít bị nhớ tới. Không nghĩ tới tại cái này dị độ không gian còn có thể đụng phải cơ quan hộp, lập tức cảm thấy cái này ngọc tọa kim Phật trở nên thân thiết. Cầm lấy ngọc tọa kim Phật, cẩn thận nhấp nhô bên trong hạt châu, tại xác định một con đường về sau, Tô Mục dùng bút trên giấy ghi lại. Dần dần, dưới ngòi bút kim Phật nội bộ cấu tạo trở nên càng ngày càng phức tạp, thông đạo cùng thông đạo ở giữa cửa ngầm bị Tô Mục từng cái thôi diễn ra. Không đúng, nơi này hẳn là có một cái cầu bập bênh tương tự cơ cấu, nếu không không có khả năng đem toàn bộ cấu tạo khóa hợp phương thức điên đảo. Nhưng vì cái gì hạt châu chính là không qua được đâu. Trừ phi, Tô Mục lại tại trên giấy vẽ lên một cây gậy gỗ này khóa lại cầu bập bênh hoạt động, muốn thông qua cầu bập bênh trước hết mở ra cây gậy. Cái này mang ý nghĩa thật vất vả đi đến một bước cuối cùng Tô Mục lại phải phí công nhọc sức lần nữa tới qua. Muốn đổi thế giới này người đến trực tiếp hỏng mất, cũng may Tô Mục đã khi tìm thấy thất bại nguyên nhân. Lại một lần nữa, dư A theo thôi diễn tuyến đường, bóng đi lên trước đem cây gậy gỗ này rời, sau đó tại dựa theo trước đó thôi diễn tuyến đường đi qua tầng tầng cửa ải trở ngại, lần nữa đi vào một bước cuối cùng địa phương. Có thể hay không đi qua, liền xem lần này. Tô Mục có chút nghiêng đi kim Phật. Hạt châu thuận lợi thông qua được trước đó bị kẹt lại khu vực, sau đó Tô Mục đem kim Phật đứng lên, nương theo lấy một tiếng nhấp nô, một hạt châu theo kim Phật ngọc tọa bên trong lăn ra, rơi vào Tô Mục trong lòng bàn tay. Tô Mục cầm bút lên hạt châu, cái gặp hạt châu trên viết 3 chữ, tâm ý kiếm thai. Thứ độ gì? Tô Mục đem hạt châu để ở một bên, sau đó một cái tay cầm kim Phật, một cái tay nâng cái bệ, nhẹ nhàng dùng sức, cái bệ cùng kim Phật vậy mà chậm rãi chia lìa. Tách ra chỗ, bạch quang chói mắt theo trong khe hở tràn ra, phản phất kim Phật bên trong giả bộ chính là đạo này bạch quang. Là Tô Mục đem kim Phật hoàn toàn tách rời, kim Phật bí mật triệt để hiện ra ở Tô Mục trước mắt. Cái bệ cũng không phải là đơn thuần cái bệ, mà là tại cái bệ phía trên còn đứng sừng sững cái này một cái phi thường huyền ảo bằng phẳng khoan ngọc bài, tại trên ngọc bài khắc rõ huyền ảo phù văn. Mà kia bạch quang chói mắt, chính là những này phù văn phát ra quang mang. Là Tô Mục nhìn thấy phù văn thời điểm, đột nhiên tinh thần chấn động mạnh. Trước mắt thế giới phảng phất bị bạch quang nuốt hết hóa thành một mảnh thánh khiết trắng tinh. Mà tại mông lung giữa bạch quang, một đạo thân mang bạch bảo thân ảnh chậm rãi đi tới. Lập tức, Tô Mục tiếng lòng kéo căng, cảnh giác nhìn xem càng ngày càng đến gần thân ảnh. Nô nãi Độc Cô Thương Khung. Lão giả mở miệng, câu nói đầu tiên liền để Tô Mục sửng sốt. Độc Cô Thương Khung, đó là cái để cho người ta như sấm bên tai danh tự. Tại Thông Thiên Thành lớn lên thiếu niên, hẳn không có người chưa từng nghe qua Độc Cô Thương Khung danh tự. 50 năm trước Thổ Mục bảo truyền kỳ cao thủ, tại Độc Cô Thương Khung sau khi chết, liên quan tới hắn truyền kỳ cũng bị thổi càng ngày việt huyền hồ. Thậm chí có người nói Độc Cô Thương Khung thậm chí có năng lực đột phá đại tông sư chi cảnh, nhưng cố ý chính áp chế cảnh giới đến chết đều là nhất phẩm đỉnh phong. Theo Tô Mục đây đều là hậu nhân đối Độc Cô Thương Khung tôn sùng truyền thuyết, duy nhất có thể tin là Độc Cô Thương Khung đúng là cao thủ, là một cái duy nhất nhường Liêu Kiếm Vân ngưỡng mộ hướng tới cao thủ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể giải mở ta tạo hóa khóa, nói rõ ngươi là có đại trí tuệ, đại nghị lực người. Cái này có thể tính toán có đại trí tuệ đại nghị lực rồi. Mới 4 canh giờ có được hay không? Lão hủ tu luyện kiếm đạo cả đời, coi là chỉ cần tiềm hành tu luyện, chỉ cần không ngừng mà tiến lên liền sẽ đến kiếm đạo kiếm thai thông minh cảnh giới. Thế nhưng là làm ta bước lên nhất phẩm chi đỉnh, ngưỡng vọng kiếm đạo thời điểm mới phát hiện nguyên lai của ta kiếm đạo từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường. Ha ha ha. Nhân sinh rất tuyệt vọng sự tình, không bên ngoài như thế. Vất vả leo lên ngọn núi, chờ đến đi đến đỉnh núi về sau mới minh bạch, từ vừa mới bắt đầu liền bỏ sai ngọn núi đi lầm đường. Lão hủ uổng phí cả đời, tuy có không cam lòng nhưng cũng thế nhưng. Bây giờ dự cảm đại nạn sắp tới, đem ta cả đời kiếm đạo niết bàn trùng sinh kết thành kiếm thai phong ấn tại vô ý kiếm thai chu diệt bên trong. Ngươi hôm nay đến ta truyền thừa, tập ta kiếm đạo, thay ta bước lên vô thượng kiếm đạo quang tập thể vô ý kiếm quyết uy danh. Chương 124, bước lên kiếm đạo. Vâng. Đột nhiên, Tô Mục thân thể đột nhiên run lên. Mà để ở một bên hạt châu cũng đột nhiên quang mang phóng đại, chậm rãi phiêu lên đến Tô Mục mi tâm chỗ. Sau đó phảng phất băng tùy hệ tờ bi tan tra y đồng dạng tiến vào Tô Mục trong mi tâm. Lập tức, Tô Mục lồng ngực sinh tử tế đàn có chút nóng lên. Ở trong mắt Tô Mục, cái kia ông lao tóc bạc đột nhiên tay cầm trường kiếm vũ động bắt đầu. Vô ý kiếm pháp thức thứ nhất, kiếm xuất vô ý. Vâng. Không biết qua bao lâu, phảng phất là trải qua thương hải tang điền lại phảng phất là trong chớp mắt. Trung quanh bạch quang biến mất không thấy gì nữa, Tô Mục vẫn như cũ ngồi trong phòng, trong tay cầm chính là đã mất đi phủ văn ngọc tọa. Lồng ngực chỗ, sinh tử tế đàn vẫn như cũ có chút phát nhiệt. Tô Mục chậm rãi đem ngọc bài lại một lần nữa cắm vào kim Phật bên trong. Là cái bệ cùng kim Phật kẹt chết về sau, Tô Mục nhẹ nhàng đem kim Phật điên đảo, cơ quan bên trong sẽ đem kim Phật cùng ngọc tọa triệt để kẹt chết. Tại không có bi về sau, trừ phi đem ngọc tọa kim Phật ném vụn, nếu không sẽ không còn bị mở ra. Vô ý kiếm quyết. Tô Mục trong mắt tinh mang chớp động, mà cái này chớp động tinh mang vậy mà lộ ra kiếm mang khí tức. Tô Mục đứng dậy đến bên giường, ngồi xếp bằng. Hồi đoái, 30 năm thọ nguyên. Vâng. Tinh thần thức hải xuất hiện tại tinh không bên trong, tọa hạ hóa thành to lớn tinh bàn. Trong nháy mắt, Tô Mục ý thức thoát ly thân thể, mà khoanh chân thân thể giờ phút này hóa thành trong suốt lưu ly. Tại thiên trung trong khí hải, một cái hiện ra ánh sáng tiểu kiếm lẳng lặng thần phục tại cửa trước trong khí hải. Cái này nghĩ đến chính là vô ý kiếm thai. Lập tức, thân thể nội lực điên cuồng tuôn ra lên. Mà báo táp nội lực vậy mà đều sẽ trải qua một lần vô ý kiếm thai, mỗi lần trải qua đều sẽ bị kiếm thai tước đoạt một chút. Kiếm thai tại mắt trần có thể thấy phía dưới trở nên lớn mạnh, nếu như ban đầu kiếm thai chỉ là một cái đinh mũ đồng dạng mầm non, mà bây giờ kiếm thai lại nhanh chóng trưởng thành thành dài 3 tấc tiểu kiếm. Đừng nhìn kiếm này nhỏ, nếu như toàn lực thôi động bạo phát đi ra kiếm khí uy lực tất nhiên là dốc hết Tô Mục tất cả công lực cũng không thể so sánh cường lực một kích. 15 năm công lực rất nhanh hao tổn xong. Tô Mục ý thức trong nháy mắt về tới thân thể mở mắt. 15 năm công lực còn không thể nhường Tô Mục từ dưới thất phẩm đột phá đến bên trong thất phẩm. Nhưng luyện thành tâm ý kiếm pháp thu hoạch không thua từ dưới thất phẩm đột phá đến bên trong thất phẩm. Thiên hạ võ công cân nhắc mạnh yếu tiêu chuẩn chủ yếu xem phẩm cấp, nhưng đồng phẩm cấp phía dưới, tu luyện võ công khác biệt hình thành chiến lực cao thấp cũng có khác biệt cực lớn. Liên giống với quỷ hống đoạt được kỳ ngộ, công pháp chỉ là cựu phẩm công pháp, hơn nữa còn có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Nhưng liền cái này có thiếu hụt cựu phẩm công pháp có thể để cho quỷ hống tại cựu phẩm bên trong hoành hành vô địch. Còn có lao hoàng bạt đao chạm, như vậy một chiêu hắn có thể tùy tiện dây mất chín thành cựu phẩm cao thủ. Đương nhiên, võ công như vậy thiếu hụt cũng rõ ràng, dây không rơi chết chính là mình. Tâm ý kiếm pháp là Độc Cô Thương Khung lúc tuổi ra căn cứ tự thân kiếm đạo lĩnh ngộ sáng tạo ra kiếm pháp, lập ý chi cao vốn là áp đảo phẩm cấp phía trên. Mặc dù chỉ là kiếm pháp, nhưng lại theo bắt đầu liền bao hàm kiếm ý. Học thành tâm ý kiếm pháp, trực tiếp nhường Tô Mục điểm xuất phát đặt ở kiếm đạo mở đầu dây. Mà bình thường kiếm khách chạm đến kiếm đạo ngưỡng cửa chí ít luyện 10 năm kiếm pháp mới được. Tâm ý kiếm pháp quá thơm, nhường Tô Mục nguyên bản định tại đao pháp con đường này trên đi đến đen quyết tâm trong nháy mắt làm phản. Quả nhiên ứng câu nói kia, người vĩnh viễn không cách nào dùng lợi ích thu mua giấc ngộng của ta. Nhưng ở đầy đủ dưới lợi ích, ta không ngại đổi một cái mơ ước. A ga ga. Một tiếng gà gáy phá vỡ Tô Mục tâm tư, mở mắt ra, trời đã đại lượng. Đứng người lên, dẫn theo ngọc tọa kim Phật mở ra nhóm. Ha ha ha, Xuân Hoa bưng hạt thóc đi vào gà cột bên cạnh đút gà, Tô Mục tùy ý đi đến Xuân Hoa bên người. Tẩu tử. Tiểu Mục đi lên, ta còn chưa làm điểm tâm đâu, ngươi chờ chút ta cái này đi. Đột nhiên, Xuân Hoa lời nói bị Tô Mục đưa tới đồ vật dọa đến dừng lại. Tô Mục ca ngọc tọa kim Phật chống đỡ đến Xuân Hoa trước mặt, tẩu tử, ngươi thu đi. Đây ở đâu ra cái này. Xuân Hoa đừng nói đời này gặp qua, chính là nằm mơ cũng không dám làm dạng này đồ vật. Lần trước Tô Mục tại Tô Thành chỉ thị phía dưới đào ra bị hắn giấu đi 3.000 lượng vàng, mang về sau Xuân Hoa đều là chôn ở trong phòng không dám nhìn một cái. Tuy nói biết rõ Tô gia hiện tại có tiền, có thể Tô gia đến cùng có bao nhiêu tiền nàng không có cái khái niệm. Cao hơn một thước kim Phật giá trị bao nhiêu tiền, Xuân Hoa không biết rõ, nhưng khẳng định có thể đủ 100 cái giống người như nàng không buồn không lo ăn uống 100 năm. Ngươi có thể như thế đưa đến trước mặt ta sao? Quá dọa người a. Tiếng tim đập như buồn chồn đồng dạng vang lên. Tô Mục kinh ngạc nhìn xem Xuân Hoa, thật là có người có thể mở đế vương động cơ a. Cấm a, thu đồ vật vẫn là các ngươi nữ nhân ở đi, giống nhóm chúng ta nam nhân tự mình giấu đồ vật khả năng lát nữa tìm không đến. Cái này Xuân Hoa tiếp nhận kim Phật, hốt hoảng trái phải nhìn quanh, xác định không ai sau khi thấy quay người vội vã chạy về trong phòng, vừa mới chuẩn bị mặc quần áo Tô Thành nhảy một cái. Làm gì vậy, nhất kinh nhất sạ. Ngươi xem. Xuân Hoa đem ngọc tọa kim Phật giơ lên Tô Thành trước mặt, vừa mới tiểu Mục cho ta. Để cho ta thu lại. Hẳn là tiểu Mục ngày hôm qua cầm trở về. Nhìn xem chớp động lên lộng lấy hảo quang ngọc tọa kim Phật, Tô Thành sắc mặt có chút bất thiện, qua hồi lâu mới than khẽ, ngươi thu lại liền nhận lấy đi, về sau cho quả quả làm đồ cưới. Vậy không được. Trước thu lại. Nha. Dịu ta bắt đầu. Xem chừng. Tô Thành chống quải trượng đi ra cửa phòng thời điểm, Tô Mục ngay tại gà cột trôi cho gà cho cám. Tiểu Mục, ngươi buổi tối hôm qua hành động là cái gì? Mấy cái kia tại Lục Hoàn Thành đoạt 12 nhà tiệm vàng đạo phỉ muốn chạy trốn, ta mang theo huynh đệ đem bọn hắn cướp xuống tới. Tô Mục không có tị húy nói. Tôn này ngọc tọa kim Phật là tịch thu được tiền tham ô. Ừm. Ta biết do ngươi muốn nói cùng cái gì. Cha dạy bảo ta nhớ ra đây là dưới tay ta một cái huynh đệ thuận, tặng cho ta. Ta đã giáo dục qua hắn. Hắn đưa ta không thể lại đem nó đưa trước đi. Ừm, cho nên ta nhường Xuân Hoa thu lại. Chỉ cần ngươi hiểu là được. Ngươi bây giờ là nhất phi trùng thiên, tương lai khẳng định phải đối mặt rất nhiều dụ hoặc. Thiền A, nữ nhân A cái gì? Năm đó liền cha ta dạng này cũng có người cho hắn đưa nữ nhân có thể nghĩ. Tại người khác cho ngươi đưa chỗ tốt thời điểm ta hy vọng ngươi có thể minh bạch nào tiền có thể thu, nào là không thể thu. Ha ha ha. Cười cái gì? Ta nghiêm túc nói với ngươi đây. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi ta giáo huấn không được ngươi, coi như ngươi thành áo tím bắt hầu, ta còn là ca của ngươi. Lời này cùng ta ngày hôm qua cùng thủ hạ nói như lúc đồng dạng. Nhóm chúng ta cũng không có trao đổi qua thuyết giáo tâm đắc ca, nói như thế nào như lúc đồng dạng. Ca là sợ ngươi đi nhầm đường. Trước kia nhóm chúng ta là không đường có thể đi, hiện tại thật vất vả đi lên đường ngay, vậy liền hảo hảo đi đường ngay. Ngươi năm nay 18, nếu không cho ngươi cưới một phòng nàng dâu A. Nam nhân có ra thất liền hồi tâm tư cũng không có như vậy dã. Khu 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 ca, ta đi điểm danh. Uy, ta nói thật. Ta cũng nói thật. Tô Mục xoay tay lại phất phất tay, tiêu sái rời đi. Thay đổi chế phục, tại đầu ngõ cùng 7 thủ hạ gặp mặt, 8 người đi ra ngõ nhỏ tiến về trấn vực đi. Màn này đã là Nam Lý Nhai đặc hữu phong cảnh. Theo Tô Mục lần lượt pha án, lần lượt chiến thắng cường đại đối thủ, không chỉ có chính Tô Mục mấy tên thủ hạ bày ra tinh khí thần liền không đồng dạng. Toàn thân tản ra sự tự tin mạnh mẽ khí tràng. 7 thủ hạ, 3 cái trên đường tìm được bạn gái. Nghĩ tới chỗ này, Tô Mục liền có chút không thăng bằng. Nói như thế nào Tô Mục dáng dấp đẹp trai nhất, thực lực mạnh nhất vẫn là bọn hắn lão đại, bằng cái gì đến nay không có cô nương lọt mắt xanh. Đi vào trấn vực ti bầu không khí có vẻ rất đặc biệt, tại trấn vực ti ngoài có không ít võ lâm nhân sĩ lúc gần lúc hiện. Cái gì tình huống? Những người này nghĩ gây bất lợi cho trấn vực ti. Cũng không về phần A. Gây bất lợi cho trấn vực ti, kia làm mưu phản. Vừa mới bước vào trấn vực ti, một tên Vương Kỳ Phong thủ hạ Lam Ý chạy tới, mục ca, thống lĩnh cứ gọi ngươi đi phòng thẩm vấn đâu.
Tốt.
Mặc dù đều là Lam Ý gì, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được Tô Mục hiện tại chính là kém một cái y phục, cùng Vương Kỳ Phong đã bình khởi bình tọa. Thông suốt đi tới phòng thẩm vấn, Đồng Thiên Thành nhìn thấy Tô Mục cười vẫy vây tay. Tô Mục đến đây, vừa vặn. Vị này là thiên môn thưởng thiện phạt tác làm, vị này là bạc thủy bàng túc lão, tả trưởng lao chắc vũ hàng. Còn có vị này là thông thiên phủ võ lâm minh giám sát sứ. Bọn hắn đối nhóm chúng ta tối hôm qua bắt hoa diệp than các loại một đám bạc thủy bàng cao tầng có dị nghị, cho nên đến đây giám sát.
Đâu có,
nhóm chúng ta chỉ là tới nghe thẩm, chờ phán xét mà thôi. Dù sao hoa diệp than là đứng đầu một phái, mà bạc thủy bàng cũng là võ lâm minh thành viên trọng yếu một trong. Vạn nhất có cái gì hiểu lầm đâu.
Hừ,
gần nhất trấn vực ti đối bạc thủy bàng thế nhưng là cùng truy nghiêm trị à. Cũng không biết Bạc Thủy Bang làm sao đắc tội Trấn Vực Ti. Bạc Thủy Bang làm sao đắc tội Trấn Vực Ti trong lòng không có điểm số A. Tô Mục không hề cố kỵ cười lạnh châm chọc đến. Lập tức, đến tới ánh mắt rơi xuống Tô Mục trên mặt. Vị này người trẻ tuổi nhìn không quen mặt A, nghiên kỷ nhẹ nhàng chỉ là Lam Y Y, nơi này có phần của ngươi nói chuyện A.
Loảng xoảng.
Đồng Thiên Thành lơ đãng đem để chén trà trong tay xuống. Động tác mặc dù nhẹ, trên mặt mặc dù treo tiếu dung. Nhưng lộ ra tín hiệu lại làm cho mấy người đối Tô Mục ngưng trọng lên. Chắc lao khả năng không biết rõ, vị này Tô Mục mặc dù bây giờ vẫn là Lam Y Y, nhưng rất nhanh liền là ta trấn vực ti trẻ tuổi nhất Cẩm Y Y, cũng là thăng chức tốc độ nhanh nhất Cẩm Y Y, biết rõ hắn làm sao thăng chức sao.
Xin lắng tai nghe.
Bởi vì Nam Minh độc thủ là hắn điều tra ra, Bạc Thủy Bang bang chủ đời trước cùng Nam Minh độc thủ cấu kết, cũng là hắn điều tra ra. Lần này Lục Hoàn Thành tội phạm hành tung, cũng là hắn điều tra ra. Bạc Thủy Bang buôn bán cực nhạc đan sự tình, các ngươi có thể không thừa nhận, nhưng bang chủ đời trước Âu Dương Tầm cùng Nam Minh độc thủ hợp tác buôn bán cực nhạc đan, các ngươi có nhận hay không? Chắc Vũ Hàng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cộp cộp hút thuốc. Liên Bạc Thủy Bang nhất bang chi chủ cũng âm thầm buôn bán cực nhạc đan, ngươi nói trấn vực ti gần nhất vì cái gì nắm lấy Bạc Thủy Bang không thả?
Cái này hỏi có trình độ a.
Chuyện này trước đó đã có phán xét, Âu Dương Tầm buôn bán cực nhạc đan không có quan hệ gì với Bạc Thủy Bang, hắn cũng vì này bỏ ra đại giới. Hiện tại sự tình là vì sao muốn bắt giữ Bạc Thủy Bang bang chủ cùng hai vị đường chủ, bọn hắn phạm vào chuyện gì?
Cái này cần hỏi Hoa bang chủ, nhóm chúng ta thu được báo cáo, ba cái cá lọt lưới đêm nay muốn lén qua chạy trốn, có thể đuổi tới hiện trường lại thấy được Hoa bang chủ cùng mấy vị Bạc Thủy Bang đường chủ tại hiện trường, lại tội phạm tang vật các loại một cái không keo a.
Thình bọn hắn đến chính là hỏi một chút, hơn nửa đêm bọn hắn đi làm gì?
Nói, Đồng Thiên Thành hướng về phía Vương Kỳ Phong gật đầu, đi đem Hoa bang chủ mấy người mang đến đi.
Chương 125, Thấn Thăng Cẩm Y Y. Nương theo lấy một trận chân con ở dê tay tiếng đánh, Hoa Diệp Than các loại ba cái Bạc Thủy Bang cao tầng bị mang theo tới. Hoa Diệp Than ba người ngược lại là không có việc gì, có thể Vương Tiểu Hắc trên mặt lại là mặt mũi bầm dập phảng phật kinh trải qua nghiêm hình tra tấn. Bất quá mặc dù nhìn xem dọa người, trên thực tế là bên trong một loại nào đó thực vật độc tố, loại độc tố này đụng vào địa phương sẽ sưng to lên, qua sau 12 canh giờ dần dần biến mất không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy Vương Tiểu Hắc cái bộ dáng này, Trịnh Thắng Nam trong mắt lập tức phun ra ngọn lửa tức giận.
Trấn vực ti các ngươi muốn làm cái gì?
Vu oan giá họa a.
A.
Nam ca ta một chữ cũng không nói, ngài yên tâm, bọn hắn đánh như thế nào ta sẽ không chiêu, ta Tiểu Hắc là làm bằng sắt thân thể, gánh vác được.
Vương Tiểu Hắc diễn kỹ thượng tuyến, dùng đến hư nhược thanh tuyến cật lực nói.
Hảo huynh đệ, ngươi chịu khổ.
Một màn này xem ở Trác Vũ Hàng những đại lão này trong mắt, cũng dâng lên một cô bi thiết chi tình.
Người đều đến đông đủ liền bắt đầu thẩm vấn đi.
Hoa Diệp An, ngày hôm qua Lý Ngao cầm đầu ba tên hải tặc dư nghiệt dự định cưỡi Bạc Thủy Bang thuyền lén qua đến Tứ Hoàn Thành đi, có phải hay không có việc này?
Không có a.
Người nghĩ oan uổng ta à?
Giang Lưu mặt lộ vẻ du côn lẫn nhau phản chế dễ ư?
Không có.
Ngày hôm qua Lưu Vân Đường đệ tử hướng bản quan báo cáo, Lý Ngao ba cái tội phạm cùng Phi Ngư Đường đạt thành thỏa thuận, tại đêm qua giờ tí lên thuyền lén qua Tứ Hoàn Thành. Mà nhóm chúng ta chạy đến thời điểm vừa vặn các ngươi cùng ba cái kia tội phạm cũng tại, ngươi giải thích thế nào?
Nghe được Đồng Thiên Thành, Hoa Diệp An ánh mắt lộ ra bừng tỉnh, quay đầu chỗ khác nhìn về phía Vương Tiểu Hắc, nhãn thần nhiều hơn một phần tán đồng.
Đang bị bắt về sau kỳ thật một mực có một cái nghi vấn đặt ở Hoa Diệp An trong lòng, đó chính là Trấn Vực Ti làm sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện. Theo kết quả suy đoán, cái này hiển nhiên chính là bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại Hậu A. Nếu như hết thể đều là Trấn Vực Ti bố trí cục diện, vậy ai là dẫn bạc thủy bang mắc câu người? Không thể nghi ngờ chính là cái này Vương Tiểu Hắc. Hải tặc tin tức là Vương Tiểu Hắc truyền đến, hơn nữa còn là theo Trấn Vực Ti bên kia thu hoạch được. Nếu như nghĩ như vậy, kia ổn thỏa phản đồ A. Nhưng bây giờ, nghe Đồng Thiên Thành về sau cái suy đoán này trong nháy mắt bị Hoa Diệp An lật đổ, bởi vì còn có một loại khác khả năng chính là Lưu Vân Đường. Lưu Vân Đường nhân phẩm ra nở dê di Hoa Diệp An sớm có nghe thấy, trên đường đại danh đỉnh đỉnh nhà bơn, chuyên môn thay người thủ tiêu tang vật kiếm lấy lớn ngạch trên lệnh giá, hèn hạ vô sỉ lại không có chút nào danh giới cuối cùng. Lưu Vân Đường hoàn toàn làm ra được đã ăn xong quảng bắt đem Lý Ngao ba người bán đi, tiện thể hố bạc thủy bang một cái. Mà báo cáo Lý Ngao cùng bạc thủy bang đối Lưu Vân Đường có chỗ tốt, nhóm này vàng bạc tài bảo tung tích có thể nói thành trong tay bạc thủy bang, là bạc thủy bang hỗ trợ tiêu bẩn nhường bạc thủy bang thay hắn cóng hát qua. Lưu Vân Đường trước đó là làm lấy đen ăn đen dự định, nếu như dựa theo Lưu Vân Đường suy nghĩ, thành công giết Lý Ngao ba người, vàng bạc tài bảo toàn bộ tới tay tự mình một điểm cũng không móc. Các loại Trấn Vực Ti chạy đến thời điểm chỉ thấy Lý Ngao ba người thi thể, mà hết lần này tới lần khác lại thu được báo cáo Lý Ngao muốn thừa bạc thủy bang thuyền ly khai. Người bình thường khẳng định sẽ nghĩ tới là bạc thủy bang giết người cất của. Nãi nãi, ta nếu là Trấn Vực Ti cũng khẳng định nhìn chằm chằm bạc thủy bang không thả. Nếu không phải Lưu Vân Đường không may, không thể ăn hết Lý Ngao còn sụp đổ rơi mất răng đầy quả thực là hoàn mỹ một văn A. Nghĩ tới đây, Hoa Diệp An càng thêm kiên định cái suy đoán này, không sai, đây mới là chân tướng sự tình. Đông đại nhân, nhóm chúng ta đi làm cái gì? Nhóm chúng ta đương nhiên là đi hành hiệp trượng nghĩa A. Ta được đến tuyến báo biết rõ này tội phạm tung tích mang theo bang phái cao thủ tiến về tru sát. Giống như thế hải tặc người người có thể tru diệt. Bạc Thủy Bang là chính đạo bang phái há có thể ngồi nhìn không để ý tới. Nói như vậy, Bạc Thủy Bang là đi hành hiệp trượng nghĩa đúng không? Không tệ. Về phần cái gì giúp bọn hắn lén qua đến tứ hoàn thành càng là giả dối không có thật. Bạc Thủy Bang sinh ý cho tới bây giờ đều là vượt qua kiểm tra thẻ nộp thuế, không tin ngươi điều tra thêm những năm qua thuế vụ sổ sách. Ta bạc thủy bang cái gì thời điểm giao thiếu một văn tiền. Mong rằng đại nhân minh xét. Nghe đến đó, Võ Lâm Minh giám sát sứ nhẹ nhàng cài lên chén trà che mặt trên treo lên tiếu dung. Đồng đại nhân, Trấn Vực Ti ngoại trừ thu được Lưu Vân Đường báo cáo bên ngoài nhưng còn có khác chứng cứ chứng minh Hoa bang chủ cùng tội phạm cấu kết. Cái này cũng không có. Đã không có chứng cứ, mà Hoa bang chủ cũng nói rõ ràng lần này đi làm cái gì, Trấn Vực Ti lại giam Hoa bang chủ sẽ không tốt à. Hoa bang chủ muốn lo liệu to như vậy cái bang phái. Nếu không có hắn trụ chỉ vạn nhất sinh loạn sẽ không tốt. Đồng Thiên Thành trong mắt hàn mang chớp động, qua hồi lâu cuối cùng gật đầu, nếu như lần sau có kẻ phạm pháp tin tức, còn xin Hoa bang chủ có thể thông chi Trấn Vực Ti chớ tự chú ý đi hành hiệp trưởng nghĩa. Miễn cho chỗ tốt không có mò được còn bị cài lên đồng lưu hợp ô hiểm nghi. Lời này vừa ra, phong thẩm vấn bầu không khí trong nháy mắt trở nên phá lệ kiềm chế, Đồng Thiên Thành trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, mà bạc thủy bang cả đám trên mặt âm trầm như nước. Thả Hoa Diệp An mấy người tan cuộc thời điểm Tô Mục bị gọi lại. Tô Mục, qua một lát đi một chuyến bên trong vòng thành. Vâng. Thống lĩnh, là có cái gì nhiệm vụ a? Tô Mục không đợi được đoạn dưới về sau hỏi. Vương Kỳ Phong trêu tức vô vô Tô Mục bả vai, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi muốn tấn thăng cẩm y gì hề? Khó nói không biết do cẩm y bộ đầu đều là muốn tới phủ tổng bộ thăng chức sao. Đa tạ thống lĩnh. Tô Mục trên mặt lập tức lộ ra vui sướng tiếu dung. Tấn thăng cẩm y là Tô Mục tại Trấn Vực Ti bên trong phóng ra phi thường mấu chốt một bước, thanh y là tuần bổ, lam y là bộ khoái cả hai đều thuộc về lại. Nhưng chỉ có cẩm y bộ đầu, chính thức đặt chân đại hạ hoàng triều trong quan trường thuộc về chính thức quan viên. Tấn thăng cẩm y về sau chẳng những có tự chủ lập án điều tra quyền lợi, còn có 3 năm khảo hạch, vững bước thăng thiên cơ hội. Dưới tay nhân số chí ít tăng lên gấp 6 lần, đây là thật sự chỗ tốt. Lam y dưới tay chỉ có 7-8 người, mà cẩm y dưới tay chính là 60-70 người. Còn có không thể không nâng chính là, thăng cẩm ý về sau sẽ thêm ra một cái chiêu mộ danh ngạch. Trở thành Trấn Vực Ti bộ khoái có 2 cái đường tắt, cha truyền con nối vong thế cùng chiêu mộ. Nhưng đa số bộ khoái đều là theo tổ tiên cha truyền con nối vong thế, bởi vì chiêu mộ danh ngạch vô cùng thưa thớt. Một cái cẩm ý mới một cái chiêu mộ danh ngạch, một cái Trấn Vực Ti phân bộ mới 7-8 ca y cẩm ý mà thôi. Ở bên ngoài chợ đen phía trên, Trấn Vực Ti chiêu mộ danh ngạch giá cả bị xào đến 1 vạn lượng giá cả. Hơn nữa còn có giá không thị. Chín thành cẩm y cũng sẽ không ngốc phải dùng chiêu mộ danh ngạch đổi tiền. Thông Thiên phủ ngũ hoàn thành nam vực Trấn Vực Ti Tô Mục, trí dũng song toàn, năng lực xuất chúng, tại nhiệm chức trong lúc đó dẫn đầu phá đại án nhiều lần lập công vân, thất bại cực nhạc đan buôn bán đội, sửa trị trị an, đả kích phạm pháp, lần này lại chủ đạo tiêu diệt không ai bị nổi tội phạm đội. Xét thấy Tô Mục công vân cống hiến, kinh phân bộ huyền y thống lĩnh giới thiệu, áo tím bắt hầu ký tên chính thức tấn thăng Tô Mục là cẩm y bộ đầu, chức quan cửu phẩm, lương tháng 32, linh mệ 3 cân. Đằng sau là một loạt phúc lợi đãi ngộ tăng lên. Không thể không nói, trấn vực ti đối cẩm y bộ đầu đãi ngộ không thể nói, to tính toán một cái khả năng phải là làm y gấp 10. Tại tổng bộ đổi trang, dẫn tới úy lam sắc trấn ngục lệnh, bên trong mặc nhuyễn giáp, đẹp đẽ cẩm y điề. Đổi trang bị mới về sau Tô Mục hình tượng lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng thêm đẹp trai, càng thêm oai hùng, càng thêm uy nghiêm bắt đầu. Chúc mừng Mục ca tấn thăng cẩm y điề, đến, mọi người kính Mục ca một chén. Chúc Mục ca vận làm quan thông hử tiền đổ như gấm. Ngũ Hoàng Thành Nam vực cao đoan nhất quán rượu trong bao gian, Tô Mục cùng một đám thủ hạ nâng chén tương khánh. Cũng chúc mấy người các ngươi tấn thăng làm y liễu. Tô Mục đứng người lên, cùng Tưởng Giang Bình mấy người theo thứ tự chạm cốc. Tạ Mục ca vun trồng. Đa tạ Mục ca. Tại cùng Trần Lợi Ngô Kính Chi chạm cốc thời điểm, hai người nhãn thần ảm đạm xuống. Tô Mục dưới tay tổng cộng liền 7 thủ hạ, lần này tập thể tấn thăng hai người bọn họ cũng là có danh lệch. Chỉ là tấn thăng làm y có cái trọng yếu chỉ tiêu, võ công nhất định phải đạt tới cửu phẩm. Hai người mặc dù rất cố gắng nhưng còn không có nhập phẩm, cho nên tập thể tấn thăng củ ổ nở dê hoan nhưng không có hắn hai chuyện gì. Các ngươi danh lạch, ta cho các ngươi giữ lại. Cố gắng nhiều hơn, cần bồi luyện tìm thần long bọn hắn không được tìm ta cũng có thể. Chỉ cần các ngươi nhập phẩm, ta lập tức cho các ngươi tấn thăng. Đa tạ Mục ca. Nhóm chúng ta nhất định không cô phụ Mục ca kỳ vọng. Mẹ nó, theo ngày mai bắt đầu, chỉ cần luyện không chết, liền mẹ nó vào chỗ chết luyện. Thao. Ta thật mẹ nó không hăng hái a. Trần Lợi ngửa đầu cùng hống. Nói Trần Lợi không hăng hái kia là khiêm tốn, mới 22 tuổi không ra gì đỉnh phong, tại trấn vực ti thanh y bên trong Trần Lợi là có thể đứng vào trước 50. Nhưng thế nhưng, so xa nhờ cùng nhau đều là biến thái, cho nên đành phải tại Tô Mục dưới cờ hạt chót. A, phía đông làm sao đỏ lên? Đột nhiên, Thẩm Thúy nhìn qua mở ra cửa sổ kinh nghi hỏi. Phía đông bầu trời đêm làm nổi bật cái này một vòng quỷ dị hường quang, thấy cảnh này, Tô Mục mấy người chênh choáng trong nháy mắt tiêu tán. Không tốt, là cháy. Đi. Tô Mục vội vàng quát, đặt chén rượu xuống bắt đũa, mở cửa sổ ra vượt qua ra ngoài. Đang bay ra cửa sổ thời điểm đột nhiên ý thức được còn không có tính tiền, xoay tay lại đem một khỏa bạc vụn ném hồi trở lại trong bao gian. Ánh lửa chỗ vị trí ở vào khu dân cư so sánh chỗ sâu, Tô Mục mấy người chạy đến thời điểm thế lửa đã triệt để lan tràn ra. Cứu hỏa A. Nhanh mang nước lại, nước. Nàng dâu A. Cha, cha. Tiếng khóc, tiếng la, cứu hỏa âm thanh, bên tai không dứ. Mắt thấy một màn này, Tô Mục nào dám chần chờ. Trong nháy mắt, Tô Mục thân hình lóe lên phóng tới biển lửa, phiên thiên thủ. Một đạo trưởng lực từ trên trời giáng xuống, tại thiên không chi thượng, một cái to lớn thủ trưởng như vẫn thạch thiên hàng hung hăng rơi đập tại hỏa diễm cao nhất tăng khu vực. Vâng. Hỏa diễm trong nháy mắt bị tán đỉ hệ tờ một mảng lớn. Nhưng chỉ vẹn vẹn một nháy mắt, hỏa diễm lại tiếp tục tăng vọt. Là trấn vực ti bộ ra tới cứu phát hỏa. Bộ ra, mau cứu nương tử của ta a. Bộ ra, chồng của ta còn tại bên trong đây. Tô Mục mắt thấy như thế cũng không phải biện pháp, thân hình lóe lên đi vào cách xa nhau hai hàng phòng ốc bờ sông, từ trên trời giáng xuống một trưởng vỗ tại trên mặt nước. Quay một tiếng, nước sông bị Tô Mục một trưởng vỗ lên chui lên không trung, Tô Mục thân hình nhanh chóng xoay tròn, như con quay đồng dạng lần nữa lấy sông lên không trung. Nhưng ở xoay tròn thời điểm cũng cuốn lên bên người bị một trưởng vỗ lên cột nước. Cột nước hóa thành thủy long, tại Tô Mục dẫn dắt phía dưới phóng tới đại hỏa chỗ. Oeng. Nước sông rót vào hỏa diễm, nương theo lấy một trận khói đặc dâng lên, thế lửa bị tiêu diệt hơn phân nửa. Thừa này cơ hội, thần long bọn người vội vàng cùng cứu hỏa bách tính đem còn sót lại thế lửa dập tắt. Cha a. Nương tử. Bị ngọn lửa nuốt hết chí ít có 10 hộ nhân gia, trong đó hơn phân nửa đốt thành phế tích, dập tắt thế lửa. Cuối cùng cứu lại không đến 10 người. 10 người này bên trong, có hơn phân nửa bỏng nghiêm trọng lấy hiện tại chữa bệnh trình độ đại khái dẫn đầu sống không được. Mau đem người bị thương mang đến y quán cứu chữa. Tô Mục giống to, đám người nhao nhao công việc lưu đủ lên. Chương 126, không ai bị nổi. Ước chừng nửa canh giờ, thế cục hỗn loạn có thể khống chế. Tại Tô Mục an bài xuống, thụ thương bách tính toàn bộ đưa đi y quán. Trận này đại hỏa tạo thành 12 hộ nhân gia bị liên lụy, 17 người bị thiêu chết. Bỏng người cũng có 15 người. Hỏa ban đầu là theo lão lương ra bốc cháy, khả năng nhóm lửa nấu cơm thời điểm không xem chừng một cái tự xưng mắt thấy thế lửa toàn bộ quá trình bách tính mang theo Tô Mục đi tới ở giữa một hộ nhân gia phế tích miệng nói nọ y. Tô Mục mang theo thủ hạ bước vào phế tích bên trong, cái này hộ nhân gia cũng là bị thiêu đến cũng nhất là triệt để. Ngươi thấy lửa thời điểm ở nơi nào đốt? Toàn bộ phòng ở đều đang cháy, lửa này cũng yêu, vang một tiếng liền xông tới, lập tức toàn bộ lấy. Tô Mục nhướng mày, cháy bình thường là trước tiểu hỏa, sau đó tiểu hỏa gặp được phong hỏa có thể đốt vật mới có thể vang một tiếng biến thành đại hỏa. Không có lý do nhìn thấy thời điểm đột nhiên liền toàn bộ lấy. Mục ca, xem, là người gặp nạn di thể. Tô Mục theo ánh mắt nhìn, tại một khối đổ sụp cánh cửa phía dưới một bộ khét lẹt thi thể. Nhưng Tô Mục vẹn vẹn nhìn thi thể một cái sắc mặt biến âm trầm xuống. Ngươi nhìn ra vấn đề đã đến rồi sao? Nam tư thế quá tự nhiên, nếu như bị thiêu chết thân thể nhất định sẽ vặn mẹo, có thể cái này người chết tư thế tựa như là ngủ nằm vật xuống. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, hắn là chết trước sau đó bị đốt cháy khét. Nghe xong lời này Tưởng Giang Bình vội vàng vẫy tay một cái, đến, cẩn thận điều tra. Rất nhanh lão Lương ra phế tích bên trong vừa tìm được 4 cỗ thi thể, tại 2 cỗ thi thể trên thân rất rõ ràng nhìn thấy trở tay trói vết tích. Những thi thể này không có chỗ nào mà không phải là lộ ra một cái tin tức, có người giết người, phóng hỏa đốt thi, sau đó thế lửa lan tràn tác động đến 4 bề 12 hộ nhân ra. Tô Mục đứng tại chỗ cao, xoay người nhãn thần đảo qua chung quanh một đám xem náo nhiệt bách tính. Hôm nay ai đi lão Lương ra, người ở chỗ này bên trong có ai biết đến. Tô Mục thanh âm như thanh phong đồng dạng đưa ra ngoài, tinh chuẩn bay vào mỗi một cái bách tính trong thai. Mặc dù Tô Mục đứng ở đằng xa, nhưng thanh âm lại giống như là ở bên thai nói nhỏ. Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, có thể chuyện xảy ra thời điểm tất cả mọi người ở nhà nấu cơm hoặc là ăn cơm chiều, ai cũng không nhìn thấy. Lại thêm hung thủ đến giết người chắc chắn sẽ không quang minh chính đại tới. Tô Mục ánh mắt đảo qua, đột nhiên dừng lại trong đám người mấy người trên thân, mấy người kia trên mặt đâm vào hình xăm, ăn mặc cũng đều là đầu đường lưu manh bộ dáng. Là Tô Mục ánh mắt nhìn chăm chú bọn hắn thời điểm, cái này 3 người nhãn thần rút lui. Thân hình cũng thời gian dần trôi qua ẩn vào đám người bên trong. Xem xét bọn hắn cái này phản ứng, hiển nhiên là có quỷ a. Thân hình loại lên, nhảy lên thật cao. Như ưu linh đồng dạng quỷ dị xuất hiện tại mấy cái hoa cổ sau lưng. Bắt bộ ra ngươi làm cái gì? Đám lửa này ai phóng? Tô Mục rôi xuất thủ đáp lên cầm đầu hoa cổ trên bờ vai nhẹ giọng hỏi. Không biết rõ, ta chính là đến xem nóng a. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, hoa cổ trong nháy mắt co giật quỳ rạp xuống đất. Cái khác mấy người đồng bạn lập tức luống cuống, mặc dù không biết Tô Mục, có thể Tô Mục mặc trên người cẩm y a bỏ mặc Tô Mục là ai, chỉ cần là cẩm y bộ đầu cũng không phải là bọn hắn những tên côn đồ này có thể trêu chọc. A, nói hay không? Ngươi có thể mạnh miệng, nhưng ta bóp chết các ngươi liền cùng bóp chết con kiến, ngươi để cho ta không hài lòng ta không ngại bóp chết các ngươi. Ta không biết rõ thật không biết rõ nhưng ta nhìn thấy Hoa Điền Báo người Hoa Điền Báo thủ hạ xuất hiện qua nơi này. Hoa Điền Báo? Là ai? Tô Mục buông ra lưu manh bả vai lần nữa hỏi. Hoa Điền Báo nguyên danh Hoa Thiên Bảo, cảm thấy danh tự không đủ bá khí đổi tên Hoa Điền Báo, là Giang Hải Bang Kỳ Minh Đường đường chủ, võ công cao cường tâm ngoan thủ lạt là ngũ hoàn thành không thể nhất gây nhân chi một. Hắn ở đâu? Ta không biết rõ a. Hắn ở đâu? Ta thật không biết rõ. Nhưng ta nghe nói Hoa Điền Báo có cái quen thuộc, mỗi lần giết người xong, hắn đều sẽ đi nhà tắm rửa, nói là hướng rơi trên người suối quẩy. Tô Mục buông lỏng ra lưu manh bả vai. Giang Bình, cha rõ ràng Hoa Điền Báo tung tích. Tô Mục không quay đầu lại, nhãn thần đạm mạc ngắm nhìn phương xa bình tĩnh nói. Rõ. Cái thế giới này giải trí thiếu thốn, tại người bình thường trong nhận thức biết, chỗ ăn chơi đơn giản thanh lâu, nhà tắm, giảm hát. Cho nên cũng sáng tạo ra cái thế giới này nhà tắm tử cùng dạp hát khắp nơi cảnh tượng. Muốn lại nhiều như vậy nhà tắm tử bên trong tìm tới Hoa Điền Báo tung tích là tương đương không dễ dàng, nhưng cái này tựa hồ không làm khó được đường đi tương đối hoang dã Tưởng Giang Bình. Không đến nửa canh giờ, Hoa Điền Báo tung tích bị Tưởng Giang Bình tra xét ra. Giáng Hồng nhà tắm là Giang Hải Bang danh nghĩa sản nghiệp, làm theo lấy thanh lâu một con rồng kinh doanh hình thức trên thực tế chính là một cái cấp thấp thanh lâu. Mỗi lần giết người xong, Hoa Điền Báo đều sẽ đi nhà tắm một cái trên người suối quẩy. Phảng phất rửa một lần tắm liền có thể tẩy đi trên người tội nghiệt. Tắm rửa là Hoa Điền Báo rất buông lỏng thời điểm, ngâm mình ở hồ tắm bên trong, đầu triệt để chạy không, tất cả phiền não cũng phảng phất tan thành mây khói. Tô Mục thân mang cẩm y chế phục, đột nhiên xuất hiện tại trong phòng tắm. Quét mắt một vòng về sau trực tiếp hướng Hoa Điền Báo đi đến. Giang Hải Bang đệ tử kinh ngạc nhìn xem Tô Mục, một thời gian vậy mà không thể kịp phản ứng. Nơi này là Giang Hải Bang địa bàn Giang Hải Bang sản nghiệp, đồng dạng tình huống chấn vực ti bộ khoái sẽ không xuất hiện. Mà lại Tô Mục mặc áo gấm, nhưng không có kinh động bên ngoài cảnh trạm canh gác huynh đệ đột nhiên xuất hiện, nhường một đám Giang Hải Bang đệ tử cũng ngộng. Thẳng đến Tô Mục trực tiếp hướng Hoa Điền Báo đi đến, một đám giang hải bang đệ tử vội vàng đứng người lên tụ long bắt đầu chặn Tô Mục đường đi. Tại ao bên cạnh, một tiểu đệ tiến đến hoa điền báo bên hai, báo ca, cơm tới.
Ừm.
Vị này bộ ra, ngươi tìm ai a? Ngăn tại Tô Mục trước mặt là hoa điền báo một cái thủ hạ, mặc dù không sợ cản trước mặt Tô Mục, nhưng trên mặt biểu lộ khó nén nội tâm sợ hãi. Trước mắt cái này thế nhưng là cẩm y bộ đầu a, cẩm y bộ đầu ít nhất là bát phẩm cao thủ, dưới tay có mấy chục hào đến số 100 thủ hạ thực quyền nhân vật. Tô Mục bước chân không ngừng, trực tiếp hướng đám người đi đến, chỉ là tại ở gần trước mặt cản đường giang hải bang đệ tử thời điểm, thân thể phảng phất biến thân đồng dạng nhanh chóng bao trùm lên một tầng hoa mỹ kim quang. Bị kim quang bao khỏa, ngưng là thật chất kim sắc nội lực phảng phất hỏa diễm áo ngoài đồng dạng tại Tô Mục quanh thân giấy lên. Dừng lại. Hoa điền báo thủ hạ gấp, trước mắt Tô Mục nhìn xem bộ dáng liền không dễ trọng, nhưng nếu không ngăn lại Tô Mục lát nữa báo ca liền phải thu dọn hắn. Bước ra một bước, rồi xuất thủ bàn tay ngăn tại Tô Mục trước người. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới thủ trưởng tại tiếp xúc đến Tô Mục quanh thân kim quang áo ngoài trong nháy mắt, một cỗ cường đại nội lực dọc theo thủ trưởng lao ngược lên trên.
Phúc!
Không có nửa phần dừng lại, thân thể trong nháy mắt bị cao cao quăng lên bay về phía không trung.
Trung ca, các huynh đệ trên.
Một đám giang hải bang đệ tử chu lên phóng tới Tô Mục, nhưng tất cả chạm đến Tô Mục quanh thân kim quang người nhao nhao bắn người bay lên. Một nháy mắt, 10, 20 người phảng phất bay ngược mà đi loạn thạch đồng dạng rơi ngổn ngang lộn xộn. Trước mắt chướng ngại không còn, hoa điền báo mặc nhà tắm khăn tắm dẫm lê dép lê một mặt ngạo mạn đi tới. Vị này bộ da thật là lớn hỏa khi a, có lời gì không thể hảo hảo nói, ước hiếp nhỏ bé có gì tài ba.
Người là hoa điền báo.
Chính là ta, giang hải bang cánh đồng hoa rút. Bộ da niên kỷ nhẹ nhàng liền mặc vào cẩm y rìa.
Không phải ngũ hoàn thành nam vực a.
Tô Mục móc ra chấn ngục lệnh tại hoa điền báo trước mặt lung lay, ngươi hôm nay đi qua rượu nhạc đường phố.
Ngươi là nam lý nhai Tô Mục.
Ngươi tấn thăng cẩm y rồi.
Chúc mừng, Tô bộ ra tại sao không có nói một tiếng, chào hỏi giang hải bang nhất định mang lên hậu lễ đến đây lẫn nhau chúc.
Đột nhiên Tô Mục động, một chỉ điểm ra, đâm thẳng hoa điền báo cổ họng.
Một chiêu này, nhìn như là tùy ý một đâm dùng lại là độc cô thương khung tâm ý kiếm pháp.
Tô Mục tu vi vốn đến cao hơn hoa điền báo, dùng võ công cũng như thế tinh diệu.
Ở trong mắt hoa điền báo, Tô Mục đâm tới một chỉ này phảng phất như là tôn ngộ không trong mắt, như lai Phật tổ áp xuống tới thủ trưởng.
Như núi cao không cách nào dung chuyển, như sông lớn không cách nào ngăn cản.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Mục ngón tay chỉ tại mi tâm của mình phía trên, thân thể lại không cách nào động đậy mảy may.
Phúc!
Một ngụm tiên huyết phun ra, hoa điền báo thân thể như bị ném ra bút bê vải đồng dạng bay rớt ra ngoài.
Một màn này tại một đám hoa điền báo thủ hạ trong mắt tạo thành khó mà ngôn ngữ rung động.
Hoa điền báo là sông lớn giúp số một tay chân chưa hẳn võ công tối cao, nhưng số một tay chân hung danh khẳng định là thịnh nhất.
Qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chỉ có hoa điền báo đánh người nào có bị đánh qua.
Mà trước mắt cái này cẩm y liề, theo lý thuyết nhiều lắm là cùng hoa điền báo tám lạng nửa cân.
Lại không nghĩ nhẹ nhàng một cái ngón tay liền đem hoa điền báo đánh thổ huyết bay ngược.
Cái này cẩm y bộ đầu thực lực được nhiều cao.
Một đám giang hải bang đệ tử trơ mắt nhìn xem hoa điền báo bay ngược tiến vào trong bùn tắm nhưng không có một cái dám động một cái.
Hoa điền báo bị một cái ngón tay chỉ bay, bọn hắn liền sẽ bị một cái ngón tay chỉ chết.
Sống thật tốt địa, ai muốn đi tìm cái chết.
Khu khu khu.
Bay ngược nước vào ao, ao nước lập tức chảy ngược tiến vào hoa điền báo miệng mũi đem hoa điền báo sặc đến liên tục ho khan.
Nhưng không chờ hắn chậm tới, Tô Mục thân hình như ưu linh đồng dạng xuất hiện tại hoa điền báo bên người, một cước giẫm lên hoa điền báo đầu đè xuống.
Ung ngu cục lỗ.
Khu khu khu.
Ung ngu cục lỗ.
Tô Mục mặt không thay đổi đem hoa điền báo xuyến nồi lẩu, bất ổn về sau Tô Mục mới buông ra hoa điền báo.
Khu khu khu.
Hô hô hô.
Hoa điền báo một bên ho khan, một bên tham lam hô hấp lấy không khí, ánh mắt trống rỗng giờ khắc này hắn đã triệt để đã mất đi năng lực suy tính.
Hiện tại nguyện ý nói a.
Tha mạng.
Tha mạng.
Ta chiêu, ta cái gì cũng chiêu.
Nếu bàn về trên đời thống khổ nhất kiểu chết, chết chìm tuyệt đối có thể trên bảng nổi danh.
Rất nhiều kiểu chết nhìn như rất thảm, nhưng đó là đối người khác nói, đối tử vong người mà nói, có lẽ chính là chuyện trong nháy mắt.
Nhưng chết chìm là người chết rõ ràng cảm nhận được tự mình một chút xíu chết đi, mà lại tại tử vong quá trình bên trong bởi vì cực đoan thống khổ sẽ để cho người chết mỗi một giây cũng trở nên cực kỳ chậm rãi.
Là thật một chút xíu thể nghiệm tử vong quá trình.
Bị Tô Mục đánh nổi lẩu quá trình, cơ hồ đem cái này tử vong quá trình thể nghiệm 7, 8 lần.
Ngươi tối nay có hay không đi qua rượu nhạc đường phố?
Đi qua đi qua.
Đi làm cái gì rồi?
Hoa điền báo lời nói dừng lại. Ngẩng đầu nhìn xem Tô Mục đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi.
Tô Mục nhướng mày, đưa tay chế trụ Hoa Điền Báo bả vai lại muốn bắt đầu một vòng mới xuyến nồi lẩu. Ta nói
đi tìm người, tìm người.
Tìm ai?
Lương Cùng.
Lương Cùng là ai?
Vì sao tìm hắn?
Lương Cùng là một cái may vá sự tình muốn theo Lý Đại Gia nói tới.
Chương 127, giết vào Giang Hải bang tổng đàn.
Lý Gia là ai?
Lý Gia là nhóm chúng ta bang chủ đại ca, tháng trước nhìn chúng một cái tú nương đem nạp làm tiểu thiếp.
Ai có thể nghĩ cái này tú nương còn có một cái nhân tình gọi Lương Cùng.
Hôm trước, tú nương trộm Lý Gia tư trong kho vàng bạc tế nhuyễn cùng Lương Cùng chạy, Lý Gia rất là tức giận để cho ta tìm đôi cậu nam nữ kia tung tích.
Cho nên ngươi đến Lương Cùng nhà đối với hắn một nhà nghiêm hình tra tấn, cuối cùng giết bọn hắn một nhà sau đó phóng hỏa liên tiếp đốt đi 12 hộ nhân gia.
Không phải ta liền phụ trách tìm người, cho Lý Gia đứng đài.
Người là Lý Gia thủ hạ giết, hỏa cũng là Lý Gia thủ hạ phóng.
Ta còn khuyên qua Lý Gia cái này một mồi lửa xuống dưới khả năng liên lụy vô tội, nhưng Lý Gia nói, dù sao đốt không phải nhà ta.
Dù sao thiêu đến không phải nhà ta.
Rất tốt.
Tô Mục trong mắt hàn mang chớp động. Mang ta đi tìm Lý Gia.
Tô Mục dẫn theo Hoa Điền Báo như sách chư nở dê gà, Hoa Điền Báo vậy mà ngoan ngoãn bị Tô Mục lấy loại khuất nhục này phương thức ôm ra, sinh không nổi nửa điểm phản kháng tâm tư.
Đi ra nhà tắm, cùng chờ ở bên ngoài thủ hạ hội hợp trực tiếp hướng Lý Gia nhà đi đến.
Một cước đá văng Lý Gia ra môn, phía sau cửa trong viện một đám Lý Gia chân chó lập tức kêu sợ hãi hóa thành chim thú tán đi.
A, đánh tới rồi.
Cầm xuống.
Tô Mục nhẹ giọng quát. Sau lưng một đám thủ hạ trong nháy mắt vượt ra ngăn trở chân chó chạy trốn phương hướng, trong tay câu hồn xiềng xích bắn ra, tại hỗn loạn ngoại viện bên trong bệnh ra một cái lưới lớn.
Trong chớp mắt, chạy tứ phía đại bộ phận hạ nhân bị thần long bọn người trực tiếp truy nã, còn lại cũng bị ngăn ở giữa ngồi xổm ở đám người bên trong hai tay ôm đầu.
Tô Mục từng bước hướng đi run lẩy bẩy đám người, xem ra các ngươi đã sớm biết rõ ta muốn tới.
Quản sự đây này.
Bộ gia, tiểu nhân là Lý phủ quản gia.
Lý thành nhân đâu?
Lao ra đi tìm nhị gia đi.
Tô Mục lát nữa nhìn xem Hoa Điền Báo, Hoa Điền Báo vội vàng hiểu ý, nhị gia chính là ta nhà bang chủ.
Các ngươi đã sớm biết rõ ta muốn tới.
Là tại báo ra bên người có Lao ra người, báo ra bị bắt ra tra hỏi thời điểm có người cho Lao ra báo tin tức.
Hắn liền sớm chạy.
Tô Mục lông mày lập tức nhíu một cái, Lý thành nhân chạy đến Giang Hải bang đi, vậy liền không dễ làm.
Mục ca xem ra đêm nay bắt không được người, nếu không thần long tiến đến Tô Mục bên người thấp giọng nói.
Lý Thành thọ tại cái gì địa phương?
Tô Mục nhàn nhạt hỏi.
A,
Hoa Điền Báo nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng tại kịp phản ứng thời điểm nhìn về phía Tô Mục nhãn thần như xem quái vật đồng dạng không khỏi kinh hãi.
Lời này của ngươi là có ý gì?
Ngươi là muốn đi Giang Hải bang tổng đường bắt người rồi.
Ngươi có phải hay không đối tứ đại bang phái một trong Giang Hải bang có cái gì hiểu lầm?
Ngươi một cái cẩm ý bộ đầu dám đi tổng đường bắt người.
Tại tổng đường.
Khi nhìn đến Tô Mục nhãn thần càng ngày càng băng lãnh thời điểm, Hoa Điền Báo đảng hoàng bàn giao.
Mấy vị, có hay không là gan theo ta đi chiếu cố Giang Hải bang?
Mục ca có điên cuồng như vậy ý nghĩ, nhóm chúng ta có thể nào không đi theo?
Tưởng Giang Bình liếm môi ánh mắt bên trong không có e ngại tràn đầy hưng phấn.
Ngẫm lại liền kích thích.
Còn lại mấy người kích động nói.
Quả nhiên có dạng gì đầu liền có dạng gì thủ hạ, Hoa Điền Báo nhìn xem một đám không có e ngại chỉ có hưng phấn thanh ý ý, trong lòng gọi thẳng đây là một đám tên điên.
Vậy thì Tô Tở, đi.
Tô Mục dẫn theo Hoa Điền Báo, người dẫn đường.
Bạc Thủy Bang tổng đường bên trong, Lý Thành Nhân sợ hãi rụt rè đi theo đệ Lý Thành Thọ.
Đôi huynh đệ này, tuổi tác chênh lệch gần 20 tuổi.
Lý Thành Nhân thật sớm vì sinh kế buôn ba đi, mà tuổi nhỏ Lý Thành Thọ lại có kỳ ngộ bước lên võ đạo chi lộ.
Về sau Lý Thành Thọ gia nhập Giang Hải Bang, theo cơ sở làm lên, bỏ ra 20 năm thời gian từng bước trở thành Giang Hải Bang bang chủ.
Giang Hải Bang là ngũ hoàng thành nam vực tứ đại bang phái một trong. Dưới tay sản nghiệp rất nhiều cũng rất lẫn lộn, tại tứ đại trong bang phái ở vào phi thường lúng túng địa vị.
Luận có thể đánh, không sánh bằng Bạc Thủy Bang, luận có tiền, so không nói Sơn Hà Bang, luận nội tình so không lên núi Trúc Rút.
Mà lại Giang Hải Bang bang chủ chế độ cũng có khác với cái khác bang phái, những bang phái khác, bang chủ chính là độc tài, có được nói 102 vô thượng quyền lợi. Nhưng Giang Hải Bang bang chủ có chút quá mọi nhà ý tứ.
Bang chủ nhiệm kỳ 3 năm, thay phiên ngồi.
Cho nên trong giang hồ lưu truyền một cái Giang Hải Bang tiết mục ngắn.
Lão tử là bang chủ, ta lớn nhất.
Lời này của ngươi nói hình như nơi này ai chưa làm qua bang chủ đồng dạng.
Nhưng bang chủ dù sao cũng là bang chủ, giang hồ lưu truyền bất quá là cách nói khuyết đại, tại Giang Hải Bang, bang chủ vẫn là toàn bộ bang phái long đầu.
Nhưng cái này long đầu muốn ngồi vững vàng liền không thể bị người bắt được nhược điểm.
Các đời bang chủ đều là cẩn thận chặt chẽ như giẫm trên băng mỏng, sợ mình phạm sai lầm bị đường chủ hộ pháp trưởng lao nắm được cán đuổi xuống đài đi, có thể hết lần này tới lần khác tự mình bày ra như thế một cái không bất lo ca. Thanh Thọ à, ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta à, ngươi không cứu ta, ta khả năng thật muốn bị kéo thái thị khẩu chặt đầu à. Ca, ngươi không thể để cho ta bỏ bất tâm à. Ngươi gây ai không tốt ngươi đi gây Nam Lý Nhai Tô Mục. Ngươi biết rõ hắn là ai. Trấn vực ti chạm tay có thể bỏng nhân vật, tính toán rơi mất Bạc Thủy Bang một cái bang chủ 4-5 cái đường chủ nhân vật hung ác. Chính là đem Bạc Thủy Bang chỉnh thành dạng này, ngươi xem Bạc Thủy Bang đối với hắn làm cái gì à. Hắn chính là một con rắn độc. Bị hắn để mắt tới không giết chết ngươi chắc là sẽ không bỏ qua. Vậy ta làm sao bây giờ? Đệ A, ngươi không thể nhìn xem ca đi chê tờ A. Ngươi sớm làm gì ngươi đi? Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, hiện tại là thời kỳ phi thường, trấn vực ti làm thật, ngươi đây. Có thể từng nghe đi vào nửa câu. Coi như ngươi cho rằng ta nói lời là nói chuyện giật gần, ngươi cũng nên nghe được năm ngoái cuối năm đến bây giờ, cắm bao nhiêu người A. Tiện nhân kia cuốn tiền của ta, con mẹ nó cùng nam nhân khác chạy. Ta nếu có thể nuốt xuống một hơi này, ta còn là đàn ông à. Lý Thành Nhân rắc giọng quát. Ngươi cũng 60 mấy người, gia hỏa còn hữu dụng à khắp nơi nạp tiểu thiếp. Ngươi muốn đem nhân gia hầu hạ tốt, nhân gia có thể chạy. Không nói những cái khác, ta an bài ngươi chạy trốn đi. Chạy trốn? Ta có thể chạy đây à. Đi chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, ta còn không phải nhân gia bên trong miệng một tảng mỡ dày à. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Đệ, ngươi tốt xấu là Giang Hải Bang bang chủ. Hắn Tô Mục nhiều nhất cũng liền một cái cẩm y bộ đầu, đường đường Giang Hải Bang sợ một cái cẩm y bộ đầu truyền đi không mất mặt à. Đối người khác khả năng mất mặt, đối với hắn Tô Mục không mất mặt. Nhân ra là La Gia trước mặt Hồng Nhân, là tuổi gần 18 tuổi cẩm y hề, là trấn vực ti trong tay Kim Vũ Cục. Lại nói, Giang Hải Bang xác thực không sợ một cái cẩm y hề, có thể Giang Hải Bang không thể là vì ngươi mà đắc tội một cái cẩm y hề. Giang Hải Bang không phải ta một người định đoạt. Đúng lúc này, một cái Giang Hải Bang thủ hạ vội vàng hấp tấp chạy tới. Bang chủ, không xong, Tô Mục đến rồi. Cái gì? Lý Thành Nhân lập tức luống cuống, dưới chân một lảo đảo kém chút té ngã. Hắn mang theo bao nhiêu người? Mang theo 7 cái thanh y. Vâng! Nơi xa vang lên một tiếng sấm nổ âm thanh, như bánh xe quần quận đồng dạng nghiền ép mà tới. Nghe được động tĩnh này, Lý Thành Thọ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, mấy đạo thân ảnh bay ngược mà tới. Tô Mục đứng chắp tay quanh thân tắm rửa tại chói lọi kim quang bên trong, mà tại kim quang chúng quanh hơn có năm đạo như lưu quang lưu chuyển kiếm khí phi tốc múa. Phàm là tới gần, chạm đến Tô Mục kim quang Giang Hải Bang đệ tử hoặc là bị đẩy lùi mà lên, hoặc là bị kiếm khí kích thương. Tô Mục chắp tay sau lưng, đi theo 7 thủ hạ như vào chỗ không người đi tới Giang Hải Bang tổng đường, đi vào Lý Thành Thọ trước mặt. Tô Mục, nơi này là Giang Hải Bang tổng đường, coi như ngươi là La Gia Hồng Nhân cũng không thể ở đây làm càn. Nơi này là Giang Hải Bang tổng đường. Ta cái biết rõ nơi này là trấn vực ti quản lý chi vực. Nói ánh mắt từ trên thân Lý Thành Thọ rơi vào cách đó không xa tóc trắng thương thương lão nhân trên thân. Ngươi là Lý Thành Nhân. Nói, hướng Lý Thành Nhân chậm rãi đi đến. Đệ, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn, ngươi đừng tới đây, không được qua đây. Dừng lại. Lý Thành Thọ trải qua chần chờ, cuối cùng vẫn bước ra một bước ngăn tại Tô Mục trước mặt. Tô Mục, nơi này là Giang Hải Bang tổng đường. Ngươi là tự tiện xông vào ta tổng đường giúp cho như thế nào? Ngươi trước cho cái bàn giao đi. Tô Mục yên lặng quay đầu chỗ khác, nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc Giang Hải Bang bang chủ. Lý Thành Nhân, giết người, phóng hỏa, khiến 10 người tử vong 8 người bỏng trong đó 5 người trọng thương. Ta hiện tại đại biểu trấn vực ti đem Lý Thành Nhân truy nã quý án. Tô Mục móc ra trấn ngục lệnh ném về bầu trời, trấn ngục lệnh trong nháy mắt nở rộ hào quang chói sáng. Như minh nguyệt khay ngọc treo tại Tô Mục đỉnh đầu. Đem Tô Mục bao phủ tại thánh khiết bên trong. Trấn ngục quang hoa chỗ, đều là trấn vực quản lý chi đất, ở đây làm cho trước, không có cái gì Giang Hải Bang tổng đường, ngươi như ngăn cản, chính là kháng pháp. Lời này vừa nói ra, Lý Thành Thọ sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, mà tránh sau lưng Lý Thành Thọ Lý Thành Nhân càng là dọa đến mặt vô nhan sắc. Giết người phóng hỏa loại sự tình này, những năm này không phải không làm qua. Hoặc là xử lý sạch sẽ không có bị tìm tới cư A, coi như lưu lại gật đầu đuôi. Trấn vực ti cũng không có còn nhiều. Làm sao hôm nay liền gặp sát tinh? Chẳng phải giết mấy cái dân đen A? Ngươi về phần như thế nếu lấy không thả A? Tô Đại Nhân, anh ta tuổi tác lớn như vậy nhất thời hồ đồ mê tâm hồn, còn xin Tô Đại Nhân có thể mở một mặt lưới. Lý Thành Thọ chậm rãi cung thân nói, bí mật, theo trong tay háo móc ra một chồng ngân phiếu đệ đến Tô Mục trước mặt. Ngân phiếu đều là 300 mê nhờ ra, thật dày một chồng nói ít đến có 3.000 lượng. 3.000 lượng sức mua có thể tại Ngũ Hoàn Thành thổ mục bảo khai thác trong trang viên bán một tòa không tệ trang viên, có thể đủ nhà 5 người áo cơm không lo khoái hoạt sống hết đời. Dù là đối Cẩm Y bộ khoái, 3.000 lượng đều là khó mà kháng cự khoản tiền lớn. Nhưng ở trong mắt Tô Mục, 3.000 lượng ngân phiếu chính là một chồng giấy lộn. Hối lộ ta à? Tô Mục đạm mạc hỏi, đột nhiên, Tô Mục trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Là cái này mỉm cười dâng lên trong nháy mắt, Lý Thành Thọ lập tức cảm nhận được một loại khó mà diễn tả bằng lời nguy hiểm. Trong chốc lát, Lý Thành Thọ điều động công lực, hai tay trùng điệp ở trước ngực tế khởi một mặt màu trắng bạc nội lực cụ hiện bình chướng. Mà cũng trong nháy mắt này, Tô Mục Thiên Trung Huyền Quan bên trong đột nhiên kích xạ ra một đạo ngân bạch kiếm khí. Kiếm khí trong nháy mắt đánh trúng Lý Thành Thọ phòng ngự bình chướng phía trên. Oeng! Bình chướng cùng kiếm khí trong nháy mắt bạo nát, Lý Thành Thọ thân thể lập tức bị khủng bố khí lãng nhấc lên, thân thể cao cao bay lên. Không được. Tại thân thể đằng không mà lên trong nháy mắt, Lý Thành Thọ đáy lòng hiện lên hai chữ này. Cũng trong nháy mắt này, Tô Mục thân hình động. Như ưu linh đồng dạng mang ra đạo đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt Lý Thành Nhân, tại Lý Thành Nhân hoảng sợ đôi mắt bên trong dừng lại lấy một tấm nụ cười gằn. Bang. Một đạo luyện không theo Tô Mục trong vỏ đao nở rộ, luyện không như thủy nguyệt kính hoa treo trước người, tách ra Lý Thành Nhân đầu thân. Lý Thành Nhân trên mặt còn dừng lại lấy nồng đậm sợ hãi, đầu cũng đã phóng lên tận trời. Bang. Trường đao trở vào bao, Tô Mục yên lặng quay người. Đi. Phát giác túc chủ chém giết người lại lượng lớn nghiệp lực quân thân, chuyển đổi công đức 300 điểm. Chương 128, nửa đêm hung linh. Lý Thành Thọ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Mục xoay người bóng lưng, kia tung bay mà lên áo choàng phảng phất như ngừng lại Lý Thành Thọ trước mắt. Vừa rồi một kiếm kia, sẽ không sai. Kia là một đạo ẩn chứa kiếm ý kiếm khí. Một đạo rõ ràng chỉ có phía dưới thất phẩm cảnh giới kiếm khí, lại làm cho chính mình cái này thất phẩm đỉnh phong cường giả đều không thể đón đỡ, chỉ có thể lui lại né tránh kiếm khí. Đông. Một tiếng rơi xuống đất nhẹ vang lên, Lý Thành Nhân đầu lăn xuống tại Lý Thành Thọ dưới chân. Túi đầu nhìn xem ca ca đầu lâu, trước mắt thoảng qua từ nhỏ đến lớn từng màn hình ảnh. Có lẽ đối với người khác trong mắt, ca ca Lý Thành Nhân là cái ác ma, thổ lão tài, việc ác bất tận ác bá. Nhưng ở Lý Thành Thọ trong lòng, lưu lại toàn bộ là từng màn mỹ hảo hồi ức. Cái này đây hết thảy cũng tan thành mây khói. Lưu lại một tấm kinh ngạc, không thể tin, nghi ngờ nhãn thần. Lý Thành Thọ túi đầu xuống, vừa vặn cùng Lý Thành Nhân ánh mắt kết nối. Đại ca nhãn thần phảng phất tại hỏi thăm tự mình, vì cái gì không cứu ta? Lý Thành Thọ thống khổ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tô Mục. Lý Thành Thọ quát lên một tiếng lớn, chưa thẩm phán, ngươi liền dám giết người. Vừa rồi hắn đã nhận tội, ta đã tuyên đọc bắt giữ lệnh, các ngươi lại làm chống cự chính là kháng cự chấp pháp, ta có quyền giải quyết tại chỗ. Nói, Tô Mục dừng lại bước chân có chút nghiêng người sang, cho nên thúc thủ chịu trói có thời điểm mới là phương pháp bảo vệ tính mạng. Một đường thông suốt đi ra tổng đường đi vào trên đường, một đoàn người một thân sát khí đi về. Ta dựa vào. Đột nhiên, Dư Kiệt quát to một tiếng, nhóm chúng ta vừa rồi thật xông một lần Giang Hải bang tổng đường. Không có. Mới vừa rồi là ngươi Mộng Du. Trần Lợi vui cười nói. Mẹ. Bây giờ suy nghĩ một chút hơn nằm mơ đồng dạng. Liền nhóm chúng ta 8 cái. Sông Giang Hải bang tổng đường, hơn nữa còn như vào chỗ không người giết người hoàn hảo đến đâu không hao tổn đi tới. Việc này đủ ta thổi cả một đời ngư bức. Giang Hải bang cũng liền như thế nha, tứ đại bang phái không gì hơn cái này. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, đó chính là hướng tử lộ trên nhất kỵ tuyệt trần. Thường Giang Bình trầm thấp nói. Có ý tứ gì? Nhóm chúng ta sở dĩ có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra Giang Hải bang có 3 cái nguyên nhân lẫn nhau liên lụy lẫn nhau cân bằng. Nếu không... Đừng nói nhóm chúng ta, lại đến gấp 2 thực lực đều vô dụng. Nha, Giang Bình ngươi tiền đồ A, có thể có cái này giác ngộ. Dư Kiệt trêu tức cười nói. Giang Bình nói không sai. Cho đoàn người hảo hảo giải thích, miễn cho bọn hắn về sau muốn chết. 3 cái lý do một trong, trên người chúng ta mặc cái này thân ra, nhóm chúng ta là trấn vực ti bộ khoái, đại biểu cho quan phủ chính thống cùng đại nghĩa. Cái này khiến Giang Hải bang không phải vạn bất đắc dĩ đều sẽ khắc chế. Nhóm chúng ta muốn không có mặc cái này thân y phục, đừng nói giết tiến vào giết ra, chính là cái thứ 2 sân nhỏ cũng không đi vào được. Tiếp theo lần này nhóm chúng ta không phải hướng Giang Hải bang đi, mà là hướng Lý Thành Nhân đi. Lý Thành Nhân mặc dù là Giang Hải bang bang chủ ca ca, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng. Giang Hải bang cao thủ sẽ vì Giang Hải bang liều mạng, nhưng chắc chắn sẽ không vì Lý Thành Nhân liều mạng. Một điểm cuối cùng, bởi vì hắn là Giang Hải bang. Giang Hải bang bang chủ quyền lợi là tứ đại trong bang phái nhỏ nhất. Nếu như thay cái khác bang phái, bang chủ ra lệnh một tiếng ai dám không theo. Nhưng Giang Hải bang lại là như thế. Cái này ba cái lý do lẫn nhau liên lụy mới khiến cho nhóm chúng ta trên đường đi không có gặp một cái bát phẩm trở lên cao thủ ngăn cản. Nói là Giang Hải Bang tổng đường, trên thực tế liền Lý Thành Thọ một người mà thôi. Coi như thế cũng đầy đủ ta thổi cả một đời ngư bức. Một bên khác, Giang Hải Bang tổng đường. Bang chủ Lý Thành Thọ thủ hạ cẩn thận nghiêm túc đi vào Lý Thành Thọ trước mặt. Đi đem anh ta thi thể thu liễm. Rõ. Truyền tin, thông chi tất cả đường chủ, hộ pháp, trưởng lao đến tổng đường nghị sự. Bang chủ, ngài đây là muốn. Thối vị nhượng chức. Lý Thành Thọ hai mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi quát, đường đường Giang Hải Bang tổng đường, bị một cái cẩm y bộ đầu mang theo một đám thanh y tuần bổ giết tiến vào giết ra như vào chỗ không người, là ta cái này bang chủ vô năng. Giang Hải Bang thụ này vô cùng nhục nhã, ta có gì mặt mũi chiếm đoạt chức bang chủ. Bang chủ, ngài làm như vậy không phải thừa dịp bọn hắn tâm ý. Thủ hạ vội vàng tiến lên một bước khuyên nhủ, bang chủ. Lấy lui làm tiến không phải như thế dùng A chư vị trưởng lão hộ pháp vì sao không một người xuất thủ, bọn hắn chính là muốn mượn để phát triển tất bang chủ thoái vị A. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, khẩu khí này lão tử nuốt không trôi, ta bỏ mặc ta đại ca phạm vào tội gì, ta cái biết rõ hắn là ta đại ca. Bang chủ, minh đao minh thương nhóm chúng ta không thể cùng chấn vực ti đối nghịch, nhưng tối kiếm hắn liền khó phòng. Ý của ngươi là âm thầm tập sát. Ân bất quá Tô Mục võ công không tầm thường A ngươi đi chọn mấy cái lạ mặt hảo thủ. Bang chủ, tập sát chấn vực ti bộ đầu sao có thể dùng trong bang huynh đệ đâu. Coi như lại lạ mặt luôn luôn có dấu vết mà lần theo. Nghe nói mặt quỷ tổ chức đoạn trước thời gian liền ám sát một cái cẩm y bộ đầu, hắn đều đã giết một cái, nghĩ đến không ngại lại giết một cái. Vô diện. Đây không phải là bạc thủy bang sao. Bạc thủy bang cũng không có thừa nhận, mà lại vô diện làm chính là bán mạng mua bán, chỉ cần ra ít tiền tài liền có thể xả cơn giận này, sao lại không làm. Lý Thành Thọ đôi mắt có chút nheo lại. Qua hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, ngươi đi cùng vô diện liên hệ. Mà ngay tại lúc đó một bên khác, Lương Thi Thi lại trải qua lấy khó mà diễn tả bằng lời ác ngộng. Mặc dù cái thế giới này quỷ thần mà nói thịnh hành, nhưng này chỉ là tại tầng dưới chót thịnh hành. Thân ở thượng lưu giai tầng người căn bản không tin cái gì ngẩng đầu ba thước có thần linh, căn bản không tin cái gì hóa thành lệ quỷ đến lấy mạng. Nếu như ngẩng đầu ba thước có thần linh, kia thiên hạ lấy ở đâu nhiều như vậy thiên hai. Nếu như người sau khi chết có thể hóa thành lệ quỷ, vì sao nhiều như vậy làm nhiều việc các người tiêu dao khoái hoạt. Nhưng tối nay, Lương Thi Thi tin. Bởi vì nàng thật thấy được quỷ, cái này quỷ vẫn là máu của nàng thân. Thi Thi tiểu thư, ngươi tiến vào trong tủ quần áo tránh một chút, ta kiềm chế lại hắn. Hướng Dương ca, ta thật là sợ ta không muốn chết. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Trấn vực ti viện quân lập tức tới ngay. Nhóm chúng ta nhất định có thể không có chuyện gì. Phụ trách bảo hộ Lương Thi Thi cẩm y bộ đầu Khúc Hướng Dương cuống quýt đem Lương Thi Thi nhét vào trong tủ quần áo, sau đó đem tủ quần áo điên đảo, dán thật chặt ở trên vách tường. Làm xong đây hết thảy, bên ngoài gian phòng tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Nặng nề tiếng bước chân như truy một cái đập vào cọc gỗ phía trên, nghe được thanh âm này Khúc Hướng Dương sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn tới, vậy liền mang ý nghĩa bị tự mình lưu lại kiềm chế đệ tử của hắn huynh đều đã chết. Nguyên bản ấn Khúc Hướng Dương dĩ vãng tắc phong hẳn là lập tức phá cửa sổ chạy trốn. Nhưng lần này, hắn lại không thể. Không phải là bởi vì cái gì cầu thí chức trách, mà là bởi vì Lương Thi Thi. Ngay từ đầu nhận được bảo hộ Lương Thi Thi mệnh lệnh Khúc Hướng Dương, trong lòng là bài xích. Khúc Hướng Dương là cái có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người, mà Lương Thi Thi phóng đãng, tại Thông Thiên Phủ Ngũ Hoàn Thành có thể nói mọi người đều biết. Dạng này rõ ràng có địa vị thân phận, lại có thể so với kỹ nữ người nhường Khúc Hướng Dương xem thường. Có thể Đường Tông Hiền mệnh lệnh hắn lại không thể không nghe. Chỉ là, tại nhìn thấy Lương Thi Thi một khắc này, Khúc Hướng Dương đối Lương Thi Thi cách nhìn liền triệt để chuyển biến. Bởi vì Lương Thi Thi quá đẹp, quá xinh đẹp, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí một cái thần thái một động tác đều để Khúc Hướng Dương hồn khiên mộng nhiễu. Mà tại một cái kiếp như mộng huyễn đồng dạng trong đêm, Khúc Dương hiện tại cùng Lương Thi Thi một lần triền miên về sau hắn đã triệt để không thể rời đi cái này nữ nhân. Nếu như sinh chính xác không có Lương Thi Thi, Khúc Hướng Dương cảm thấy mình nhân sinh tương đương sống uổng phí. Cho nên dù là trải qua khủng bố như vậy sự tình, Khúc Hướng Dương vẫn như cũ không muốn ném Lương Thi Thi. Và anh, cửa gian phòng bị hoanh mở, một người mặc trăm thọ tang phục thanh niên nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Thanh niên sắc mặt tái xanh, tại trong đêm tối chớp động lên nhàn nhạt lân quang. Trừng mắt một đôi chỉ có tròng trắng mắt con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Khúc Hướng Dương. Khúc Hướng Dương nhịp tim như tiếng trống đồng dạng vang lên, đông 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 phảng phất mổ tở đồng dạng nhanh chóng. Người trước mắt, hoặc là nói trước mắt hẳn là người chết, một cái đã sớm hạ táng người chết. Một cái bị xác định đã chết, thậm chí bị nghiệm thi đường mở ngực mổ bụng người chết. Người chết, đều đã hạ táng, không có khả năng lại leo ra phần mộ, không nên sống thêm nhảy loạn a. Nhưng Lương Kỳ không chỉ có leo ra ngoài phần mộ, còn tìm đến Lương Thi Thi lộ ra răng nanh. Lương Kỳ đôi mắt đảo qua gian phòng, trong đêm tối trắng như tuyết đôi mắt như đèn hỏa, cuối cùng dừng lại tại Khúc Hướng Dương trên thân. Bị như thế một đôi mắt nhìn chăm chú, mãnh liệt sợ hãi đem Khúc Hướng Dương nuốt hết, tay thật chặt cầm chuôi đao, run nhẹ nhẹ. Đột nhiên, Khúc Hướng Dương biểu lộ trở nên không gì sánh được hung lịch, thả người nhảy lên, cao cao nhảy lên. Đi chê tờ. Đương. Đao, hung hăng chém vào Lương Kỳ trên ót, lại phát ra như kim loại đồng dạng đánh thanh âm. Một đoàn ánh lửa tóe hiện, trường đao trong nháy mắt đứt đoạn, một nửa trường đao phóng lên tận trời. Khúc Hướng Dương sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem đứt gãy trường đao run nhẹ nhẹ. Giống. Lương Kỳ hé miệng phát ra một tiếng bạo hống, nồng đậm gió tanh đập vào mặt. Một tấm dữ tợn kinh khủng mặt quỷ cơ hồ dán Khúc Hướng Dương mặt, vô tận sợ hãi vượt sâu nuốt sống Khúc Hướng Dương, thân thể thẳng bằng cứng ngắc, trong đại não trở nên một mảnh trống không. Giống. Lương Kỳ một ngụm muốn tại Khúc Hướng Dương trên cổ, trong nháy mắt, tiên huyết kích xạ. Đột nhiên bị cái này nhói nhói, Khúc Hướng Dương cũng rốt cục phản ứng đi qua. Nhưng giờ phút này, thân thể của hắn đã không nghe sai khiến run rẩy kịch liệt, dù là một thân hùng hậu công lực cũng không cách nào điều động mảy may. Chôn ở trong hộp tủ Lương Thi Thi bịt lấy lỗ tai toàn thân run rẩy, trong hai nghe Khúc Hướng Dương tiếng kêu thảm thiết, Lương Thi Thi biết rõ hắn xong. Cao y củ ổ y cu nở dê bảo hộ hắn người chết rồi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Duy nhất cầu nguyện chính là Lương Kỳ sẽ không phát hiện nàng chỗ ẩn thân. Cách. Đột nhiên, một tiếng tấm ván gỗ tiếng vỡ vụn vang lên. Tủ quần áo phía sau tấm ván gỗ đột nhiên cắt ra, hai cái mọc ra bén nhọn móng tay màu nâu xanh móng vuốt đi qua tấm ván gỗ. Lương Thi Thi hoảng sợ nhìn xem tấm ván gỗ bị đôi tay này xé nát, hoảng sợ nhìn xem cái kia chỉ có tròng trắng mắt không có con mắt hai con người. A. Bén nhọn kêu thảm vạch phá bầu trời đêm. Sáng sớm hôm sau, Tô Mục mặc mới tinh cẩm y, tại đầu ngõ cùng bảy thủ hạ hội hợp tiến về trấn vực ti điểm danh. Trên đường đi, trên đường người đi đường bên đường tiểu thương cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Mục. Qua hồi lâu, mới có người kịp phản ứng, Mục gia, ngài thăng bộ đầu rồi. A, thăng lên. Chúc mừng, Mục gia, vừa mới ra lò bánh nướng, bên trong tất cả đều là thịt cho. Mục gia, đến cái nấu trứng gà đi, ta mới nghiên chế phối phương. Mục gia, chúc mừng. Mục gia lại tấn thăng, nhóm chúng ta về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị khi dễ. Nói hình như Mục gia vẫn là Lam Ý thời điểm lo lắng qua đồng dạng. Mục gia, mới ra nổi đậu hủ não. Đi qua Nam Lý Nhai, không chỉ có Tô Mục trong ngực có thêm một đống sớm một chút quà vặt. Chính là tưởng Giang Bình mấy cái trong tay nhiều cũng bắt không được. Mục gia, làm sao bây giờ? Có thể ăn thì ăn, ăn không vô phân cho Phong Ca Kỳ Hạ các huynh đệ a. Một đoàn người đi vào trấn vực đi, còn chưa kịp mượn hoa hiến Phật, Tô Mục liền bị Vương Kỳ Phong vội vã kéo sang một bên phòng làm việc. Buổi tối hôm qua Khúc Hướng Dương xảy ra chuyện. Lao thất. Tô Mục hiện tại tấn thăng cẩm y gì, cũng là gia, cho nên không còn như trước kia đồng dạng gọi thất gia. Đúng, chết lao thảm rồi y. Lấy lao thất võ công, không về phần liền cầu viện phù cũng không kịp dùng a. Dùng, có thể chờ nhóm chúng ta chạy đến thời điểm đã muộn. Dùng. Ta làm sao chưa lấy được? Ngươi vừa mới tấn thăng, lao thất khả năng không có tổn ngươi mình văn đi. Chương 129, cước ngục. Ngay tại hai người nói thầm bên trong đâu, Đồng Thiên Thành cận vệ đi vào Vương Kỳ Phong phòng làm việc, hai vị cũng tại a, vừa vặn, thống lĩnh gọi các ngươi đi nghiệm thi đường đâu. Tốt, nhóm chúng ta cái này đi. Tô Mục cùng Vương Kỳ Phong vội vàng đứng người lên hướng nghiệm thi đường đi đến, xa xa, liền nhìn thấy Đồng Thiên Thành đứng tại sáu cái đỉnh thi trước sân khấu mặt đưa lưng về phía cửa ra vào. Trương Minh Nguyệt đến tương đối sớm, Lý Diệu cùng Phong Vô Cực hai cái là cùng Tô Mục sẽ cùng đi đến. Từ năm trước cuối năm bắt đầu, Ngũ Hoàng Thành Nam vực chấn vực ti liền gặp phải rất nhiều khiêu chiến, cũng lặp đi lặp lại nhiều lần bị tổn thất. Đầu tiên là tại An Tết trong lúc đó CMTHNZ thứ 3 Đinh Phi Hoa bị chính pháp. Nếu như nói Đinh Phi Hoa là phản đồ nội gian chết chưa hết tội, Lão Nhị Tân nói Vinh chấp trưởng chấp pháp đường, lại tại áp giải Tần Uy trên đường bị vô diện quỷ thủ sát hại. Hiện tại Lao Thất Khúc Hướng Dương tại bảo vệ Lương Thi Thi thời điểm chết oan chết uổng. Bảy cái cẩm y bộ đầu, mấy năm cũng không có đi ra sự tình lại tại cái này ngắn ngủi mấy tháng ở giữa gây ba cái. Trước nay chưa từng có. Mặc dù có Tô Mục Tân Tấn Điền Thiếu, nhưng vẫn là tổn thất nặng nề. Sáu cái huynh đệ. Một cái bát phẩm cẩm y cộng thêm 5 cái cửu phẩm lam y, liền một khắc đồng hồ đều không thể chịu đựng bị người giết hại cái này Ngũ Hoàn Thành Nam vực, thật đúng là nhường bản thống lĩnh nhìn mà than thở a. Đồng Thiên Thành trầm thấp đè nén thanh âm vang lên, phảng phất là theo yết hầu chỗ sâu gạt ra. Ngũ Hoàn Thành Nam vực, từ nơi nào toát ra nhiều như vậy ngoài vòng pháp luật cuồng đồ a? vì cái gì trước kia đường thống lĩnh báo cáo đều là hết thể như thường, phồn vinh ổn định đâu. Ai có thể cho ta cái giải thích? Lý Diệu mấy người thật chặt siết quả đấm, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lời nói không có mở miệng. Tại sự thật trước mặt, tại chiến hữu trước mặt di thể, bọn hắn không có giải thích tư cách, cũng không phản đối. Đều thanh câm. Các ngươi nhìn xem Khúc Hướng Dương. Bị ác ôn sát hại còn chưa tính, liền thi thể cũng bị hung thủ tan rã. Cùng độ như thế hành vi là tại hướng chấn vực ti khiêu khích, các ngươi nói, nên làm như thế nào? Nợ máu trả bằng máu. Đám người quát lớn. Vương Kỳ Phong, ngươi điều tra mặt quỷ tổ chức sát thủ tiến triển thế nào? Hồi bẩm thống lĩnh, ta đã liên hệ đánh vào Bạc Thủy Bang nội bộ huynh đệ dò xét, tạm thời còn không có tin tức, nhưng là ta tin tưởng. Ta chỉ cần kết quả không cần ngươi tin tưởng, tổng bộ mấy vị đại nhân ngày hôm qua vừa mới hỏi qua ta quỷ bài có hay không đền tội. Hôm nay liền phát sinh việc này. Các loại chuyện này truyền về tổng bộ sẽ chờ đến tổng bộ dạng gì phong bạo chư vị làm tốt chuẩn bị. Ta cũng không muốn cho các ngươi quá nhiều áp lực, nhưng tình hình dưới mắt đã đến nghìn cân treo sợi tóc, chấn vực ti cũng không làm ra hữu hiệu phản kích nhóm chúng ta đem triệt để biến thành trò cười. Cũng đến đây đi, Hồng Cô, ngươi hướng chư vị nói một chút ngươi kết quả nghiệm thi. Chư vị đồng nhân. Khúc Hướng Dương tối hôm qua ngộ hại, cự ly các huynh đệ đuổi tới trợ giúp thời gian chỉ có nửa khắc đồng hồ. Nhưng chính là nửa khắc đồng hồ thời gian, các huynh đệ đuổi tới nhìn thấy thời điểm, Khúc Hướng Dương đã mục nát gần bảy thành. Ta phân tích Khúc Hướng Dương bị chúng chi độc cùng lần trước Lương đại nhân thủ hạ bị hại chi độc, căn cứ nửa tháng này nghiên cứu loại độc này hẳn là một loại thi độc. Chính là thi thể hư thối về sau sinh ra độc tố. Mà Khúc Hướng Dương thi thể có thể nhanh như vậy cũng là bởi vì loại độc tố này chỉ có thể gánh chịu tại thi thể bên trong, ta thử qua đem độc tách rời, chỉ khi nào ly khai thi thể, loại độc tố này liền sẽ tiêu tán. Nay thi độc phụ thuộc vào thi thể tan rã tại thi thể, nhưng thi thể huyết nhục biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại bạch cốt thơ ý điểm, độc cũng sẽ biến mất theo, vâng là thiên hạ kỳ độc. Nói như vậy, lần trước Lương đại nhân kỳ hạ linh mẹ trải bị cướp lướt trên thực tế là trả thù mà không phải nhóm chúng ta trước đó phán định ăn cướp. Trương Nguyệt Minh nói nhãn thần đâm hướng Vương Kỳ Phong. Hẳn là, nhưng lần này độc muốn so lần trước mãnh liệt nhiều, chí ít mạnh gấp 5 lần. Cho nên chư vị, về sau gặp được hung thủ trước đó cần phải vận công bao trùm toàn thân, một khi chúng độc lập tức bước ra bên ngoài cơ thể tuyệt đối không thể phớt lờ. Nghe xong Hồng Cô nhắc nhở, một đám cẩm ý sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Bọn hắn không sợ cùng hung cực ác côn đồ, cũng không sợ võ công cao cường tội phạm, duy chỉ có đối giỏi về sử dụng kỳ môn thuật số tội phạm bỡ ngỡ. Võ công cao nhiều lắm là tìm võ công cao hơn áp chế. Nhưng nếu là gặp được sẽ nguyên rủa, sau đó độc, sẽ thi triển hàng đầu ta tu, vậy liền thật liền chết như thế nào cũng không biết rõ. Từ trước mắt đến xem, cái này hạ độc hung đồ muốn so quỷ bài còn muốn đáng sợ, mà so sánh quỷ bài tới nói cái này hạ độc hung đồ mục đích tựa hồ càng thêm rõ ràng một chút. Vương Kỳ Phong trầm giọng nói, Khúc Hướng Dương một mực phụng mệnh bảo hộ Lương đại nhân thân quyến, Lương đại nhân võ công cao cường, chồng người bị hắn đưa về quê quán, cho nên Khúc Hướng Dương một mực tại bảo hộ Lương thi thi. Hiện tại trên cơ bản có thể kết luận, hung thủ chính là hướng về phía Lương đại nhân tới. Lần trước là hắn thủ hạ cùng sản nghiệp, lần này là Lương thi thi. Hiện trường mặc dù không có Lương thi 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 thể nhưng nhóm chúng ta cơ bản có thể kết luận Lương thi thi cũng đã ngộ hại. Lao cửu, ngươi cái này suy đoán quá vọ đoán A. Có câu nói là sống phải thấy người chết phải thấy xác. Lấy hung thủ hung tàn trình độ, ta cái này suy đoán không có chút nào vọ đoán. Hung thủ hướng Lương đại nhân mà đi, khẳng định là cùng Lương đại nhân có thủ. Bắt đi Lương thi thi khó nói là cung cấp à. Nhất định là vì cha tấn phát tiết. Hiện tại, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là đem cái này cuồng đồ truy nã quy án, chấn vực ti trên dưới chung sức hợp tác nghiêm phòng tử thủ, chuyện giống vậy ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai. Rõ. Ngũ hoàn thành trên đường phố, từng chiếc xe chở tù đứng xếp hàng ngũ lắc lắc ung dung dạo phố mà đi. Tại xe chở tù sau lưng, một đám đứa bé cầm tảng đá vui đùa ầm ĩ hướng xe chở tù bên trong ném. Hai bên đường phố bách tính chỉ vào từng chiếc xe chở tù châu đầu ghé thai nghị luận. Ngươi thấy cái kia nữ nhân A? Là mẹ ta nhà tẩu tử trong thôn, bởi vì trộm nam nhân bị bà gặp được, cùng gian phu bóp chết bà. Bây giờ bị phán chém ngang lưng tại thị. Đi ở xong lần này đường phố liền muốn hành hình. Những này không đều là năm trước bắt lại người A? Làm sao không đợi được thu hậu vấn trạm, nhanh như vậy liền kéo chợ bán thức ăn rồi. Đoạn trước thời gian chấn vực ti nghiêm trị, bắt quá nhiều người trong lao cũng không buông được. Chập chập chập. Hoa tử, xem rõ ràng a. Về sau nhất định phải giữ khuôn phép làm người. Ngươi xem những cái kia không học tốt, kia thời điểm nhiều phong quang. Hiện đây này. Lập tức liền muốn kéo đi chém đầu. Ừm. Ta cũng không tiếp tục hâm mộ bọn hắn. Xe chở tù ép qua đá vụn đường đi, bên trong tù phạm biểu hiện muôn màu muôn vẻ. Có mặt lộ vẻ sợ hãi, có phẫn nộ chửi mắng, có dốc cạn cả đáy kêu oan, mà có thần sắc ngốc trệ đã dọa sợ. Một cỗ trong tù xa, bị Tô Mục bắt sống ba cái hải tặc cũng ở trong đó. Lao tứ con mắt trừng trừng nhìn qua ngoài cửa sổ đám người, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Bị đào đi hai chân xương cốt Lao Thất nhẹ nhàng kéo trên đỉnh đầu sền sệt thối trứng gà. Thứ ca, đừng tìm, không phải nghe ngục tốt nói a. Đại ca cũng cắm, không người đến cứu chúng ta. Ngục tốt nói là chính là a. Đại ca võ công cao cường, ta không tin hắn sẽ cắm. Ha ha, coi như đại ca không có xảy ra việc gì, hắn sẽ đến cứu nhóm chúng ta a.
Sẽ.
Nhất định sẽ. Người tỉnh lại đi, nhóm chúng ta võ công tận phế, hắn cứu chúng ta mấy cái phế nhân làm cái gì. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên trong đám người thoát ra một đạo mang theo vẻ mặt mặt nạ người thần bí. Có nhân kiếp tù. Hộ tống nha dịch vội vàng quát, nhao nhao rút ra chiến đao bảo hộ ở xe chở tù bên cạnh. Xuất hiện thân ảnh giữa trời một trường, trường lực phun ra nuốt vào, kinh khủng một đạo ngân quang theo trong lòng bàn tay phun ra.
Vâng.
Canh giữ ở ba người xe chở tù trước mặt nha dịch trong nháy mắt quần áo bạo liệt, bị khủng bố trường lực chấn động đến thất khiếu chảy máu chết đi. Nha dịch sau lưng xe chở tù cũng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy nổ tung. Xe chở tù bên trong, lão tứ mặt đỏ lên hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Đại ca, là đại ca tới cứu chúng ta. Thân ảnh rơi xuống, đi vào trong ba người ở giữa. Đột nhiên một phát bắt được tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lao Thất đem kháng trên vai. Đại ca, ngươi tới cứu nhóm chúng ta.
Hô!
Lao tứ lời nói vẫn chưa nói xong, cái kia áo đen thân ảnh thả người nhảy lên liền biến mất không thấy.
Lớn ca!
Lao tứ một mặt mộng bức nhìn trước mắt hư không bên trong đã lại không người áo đen thân ảnh. Ai cũng không được núp ních, còn dám náo động người, giết! Bọn nha dịch nghiêm khắc hét to tiếng vang lên. Một cái nha dịch phi nước đại đi vào trước đó bị một trưởng đánh chết nha dịch trước mặt ôm chặt lấy cái kia tuổi trẻ nha dịch.
Nhị đệ, nhị đệ!
A! Nhị đệ a! Đột nhiên nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ đứng dậy quay đầu lại, đỏ tươi đôi mắt nhìn xem vỡ vụn xe chở tù bên trong lão tứ cùng một cỗ ngộng bức lão lục.
Ta giết các ngươi.
Không liên quan chuyện của chúng ta a.
Phốc phốc.
Phốc phốc. Hoành hành mười mấy năm để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hải tặc, vậy mà chết bởi một cái bừa bãi vô danh nha dịch trong tay. Trận này hỗn loạn mặc dù chỉ là kéo dài ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, nhưng đầu đường đã loạn thành một đoàn. Rất nhiều bách tính điên cuồng hướng chu vi chạy trốn. Có chút trà trộn trong đám người có ý khác hạng người nghĩ đến thư A Cơ đục nước béo cỏ. Cũng may cũng không lâu lắm, Tô Mục mang theo một đám thủ hạ đi qua hỗn loạn chen chúc đám người đi vào xe chở tù chung quanh. Giờ phút này tràng diện phi thường hỗn loạn, còn có không ít người ý đổ tới gần xe chở tù. Tế chấn ngục lệnh. Tô Mục ra lệnh một tiếng, dưới cờ bảy người nhao nhao từ trong ngực móc ra chấn ngục lệnh ném không trung.
Ông!
Một trận phong minh thanh âm vang lên. Bảy mặt chấn ngục lệnh như bảy cái mặt trời đồng dạng treo tại ở giữa bầu trời, chấn ngục quang hoa chỗ diệu chính là chấn vực chấp pháp chỗ, chấn ngục lệnh phía dưới lấy lực chấn áp. Hỗn loạn, thời gian dần trôi qua lắng lại, bách tính đình chỉ chạy, ý đồ tới gần xe chở tù người cũng dừng động tác lại. Tại Tô Mục uy áp bao phủ phía dưới, hết thể yên tĩnh trở lại. Tô Mục đi vào cầm đầu phụ trách gáp giải nha dịch trước mặt, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nhóm chúng ta tại thông lệ dạ phố, đột nhiên từ trong đám người nhảy ra một người. Một trưởng đánh chết nhóm chúng ta một cái huynh đệ cướp đi một cái tử tù về sau phiêu nhiên mà đi. Về sau đám người liền bạo động lên, tại cố ý kích động dưới có người nghĩ kiếp tù, có người nghĩ tự tay báo thủ. Bị cướp đi tù phạm là ai?
Tại đây,
Tô Mục được đưa tới vỡ vụn xe chở tù bên cạnh, trong tù xa giờ phút này chỉ còn lại hai cái người chết. Nhìn thấy hai người, Tô Mục sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bị cướp đi hẳn là bị móc xuống hai chân xương cốt Lao Thất. Nhưng bỏ mặc đối phương là ai tất nhiên cùng đám kia hải tặc có quan hệ. Khó nói hải tặc còn có cá lọt lưới. Một bên khác, bí ẩn bờ sông. Người áo đen đem trên bờ vai Lao Thất tiện tay ném.
A.
Lao Thất hai chân trọng thương chưa lành, bị vừa té như vậy đau phát ra hét thảm một tiếng. Các ngươi cướp được tôn này ngọc tọa kim Phật đâu?
Đi đâu?
Ngươi là ai? Ngươi không phải ta đại ca A. Người áo đen một cước giẫm tại Lao Thất không xương trên đùi, trong mắt lạnh như băng bên trong không có nửa điểm người tình cảm. Ngọc tọa kim Phật đâu?
Đi đâu?
Ta không biết rõ, ngọc tọa kim Phật một mực trong tay đại ca, về sau nghe nói đại ca cắm, khả năng rơi vào tay chấn vực ti ta nhớ ra rồi. Tại cái kia gọi Tô Mục chấn vực ti bộ khoái trong tay đúng, tại hắn trong tay.
Biết rõ.
Người áo đen dối xuất thủ bàn tay chống đỡ tại Lao Thất trước chán.
Vâng.
Đột nhiên, Lao Thất đầu phảng phất bị nghiền nát dừa hấu đồng dạng nổ tung.
Chương 130, thâm tàng bất lộ.
Chấn vực ti thống lĩnh phòng làm việc. Đồng Thiên Thành nghe xong Tô Mục báo cáo sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng âm trầm. Nói như vậy kiếp tù người có thể là hải tặc đồng bọn. Rất có thể. Thật sự là âm hồn bất tán, mang theo một cái không có xương đùi phế nhân, nghĩ đến hắn cũng giấu không đến đi đâu. Việc này vẫn là giao cho ngươi, tìm tới hắn, chẳng thảo trừ căn. Thống lĩnh, cái này còn không phải ta lo lắng nhất chính là hắn sẽ đối với ta người nhà xuất thủ. Tô Mục trong mắt lo lắng chớp động nói. Băn khoăn của ngươi hoàn toàn có khả năng, nhóm này hải tặc vô pháp vô thiên thật đúng là chuyện gì cũng làm được. Dạng này, ngươi trước tiên đem người nhà ngươi an trí tại trấn vực ti chấm dứt ngươi nỗi lo về sau. Đa tạ thống lĩnh. Đi an bài đi. Đồng Thiên Thành mỉm cười nói. Mặt trời lặn về phía tây, ngày gần hoàng hôn, mỗi ngày cái này thời điểm, Nam Lý Nhai mới bắt đầu náo nhiệt lên. Từng cái tinh xảo di động bếp lò bị đẩy ra hẻm nhỏ, tại đường đi miệng trống lên. Không có một lát, mê người mùi thơm phiêu tán lái đi. Nơi này là mỹ thực một con đường, theo hoàng hôn đến nửa đêm, nơi đây chính là cơm khô người thiên đường. Không chỉ là phụ cận công nhân, còn có rất nhiều khác khu vực, thậm chí tứ hoàn thành người đều mộ danh mà đến kiếm ăn. Một cái mang theo mũ rộng vành một bộ đồ đen giang hồ nhân sĩ đi qua Nam Lý Nhai, ngửi ngửi hai bên đường phố mê người mùi thơm, người áo đen sờ lên bụng. Luôn vào túi tiền, lại chỉ có thể móc ra hai cái đồng tiền. Cùng nhau đi tới, tất cả quà vật cũng công khai ghi giá, rẻ nhất, đều cần 3 văn tiền. Đem tiền thả lại túi tiền, người áo đen lần nữa đi về phía trước, đi tới thứ 7 đầu ngõ ra, nhìn xem đầu ngõ phồn hoa cùng ngõ nhỏ chung quanh treo đầy 8 cái trấn ngục lệnh, nam tử áo đen dừng lại bước chân. Thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Mục nhà đối diện công trường náo nhiệt phi thường, trải qua nửa tháng kiến tạo, trạch viện đã mới nhìn qua quy mô, giờ phút này chính là công nhân tan tầm thời gian, rót thành dòng người đi ra ngoài. Công trường đối diện là Tô Mục lão trạch. Bóng đen thân hình lóe lên rơi vào trong viện, đột nhiên nhướng mày tâm không khỏi cảnh giác. Quá an tĩnh. Không, không phải quá yên tĩnh mà là căn bản cũng không có người. Nhưng căn cứ hắn điều tra Tô Mục trong nhà hẳn là có một cái đại ca một cái nữ nhân còn có một đứa bé mới đúng. Người áo đen chậm rãi đi về phòng, đột nhiên dừng lại bước chân, một đạo hàn mang theo người áo đen bên hông lóe ra. Người áo đen trong nháy mắt hướng sau lưng hư không đâm một kiếm. Đinh. Một tiếng vang dọn, cùng sau lưng binh khí giao kích. Hai người nhao nhao nhanh lùi lại, riêng phần mi nhờ đánh giá đối phương. Người áo đen sau lưng, là một cái mang theo không mặt mũi cố người thần bí. Quanh thân tản ra như tử vong đồng dạng màu đen khí tức. Không mặt mũi cố người cũng nhìn từ trên xuống dưới người áo đen, trong mắt chớp động lên nghi hoặc. Ngươi không phải Tô Mục, ngươi là ai? Không mặt nam lên tiếng trước nhất, thân ảnh khàn khàn trầm thấp. Ngươi là ai? Ta y mắng giết người độc bộ giang hồ, có rất ít người có thể sớm cảm giác tránh thoát ta y mắng thuật giết người, mà ngươi lại có thể kịp thời phản ứng có thể thấy được võ công của ngươi chí ít tại bên trong thất phẩm cấp độ. Ngũ hoàn thành nhưng không có ngươi cái này số một cao thủ. Ngươi hành tích lén lút, âm thầm chui vào Tô Mục trong nhà hẳn không phải là hắn bằng hữu a? Dĩ nhiên không phải. Ngươi cùng hắn có thủ. Nam tử áo đen không nói lời nào, mà cái phản ứng này tại không mặt nam trong mắt tương đương ngầm thừa nhận. Có người xuất tiền mua Tô Mục mệnh, cho nên ta tới. Đã ngươi cùng hắn có thủ, võ công lại không tệ nhóm chúng ta sao không liên thủ? Người áo đen nhìn xem không mặt hồi lâu, ta muốn lưu hắn một hơi tra hỏi. Không có vấn đề. Tìm địa phương kế hoạch một cái. Sắc trời thời gian dần trôi qua mở tối xuống dưới, tại mặt trời rơi xuống đất bình tuyến một nháy mắt, một nhóm 8 người đúng giờ xuất hiện tại Nam Lý Nhai giới bài miệng. 8 người một khi xuất hiện, lập tức hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, là Tô Mục mang theo 7 cái thanh y, trở về thời điểm, là Tô Mục mang theo 5 cái lam y. Một cái cẩm y mang theo 5 cái lam y tạo thành đánh vào thị giác, tuyệt đối không phải một cái cẩm y mang theo 7 cái thanh y có khả năng so sánh. Bởi vì cái sau chỉ là một cái trấn vực ti tuần tra tiểu đội, trước người, lại là cả một cái cẩm y đại đội. Mỗi một cái lam y dưới cờ, chí ít 5 cái thanh y, kia là có thể đổ diệt một bang phái, một cái võ lâm thế lực lực lượng. Đồng dạng tình huống, như thế một cái đội hình xuất hiện nhất định là muốn phát sinh ghê gớm đại sự, cho nên rất nhiều không rõ ràng cho lắm đến kiếm ăn du khách trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lao bá, các ngươi làm sao còn không chạy a? Một cái đến đây kiếm ăn công tử ca hướng về phía bún xào lão giả hiếu kỳ hỏi. Chạy. Vì sao muốn chạy a? Ngươi không thấy được a? Một cái cẩm ý bộ đầu mang theo thủ hạ cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. A, ngươi nói tiểu mục a, bọn hắn ở nhóm chúng ta Nam Lý Nhai a, bọn hắn tan tầm về nhà. Cái gì? Toàn bộ cẩm ý đại đội toàn bộ ở con đường này. Đúng vậy a, cho nên nhóm chúng ta Nam Lý Nhai là toàn bộ ngũ hoàn thành Nam vực rất hòa bình đường phố a, từ nhỏ mục tiến vào trấn vực ti lên. không có người nào dám đến Nam Lý Nhai gây chuyện nha. Ngay tại tháng trước, có cái kêu cái gì Thất Hổ Đường chạy tới thu sẹo mụn phí bảo hộ, vào lúc ban đêm, Thất Hổ Đường liền không có rồi. Công tử ca lát nữa mắt nhìn uy phong lẫm liệt phảng phất tuần sát lãnh địa đồng dạng Tô Mục một đoàn người, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Ngược lại là cái chưa quên bản phận bộ khoái. Mục gia, tới ăn tô mì đi, mới pha phối phương, cam đoan ngươi chưa ăn qua. Vừa mới đi qua ba cái quầy hàng, bên hai truyền đến quen thuộc tiếng kêu gọi. Tốt. Vừa vặn đói bụng. Tô Mục mỉm cười hô. Đổi trước kia, Tô Mục chắc chắn sẽ không, trong nhà ca ca tẩu tử chờ lấy hắn ăn cơm đâu. Nhưng hôm nay đem Tô Thành Xuân Hoa đưa đến trấn vực ti, trong nhà không ai nấu cơm. Cũng nói từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó, trước kia Tô Mục đều là tự mình làm cơm nấu đồ ăn, đã qua hơn nửa tháng cơm đến há miệng thời gian, mẹ nó cũng bắt đầu không vui tự mình nấu cơm làm đồ ăn. Lại thêm Trịnh Hiểu nhà mẹ đẻ mì sợi là Nam Lý Nhai chiêu bài ăn uống, nếm qua người đều nói đây là thế gian rất ăn ngon mì sợi, Tô Mục có thời điểm thèm ăn nếm qua mấy chuyến. Tô Mục đi, sau lưng bảy cái tự nhiên cũng đi theo. Trịnh Đại Nương, 83 tờ mi. Giang Bình, ngươi kêu người nào Đại Nương đâu? Có tin ta hay không cho ngươi hạ dược a? Cái này muốn nhìn ngươi phía dưới thuốc gì? Ha ha ha. Giang Bình, ngươi cho rằng ta không tại trong tiệm, ngươi lại đùa bỡn ta nàng dâu ta cần phải đi trấn vực ti gõ trống. Ai, lời này liền không đúng, ta chính là chê nàng hiểu mẹ tên gọi không thân thiết, gọi Đại Nương nhiều thân thiết ta, nghe xong chính là thân thích. Phi. Tô Mục mấy tên thủ hạ. Cùng Nam Lý Nhai láng giềng trà trộn quen, mọi người cũng đều biết rõ tính tình của bọn hắn. Thần Long là người thành thật, tưởng Giang Bình là cái miệng hoa hoa, Dư Kiệt trầm ổn, Trần Lợi trung thực dù sao đều là thật dễ nói chuyện người. Mặt tới. Rất nhanh, Trịnh Hiểu nương bưng bát đại ba tờ mi đi vào Tô Mục một tòa trước mặt, mỗi một cái bát cũng như chậu rửa mặt, bên trong lượng đủ chân, liệu đủ nhiều. Tô Mục mỉm cười tiếp nhận mặt, nhìn xem Trịnh Hiểu mẫu thân cắt mặt đột nhiên có chút hoảng hốt. Kia một loại mông lung mơ hồ cảm giác tựa như là huyết áp hơi cao người đột nhiên túi đầu đầu váng mắt hoa. Một nháy mắt, một loại mạc danh kỳ diệu từ nội tâm chỗ sâu dâng lên khẩn trường, sợ hãi nuốt sống Tô Mục trái tim. Văn vèo ảo giác xuất hiện, một cái cầm tử thần liêm đao người áo đen, một cái trên mặt không có gương mặt lệ quỷ đối với mình phát ra làm người ta sợ hãi cười lạnh. Tô Mục sắc mặt đại biến, vội vàng chậm chậm đầu, trước mắt tầm mắt mới rõ ràng bắt đầu. Tiểu Mục, ngươi thế nào? Tiểu Mục. Tầm mắt trở nên rõ ràng như thường, vẫn như cũ là Trịnh Hiểu nương mặt. Mà tự mình mấy tên thủ hạ một mặt ân cần nhìn xem Tô Mục. Ta không sao, tạ ơn Trịnh Đại Nương. Ngươi vừa rồi thế nào? Nhìn xem sắc mặt đánh một cái liền trắng ra. Không có việc gì. Tô Mục trên mặt mang mỉm cười nói, nhưng trong lòng đột nhiên cảnh giác lên. Vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác là cái gì? Chưa từng có loại cảm giác này là bởi vì Trịnh Hiểu nương a. Khó nói lấy nàng nói. Không nên a. Trịnh Hiểu nương cùng trượng phu ở đây mở nhà này tiệm mì có mấy cái năm tháng, là Nam Lý Nhai người quen. Tô Mục đối cái này một nhà giác quan phi thường tốt, nàng cũng không lý tới từ đối với mình ra tay đi. Mà lại, theo Trịnh Hiểu nương ân cần nhãn thần biểu lộ cũng nhìn không ra manh mối gì. Có thể một nháy mắt để cho mình thất thần lâm vào huyễn cảnh, muốn giết mình bất quá là trong nháy mắt. Trịnh Hiểu nương nhìn xem mới 30 khoảng trường, có thực lực mạnh như vậy. Quan trọng nhất là, nếu như là Trịnh Hiểu nương, nàng tại sao muốn làm như thế? Nếu như không phải, kia là ai? Tô Mục tuyệt đối không tin đây là ngẫu nhiên. Mục gia thật không có việc gì. Ta xem ngươi sắc mặt không được tốt ta. Không có việc gì không có việc gì, ngươi đi mau đi. A. Tô Mục túi đầu nghe thơm nước mì sợi, bên người huynh đệ nhìn thấy Tô Mục bắt đầu ăn cũng từng cái mở miệng bắt đầu ăn. Đám người này đều là nếm qua sơn chân phẩm qua hải vị, nhưng muốn nói bình sinh nếm qua đồ vật bên trong rất ăn ngon chính là cái gì? Nhà này mở tại Nam Lý Nhai đầu đường tiệm mì tuyệt đối có một chỗ cắm rủi. Phần phật. Ăn ngon, mì này chân kình no y. Thường Giang Bình ăn một ngụm mặt một mặt thỏa mãn nói. Ừm. Trước kia chỉ là bình thường một câu, lần này lại làm cho Tô Mục nghe được không đồng dạng cảm giác. Cũng biết rõ Trịnh Hiểu nhà mẹ đẻ mặt ăn ngon, nhưng vì cái gì ăn ngon hắn trước kia thật không có quan tâm tới. Hiện tại nghe Tưởng Giang Bình tiểu nói này lập tức minh bạch, ăn ngon là bởi vì tình đạo, bởi vì mặt cảm giác bản thân tiểu không tầm thường. Trong nu có cương, miên bên trong có lực. Tô Mục trong mắt tỏa ra ánh sáng, bưng lên mặt bát đi vào tiệm mì phòng bếp bên cạnh. Trong phòng bếp, Hồ Kình Phu ngay tại trên thất xoa mi và tờ, động tác như nước chảy tự nhiên thuận hoạt, mi và tờ tại hắn trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Phát giác được sau lưng Tô Mục ánh mắt, Hồ Kình Phu đột nhiên lát nữa nhìn xem Tô Mục, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Mục gia, ngài nhìn cái gì? Ta nếm qua tất cả mặt bên trong, liền nhà ngươi mì sợi rất ăn ngon. ta liền suy nghĩ như thế ăn ngon mì sợi là thế nào làm ra. Cho nên mới nhìn xem, thuận tiện học trộm, nhìn xem có thể hay không học được. Kia Mục Gia nhìn ra cái gì do ý sao? Âm dương giao hòa, cương nhu cùng tồn tại, hôn nguyên thái cực. Tô Mục đột nhiên đè ép thanh âm thản nhiên nói. Hồ Kinh Phu nhìn xem Tô Mục, đưa tay gãi gãi cái hót, Mục Gia, lão Hồ chính là người thô hào, ngài nói nghe không hiểu cũng không có như vậy mơ hồ, chính là dùng sức vò, vò đủ 81 cái còn kém không nhiều thành. Dạng này a, ta nhớ kỹ. Nói, đem trong chén còn lại mì sợi nuốt vào. Trịnh Đại Nương, tính tiền. Tường Giang Bình lớn tiếng kêu lên, ai cũng chớ cùng ta đoạt ta, hôm nay bữa này ta mời. Phi, đẹp mặt ngươi, lão tử mới không cùng ngươi đoạt. Được rồi, ta đây là chúc mấy vị gia cao thăng, mời các ngươi. Vậy cũng không được, coi như muốn thỉnh nhóm chúng ta, vậy cũng phải ngày khác ca, hôm nay mấy ca thăng làm ý để, cao hứng. Nói, đem một hạt nhỏ bạc vỗ lên bàn, khỏa này bạc không sai biệt lắm 1/2, giao 83 tờ mi khẳng định có dư nhưng cũng sẽ không dư quá nhiều. Chương 131, ta hơn am hiểu dùng kiếm. Thu thập xong cái bàn, Trịnh Hiểu Nương bưng bát đua đi vào bếp sau, Hồ Kình Phu vẫn tại trên thất xoa mặt. Hôm nay người so ngày hôm qua nhiều, nhóm chúng ta chuẩn bị mặt có đủ hay không? Trịnh Hiểu Nương phảng phất giống như vô sự hỏi. Ngươi vừa rồi đối Tô Mục dùng huyễn âm ma công rồi. Ừm. Trịnh Hiểu Nương lưu loát tắm bát, hai người kia liền mai phục tại Tô Mục trong sân, hai người bọn họ võ công cũng rất cao, Tô Mục nếu như không có phòng bị hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như giống Tô Mục dạng này người tốt cũng chết oan chết uổng, cái này thế đạo còn có hy vọng à? Người tốt chết còn ít ta. Coi như ngươi muốn cứu hắn liền không thể dùng khác biện pháp à? Lấy Tô Mục tài sáng tạo, há có thể giấu giếm được hắn? À hắn mới thất phẩm mà thôi, có thể phát hiện cái gì? Chỉ coi là một trận hoảng hốt mà thôi. Vậy ngươi quá coi thường hắn, ngươi biết rõ hắn vừa rồi đứng tại kia làm gì à? Làm cái gì? Nhìn ta vào mì. Hắn có thể nhìn ra cái gì? Hắn nhìn ra âm dương giao hòa, cương nhu cùng tồn tại, hôn nguyên thái cực. Trịnh Hiểu Nương tay lập tức dừng lại, đôi mắt chỗ sâu lộ ra lấy làm kinh ngạc. Hắn có như thế ngộ tính. Nếu không sao có thể dựa vào kém như vậy căn cốt lại có thể tại 18 tuổi niên kỷ phá kính thất phẩm. Hắn bản thân lì hệ nở là cái kỳ tích. Cùng thủ hạ 7 người phân biệt, Tô Mục chậm rãi hướng ra bên trong đi đến. Về phần vừa rồi hướng về phía Hồ Kình Phu nói cái gì âm dương giao hòa cương nhu cùng tồn tại hôn nguyên thái cực. Kia tất cả đều là hắn mù mờ. Nếu không phải nhìn qua dùng thái cực công phu làm bánh bao, Tô Mục đánh chết cũng nghĩ không ra được. Mà Hồ Kình Phu phản ứng Tô Mục cũng không có nhìn ra nửa điểm sơ hở, cho nên không xác định nhà kia cửa hàng nhỏ có phải thật vậy hay không ngọa hổ tàng long. Có thể trước đó hoảng hốt cảm giác Tô Mục có thể khẳng định không phải là ảo giác, không phải Trịnh Hiểu Nương đó chính là những người khác. Đi vào ra môn miệng, muốn đẩy ra môn trong nháy mắt Tô Mục động tác đột nhiên dừng lại. Kia quen thuộc ra môn. Phảng phất là một cái mở ra cự thú khéo nói đồng dạng mang đến cho hắn khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Nội tâm chỗ sâu phảng phất có cái ý thức tại kháng cự hắn đẩy ra ra môn. Mà lại, trong hoảng hốt một màn này phảng phất có loại này cảm giác đã từng quen biết. Tức thị cảm ảo giác Tô Mục hai đời cũng gặp được rất nhiều lần, đi vào một hoàn cảnh, nhìn thấy cái nào đó hình ảnh cảm giác trước kia trải qua. Nhưng cơ hồ tất cả tức thị cảm đều là đang vẽ mặt xuất hiện thời điểm mới có loại này ảo giác. Nhưng lúc này đây Tô Mục lại là một loại dự báo cảm giác. Nếu như đẩy cửa ra, sẽ có một người áo đen công kích mình muốn hại còn có một cái không có mặt quỷ. Rõ ràng biết rõ đây là không chân thực sự tình, nhưng cảm giác cũng đã ảnh hưởng tới Tô Mục phán đoán. Tô Mục hít sâu một hơi, thu tay về ly khai. Phía sau viện, một người áo đen lẳng lặng đứng tại tường viện đằng sau, đen như mực quần áo cùng bóng đêm hòa làm một thể, liền liền hắn kiếm trong tay đều là đen như mực. Chờ đợi Tô Mục đẩy cửa tiến đến. Nhưng môn này lại chậm chạp không có mở ra. Lộ ra sơ hở. Để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Nghi hoặc vừa mới dâng lên, đột nhiên một thân ảnh vượt qua tường viện. Người áo đen không kịp ngâm nghĩ nữa, trong nháy mắt bạo khởi một kiếm hướng đỉnh đầu thân ảnh đâm tới. Cũng tại người áo đen đâm tới một kiếm trong nháy mắt, Tô Mục đao trong tay trong nháy mắt chém xuống. Mấy đạo đao cương phảng phất triển khai quạt xếp mặt quạt, hung hăng hướng người áo đen gọt đi. Giờ khắc này, cỡ nào may mắn vừa rồi trực giác báo động trước. Nếu là thật như thường ngày đồng dạng đẩy cửa ra, hắn vô luận như thế nào cũng trốn không thoát một kiếm này. Chết chưa chắc sẽ chết, dù sao có sinh tử tế đàn mang theo muốn chết đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng thua thiệt, khẳng định là ăn chắc. Rầm rầm rầm. Người áo đen kiếm tầng tầng đâm rách Tô Mục chém xuống đao cương, kịch liệt tiếng nổ phóng lên tận trời. Tô Mục rơi xuống đất, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, người áo đen thân hình như tơ liễu đồng dạng khinh linh, rút kiếm lần nữa đánh tới. Người áo đen kiếm pháp kỳ cao,
mỗi một kiếm nhìn như bình thường bình thứ, nhưng Tô Mục lại không cách nào phán đoán hắn mỗi một kiếm đâm ở dưới chuẩn xác vị trí. Kiếm của hắn tại đâm ra trong quỹ tích một mực tại biến ảo cái này vị trí, mỗi một chiêu bên trong cũng bao hàm chí ít 7 loại biến hóa. Đó là cái kiếm khách chân chính, một cái đem kiếm pháp luyện đến cực kỳ cao chỗ sâu kiếm khách. Nếu không phải Tô Mục lĩnh ngộ tâm ý kiếm ý khẳng định không cách nào chặn đường người áo đen tầng kia ra bất tận lơ lửng không cố định kiếm. Đinh đinh đinh. Dây đặc giao kích tiếng vang lên, phảng phất vô số chân châu xuống trên khay ngọc đồng dạng trong trẻo. Hoành Tảo Thiên Quân. Đột nhiên, Tô Mục cong đao thức quét ngang ra, một đạo to lớn đao cương chặn ngang chém tới. Lấy lực phá xảo, mới là đao pháp chân chính áo nghĩa chỗ, đối mặt hoàn toàn không nói đạo lý Hoành Tảo Thiên Quân, người áo đen cho dù có tinh diệu nữa kiếm pháp cũng chỉ có thể tạm thời nhanh lùi lại. Ép ra người áo đen, Tô Mục mới lấy thở một ngụm. Ngươi chính là hôm nay ban ngày kiếp tù người. Tô Mục híp mắt lại, nội lực vận chuyển, kim quang chợt hiện trong nháy mắt phụ đầy toàn thân. Nội lực phun buông ra đi, phảng phất hỏa diễm đồng dạng đem Tô Mục bao khỏa, trong ngọn lửa Tô Mục chậm rãi đem đao thu hồi. Mà đột nhiên, người áo đen lần nữa động, kiếm quang múa, vô số lưỡi kiếm xuất hiện tại người áo đen chung quanh, kiếm hoa như vòng, kiếm quang như lửa, trong chớp mắt, người áo đen một kiếm hướng Tô Mục đâm tới. Vô số kiếm khí như cực nhanh đồng dạng hướng Tô Mục đâm tới, Tô Mục không kịp lại tụ lực, bạt đao chạm trong nháy mắt chém ra. Rầm rầm rầm. Một đạo trăng lưới liềm quét ngang hướng người áo đen chém tới, vô số kiếm khí như súng máy đồng dạng đánh vào Tô Mục trăng lưới liềm phía trên. Thời gian dần trôi qua, trăng lưới liềm bắt đầu lắc lư bất ổn bắt đầu. Oeng. Trăng lưới liềm tại tập đến người áo đen trước người một nháy mắt đột nhiên bạo nát. Cương đại nội lực dư ba nổ tung, đem người áo đen đánh bay mà đi. Tô Mục trên mặt lộ ra cười lạnh vừa mới dâng lên, đột nhiên, khó mà tưởng tượng báo động lóe lên trong đầu. Một cái không có gương mặt mặt nạ xuất hiện tại Tô Mục trong tầm mắt, cách gần như vậy, gần vượt qua Tô Mục tưởng tượng. Tô Mục chưa từng có bị người tới gần đến một bước bên trong cũng không có chút nào phát giác, dù là người kia là Lương Khải Hàn dạng này lục phẩm cao thủ đều không được. Nhưng trước mắt này cái mang theo không mặt mũi cấu người, lại thật nhường Tô Mục không có chút nào phát giác xâm nhập vào một bước bên trong. Không mặt mũi cô nam tay cầm ba lăng thứ, như trong màn đêm một điểm sao trời đồng dạng hướng Tô Mục lồng ngực đâm tới. Đinh. Kim thân đan khí vận chuyển, lồng ngực chỗ tách ra lộng lẫy chói mắt kim quang, tại tình hình dưới mắt, Tô Mục chỉ có thể dùng kim thân đan khí ngăn cản một nhát này, hơn nữa còn nhất định phải điều động toàn bộ công lực, hết sức chăm chú ngăn cản. Bởi vì một nhát này là Thiên Trung Huyền Quan. Một nhát này, dù là cái vào thịt nửa tấc, Tô Mục sẽ tại kiếp nạn trốn. Két. Một tiếng vang giòn. Lồng ngực hộ thể cương khí tiếp nhận không được ở vô diện nam đâm xuyên xuất hiện vết rách, giờ khắc này, dấu ở dưới mặt nạ vô diện nam trên mặt lộ ra cao minh tay tiếu dung. Chỉ cần bị hắn im ắng thuật giết người xâm đến một bước bên trong, liền xem như lục phẩm cao thủ quỷ thủ cũng dám giết cho người xem. Quỷ thủ dùng cả đời thời gian, chuyên môn khổ tu cái này vô tình một đâm, một nhát này, chuyên môn phá lục phẩm cao thủ cương khí hộ thân, ngươi chỉ là thất phẩm kim thân đan khí hơn không đáng kể. Vâng! Kim thân đan khí vỡ vụn. Tô Mục trên người kim quang trong nháy mắt như trong gió bụi mù đồng dạng tiêu tán. Ba lăng thứ chỉ cần lại đâm ra ba tấc, Tô Mục đan điền vỡ vụn. Nhưng mà, đừng nói ba tấc, hắn giờ phút này, lại là nửa tấc cũng thứ không ra. Tại Tô Mục kim thân đan khí bị phá trong nháy mắt, Thiên Trung Huyền Quan bên trong đột nhiên lóe ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như minh nguyệt trong sáng, phảng phất thiểm điện đồng dạng cấp tốc. Thậm chí vô diện nam cũng không có minh bạch xảy ra chuyện gì, kiếm khí đã đánh trúng vào bộ ngực của hắn. Trong nháy mắt, vô diện nam thân thể bị cao cao căng lên. Từng đạo kiếm khí, theo Tô Mục lồng ngực bắn ra, liền phảng phất trước đó nam tử áo đen phá Tô Mục bạt đao chạm đao khí đồng dạng như súng máy đồng dạng không ngừng kích xạ. Không chung vô diện nam, miễn cưỡng tiếp nhận cái này từng đạo kiếm khí, mỗi một đạo cũng công bằng đánh vào trên lồng ngực. Phúc! Tiên huyết dâng trào, thê mỹ bóng đêm. Mà tại vô diện nam sau lưng, bị Tô Mục một đao làm cho kem chút bị chặt thành hai mảnh, nam tử áo đen trừng tròng mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Mục theo Thiên Trung Huyền Quan bắn ra kiếm khí. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo Thiên Trung Huyền Quan bên trong thi triển ra kiếm khí, nhưng từ một loại nào đó trên lý luận tới nói nhưng lại không phải là không được. Thật giống như nói nội lực theo đôi trong tay phun ra là trường pháp, nhưng không có người sức lực lực theo chân trong bàn tay phun ra đồng dạng. Mặc dù tranh luận phải trái đúng có thể được, có thể thối pháp cùng trường pháp vận dụng xác thực không đồng dạng. Tô Mục một vòng này kiếm khí cho áo đen kiếm khách tam quan tạo thành có tính đột phá xung kích, giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một câu. Ta thao, còn có thể như thế dùng A. Vô diện nam vòng lăn trên mặt đất, mặt nạ trên mặt cũng tại kiếm khí hoanh kích bên trong vỡ vụn lộ ra một tấm không có lông mày, thường thường không có gì lạ mặt. Hoa, không mặt nam lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết,
trừng mắt hoảng sợ lại phẫn nộ con mắt nhìn xem Tô Mục.
Ngươi thật hèn hạ vậy mà, tàng kiếm tại thân. Ngươi nếu không đánh lén như thế nào phát động ta tàng kiếm?
Tô Mục cười lạnh. Tại trực giác bên trong ngoại trừ Hắc Y Tử Thần còn có một cái không mặt quỷ, Tô Mục lại há có thể không làm phòng bị. Vô Diện Nam bị Tô Mục một câu hoán giận không phản bắt được, đột nhiên một ngụm nghịch huyết phun ra, ngửa mặt lên trời tê liệt ngã xuống xuống dưới. Phát giác được túc chủ đánh giết người có đại lượng nghiệp lực quân thân, chuyển đổi điểm công đức 500 điểm, khấu trừ nghiệp lực giá trị, còn lại 450 điểm. Không mặt quỷ đã chết, còn lại chính là cái này Hắc Y Tử Thần. Tô Mục hoành đao nơi cổ tay, nhẹ nhàng phất qua lưới đao.
Chờ chút.
Đột nhiên, nam tử áo đen quát, ngươi vừa rồi kiếm khí là vô ý kiếm quyết. Tô Mục mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối phương không nói. 3 năm trước đây, ta cùng Lý Ngao một người đạt được hé mở địa đồ, biểu hiện chính là 50 năm trước kiếm đạo cao thủ Độc Cô Thương Khung truyền thừa chỗ. Ta cùng Lý Ngao cùng đi đến truyền thừa chỗ, tìm được Độc Cô Thương Khung khắc vào trên tấm bia đá nhắn lại. Thế nhưng là vô luận nhóm chúng ta làm sao tìm kiếm, cũng không có tìm được Độc Cô Thương Khung lưu lại ngọc tọa kim Phật. Hai người chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả, nửa năm sau, ta thăm lại chốn xưa, lại đem cơ duyên chỗ một lần nữa tìm một lần vẫn không có tìm tới ngọc tọa kim Phật. Nhưng vẫn là tại đáy vực phát hiện Độc Cô Thương Khung bế quan sáng tạo tâm ý kiếm quyết bản thảo vết khắc. Ta tại đáy vực khổ luyện 2 năm, rốt cục học thành tâm ý kiếm quyết lại tại mấy ngày trước nghe nói Lý Ngao tìm được ngọc tọa kim Phật. Tại ta đuổi tới Ngũ Hoàn Thành thời điểm lại thăm dò được Lý Ngao đã chết, ngọc tọa kim Phật tung tích không rõ. Cho nên ngươi cướp xe trở tù, ngươi vì biết rõ ngọc tọa kim Phật tung tích.
Không sai.
Nhìn thấy ngươi thi triển kiếm khí có lòng ý kiếm quyết kiếm ý, Độc Cô Thương Khung truyền thừa đã rơi vào ngươi trong tay. Nói, nam tử áo đen đột nhiên nâng lên kiếm, ngươi đã người mang Độc Cô Thương Khung kiếm đạo, vì sao muốn lấy đao cùng ta đối chiến?
Ta am hiểu đao pháp,
nhưng ngươi luyện kiếm. Đột nhiên, trong tay giải kiếm nhất trọn, đem Vô Diện Nam rời khỏi tay Ba Lăng Thứ đâm hướng Tô Mục. Nhóm chúng ta đều phải Độc Cô tiền bối truyền thừa, ai sống sót, ai mới có tư cách trở thành Độc Cô Thương Khung truyền nhân.
Ta am hiểu đao pháp.
Vậy ngươi liền không xứng kế thừa tâm ý kiếm quyết, xuất kiếm.
Nói, người áo đen rút kiếm, trong nháy mắt hướng Tô Mục đâm tới.
Đối mặt người áo đen đâm tới kiếm, Tô Mục lại chậm chạp không có xuất kiếm ý tứ.
Kiếm, cách Tô Mục càng ngày càng gần, người áo đen trên mặt lộ ra không cách nào che giấu tham lam dục vọng.
Đột nhiên, Tô Mục xuất kiếm.
Một kiếm hàn mang chớp mắt qua, Tô Mục thân ảnh đã đứng ở người áo đen sau lưng.
Vừa rồi chưa nói xong, ta am hiểu dùng đao, hơn am hiểu dùng kiếm.
Chương 132, Quỷ Thủ Vô Diện Chính Pháp.
Người áo đen đưa lưng về phía Tô Mục lặng lặng mà đứng, nhìn như đang yên lặng nghe Tô Mục, đáng nhìn hoang dã chậm rãi chuyển qua người áo đen chính diện, liền có thể nhìn thấy người áo đen trên mặt dừng lại là sợ hãi không gì so nổi.
Máu, dâng trào trước người trên mặt đất, lưu lại một mảng lớn vết máu, cuối cùng, người áo đen thân thể có chút lay động, chậm rãi quỳ xuống, mặt túi tại tự mình lưu lại vệ tờ ma u bên trong không một tiếng động.
Túc chủ chém giết người. Có đại lượng nghiệp lực quân thân, chuyển đổi điểm công đức, khấu trừ nghiệp lực điểm cuối cùng còn lại điểm công đức, 100.
Mới 100 điểm A.
Xem ra ngươi hỏng không đủ triệt để A.
Cũng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến từng tiếng động tĩnh, mấy thân ảnh vượt qua trước viện rơi vào đỉnh viện bên trong.
Mục ca.
Mục ca.
Ngươi thế nào?
Mục ca, chuyện gì xảy ra?
Tường Giang Bình bọn người nhìn thấy trong viện ngã xuống 2 cỗ thi thể, trong mắt con ngươi co rụt lại trong nháy mắt nghĩ minh bạch cái gì. Bọn hắn có dũng khí ám sát Trấn Vực Ti bộ đầu.
Thật là lớn lá gan.
Bọn hắn liền rõ ràng giết Trấn Vực Ti Cẩm Y bộ đầu sự tình cũng làm, còn có cái gì không dám.
Tô Mục chỉ vào ngửa mặt lên trời thành chữ lớn chết đi không có lông mày nam nhân.
Nếu như ta không có nhận sai lời nói, người này hẳn là quỷ thủ Vô Diện.
Quỷ thủ.
Tường Giang Bình tâm lập tức lột bột một cái, nhanh chân đi vào Vô Diện mua năm ngoái, túi đầu nhìn xem Vô Diện bên người bể nát mặt nạ, còn có tản mát tại Vô Diện bên người một cái ba lang gai.
Hẳn là hắn, không có người thấy Vô Diện thật sự là khuôn mặt, tương truyền hắn mang theo một tấm không có gương mặt xanh nhạt mặt nạ, cùng trong truyền thuyết Vô Diện quỷ, cho nên cứ gọi hắn Vô Diện.
Vậy cái này là ai?
Người này ta cũng không biết rõ, hẳn là Lý Ngao đám kia hải tặc đồng bọn đi, sáng hôm nay kiếp xe chở tù chính là hắn.
Cái này kiếp xe chở tù ra hỏa tu vi làm sao không biết rõ, nhưng cái này Vô Diện thế nhưng là thất phẩm cao thủ a.
Nhị gia cùng 5 cái Lam Y huynh đệ bị một mình hắn tại mấy hơi bên trong giết.
Mục ca. Một cái thất phẩm cùng một cái chí ít bát phẩm người liên thủ ám sát ngươi lại bị ngươi phản sát rồi.
Ngài đừng nói cho ta ngài phá thất phẩm rồi.
Thần Long nói xong, một mặt tuyệt vọng nhìn xem Tô Mục.
Vừa mới gặp được Tô Mục thời điểm, hắn thượng cửu phẩm, Tô Mục mặc dù mạnh hơn hắn nhưng mạnh có hạn.
Lúc này mới chưa tới nửa năm thời gian, thần long lấy được rõ rệt tiến bộ đến cửu phẩm đỉnh phong mà Tô Mục đã phá thất phẩm. Muốn hay không như thế tuyệt vọng? Muốn hay không khoa trương như vậy? Phá thất phẩm cũng không phải cái đại sự gì. Đem thi thể thu thập, đi trấn vực ti dẫn công. Đêm đã khuya, huyền nguyệt giữa trời. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở trấn vực ti cửa ra vào, dưới tay thanh y nâng đỡ, Đồng Vĩ cẩn thận nghiêm túc xuống xe ngựa. Hắn vốn là Tân Nói Vinh dưới tay Lam Y bộ khoái, lần trước đi theo Tân Nói Vinh hộ tống Tần Uy Quỷ Hống hai người tiến về tổng bộ tiến hành tinh thần khắc ấn giải trừ. Không nghĩ tới còn không có ra ngũ hoàn thành liền gặp được mặt quỷ tổ chức sát thủ thủ lĩnh vô diện ám sát. Kia một ngày hình ảnh, từng vô số lần xuất hiện tại Đồng Vĩ trong óc, mỗi một lần bị bừng tỉnh, toàn thân đều sẽ bị ướt đẫm mồ hôi. Vô diện cường đại, tàn nhẫn, đáng sợ, cho Đồng Vĩ tạo thành khó mà tính toán ám ảnh trong lòng diện tích. Tân Nói Vinh thân bên trong 72 kiếm mất mạng, còn lại huynh đệ chí ít thân chúng thất kiếm, chỉ có tự mình tốt một chút, trái tim chết đi, thân chúng năm kiếm có thể sống tiếp được. Vĩ ca, đỡ ta điểm. Dưới tay thanh y nâng đỡ, từng chút hướng nghiệm thi đường đi đến. Đến bây giờ, Đồng Vĩ cũng không minh bạch cấp trên đột nhiên hơn nửa đêm đem tự mình gọi tới. Chẳng lẽ lại có huynh đệ xảy ra chuyện rồi? Hung thủ vẫn là vô diện. Đi vào nghiệm thi đường, mấy cái cẩm y đại nhân đều tại cẩm y đại nhân trước người đứng chính là một thân huyền y mới thống lĩnh. Đồng Thiên Thành tiếp nhận thời điểm Đồng Vĩ ở nhà dưỡng thương, cho nên Đồng Vĩ mặc dù biết rõ đổi một cái thống lĩnh nhưng không có gặp qua. Đồng Vĩ tham kiến thống lĩnh, tham kiến chư vị bộ đầu. Đồng Vĩ, ngươi qua đây nhìn xem, có thể nhận ra người này. Lão Ngũ Lý Diệu chỉ vào đình thi trên đài một cỗ thi thể nói. Đồng Vĩ tiến lên, vẹn vẹn nhìn thoáng qua lập tức sắc mặt đại biến. Trước mắt đột nhiên lại một lần nữa xuất hiện ngay lúc đó hình ảnh, một tấm không có khuôn mặt mặt quỷ dị xuất hiện, tại Tân Nói Vinh còn không có phản ứng trong nháy mắt, một kiếm đâm vào Tân Nói Vinh lồng ngực. Sau đó hai tay dao găm như bọ ngựa đao đồng dạng phi tốc đâm vào Tân Nói Vinh thân thể, ngắn ngủi mấy chu cờ dây ở giữa tại Tân Nói Vinh thân trên đâm mười mấy cái động. Một màn kia tàn nhẫn huyết tinh, nhường Đồng Vĩ thân thể không khỏi phát ra kịch liệt run rẩy. Vô diện, hắn là mặt quỷ sát thủ đầu lĩnh Vô Diện. Đồng Vĩ chỉ vào thi thể kêu lên. Ngươi xác định là hắn? Khẳng định là hắn, tuyệt đối là hắn, coi như hóa thành bụi ta đều biết hắn. Mặc dù cái kia thời điểm mang theo mặt nạ, nhưng ta có dũng khí cầm đầu người đảm bảo, chính là hắn. Đạt được Đồng Vĩ trả lời, một đám cẩm ý bộ đầu trên mặt lộ ra tiếu dung. Giết chết Vô Diện, đã không quan hệ trấn vực ti nội bộ phe phái đấu tranh. Đây là vì toàn bộ trấn vực ti vinh dự. Trấn vực ti nội bộ phe phái rõ ràng đấu tranh kịch liệt, nhưng là bốn vị áo tím đại nhân từ trước đến nay chủ trương trấn vực ti sự tình trấn vực ti giải quyết. Nếu như có người có dũng khí khiêu khích trấn vực ti uy tín liền nhất trí đối bên ngoài. Tân Nói Vinh bị Vô Diện sát hại đây không phải là Âu Dương Minh Ngọc nhất hệ thiếu một cái cẩm y bộ đầu, mà là có người có dũng khí xúc phạm trấn vực ti cấm kỵ, vậy hắn nhất định phải chết. Tốt ra hỏa, giết một cái cẩm y bộ đầu còn giết tới nghiện, lại còn nghĩ lại giết một cái. Mấy cái cẩm y bộ đầu nhìn về phía Tô Mục nhãn thần trở nên khác biệt. Lần trước vây quét Nam Minh độc thủ, Tô Mục cho thấy không gì so sánh nổi thực lực cường đại, một người chém giết bốn cái Nam Minh độc thủ thủ hạ. Mặc dù chiến quả so sáu cái cẩm y cộng lại còn huy hoàng, nhưng Tô Mục lấy mình có thể bách độc bất xâm mà giải thích qua đi. Nhưng bây giờ, mặt quỷ thế nhưng là hàng thật giá thật thất phẩm cao thủ A, mà lại hắn im ắng giết người để cho người ta nghe tiếng biến sắc. Tại dạng này thực lực phối trộn phía dưới mặt quỷ còn cùng người liên thủ. Một người đánh nghi binh hấp dẫn Tô Mục lực chú ý mặt quỷ lại âm thầm đánh lén. Tại dạng này dưới điều kiện, còn bị Tô Mục phản sát. Tô Mục, ngươi đến cùng là thực lực gì? Khó nói đến bây giờ ngươi còn chỉ là triển lộ ra một góc của băng sơn A. Tới lui lui nhãn thần không ngừng đảo qua Tô Mục mắt nhìn mũi nhìn tâm lặng lặng đứng ở một bên. Đồng Thiên Thành đi vào Vô Diện trước thi thể, túi đầu cẩn thận quan sát thi thể. Đột nhiên, một trận tiếng cười vang lên. Kỳ Phong, đi suốt đêm chế thông cáo ra, đem Vô Diện cùng này hải tặc thi thể treo ở trấn vực ti bên ngoài thị chúng, gian đe. Cái này, chính là cùng trấn vực ti đối nghịch hạ tràng. Lời này, lao xã hội. Ngày thứ hai, Tô Mục được phê chuẩn một ngày nghỉ kỳ, cũng liền hiếm thấy ngủ cái tự nhiên tỉnh. Về phần công lao cái gì, tự nhiên do Đồng Thiên Thành hỗ trợ báo cáo. Giờ phút này Tô Mục cùng La Thiên Vũ nhất hệ tại thời kỳ trăng mật không cần Tô Mục lo lắng, ban thưởng khẳng định là không phải ít. Rất nhanh, mặt quỷ tổ chức sát thủ thủ lĩnh Vô Diện tại ám sát trấn vực ti cẩm y bộ đầu về sau đền tội tin tức quét sạch toàn bộ ngũ hoàn thành. Tại Vô Diện đền tội tin tức trước mặt, cái kia không có cái gì danh tự hải tặc cá lọt lưới liền có vẻ không quan trọng gì. Mặt quỷ hung danh, không chỉ tại Nam Vực, toàn bộ ngũ hoàn thành đều là đại danh đỉnh đỉnh. Bao nhiêu tiếng tăm lừng lây anh hùng nhân vật, bao nhiêu nghĩa mỏng trời cao hiệp nghĩa hạ người ngã xuống hắn ám sát hạ. bây giờ rốt cục bị trấn áp tự nhiên là mấy nhà vui vẻ mấy nhà hoảng sợ. Truyền lệnh xuống, về sau không cho phép trêu chọc trấn vực ti, nhất là Nam Lý Nhai Tô Mục. Thông chi một chút đi, nhưng phía dưới huynh đệ không cho phép tới gần Nam Lý Nhai ba dặm bên trong hoạt động. Nhường phía dưới huynh đệ gần nhất yên tĩnh điểm. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả đại bang phái thế lực cũng hạ đạt nội dung không sai biệt lắm mệnh lệnh. Điện quang lấp lóe, tiếng sấm rền rĩ. Tiến vào tháng 3 ngày qua, sấm mùa xuân tới càng thêm thường xuyên bắt đầu. Một cỗ đơn giản xe ngựa ép qua đá vụn đường đi, chậm rãi đứng tại một nhà gia đình giàu có cửa ra vào. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo thiểm điện thoáng hiện, thấy rõ gia đình giàu có tấm biển trên viết Nam Vực Ngự Nha vài cái chữ to. Xe ngựa mở ra, một cây dù chống ra, rất nhanh, một cái dáng vẻ thước tha mềm mại thân ảnh nhảy xuống xe ngựa, sau đó lại dẫn một cái khác thước tha thân ảnh xuống xe. Nữ tử áo xanh miễn cưỡng khen, đỡ nữ tử áo trắng chậm rãi hướng Ngự Nha đi đến. Đi vào trước cửa, nữ tử áo xanh cầm lấy môn khấu trừ nhẹ nhàng đánh bắt đầu. Đến rồi, ai nha, hơn nửa đêm. Ngự Nha cửa hông chậm rãi mở ra, một năm lão cương vị nha dịch chọn đèn lồng xem ra, khi thấy rõ nữ tử áo trắng mặt trong nháy mắt, một đôi mắt nhỏ lập tức trừng đến tròn trịa. Tiểu thư, a, quỷ a. Nha dịch hoảng sợ ném đèn lồng hướng về sau chạy trốn mà đi, đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh tự nhiên cũng kinh động đến Ngự Nha. Lao tôn đầu, ngươi làm cái gì? Ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không đối đầu tới cửa? Quỷ a, quỷ. Tiểu thư hoàn hồn lại, ngay tại ngoài cửa. Lúc này, cửa hông bị chậm rãi mở ra, nữ tử áo vàng miễn cưỡng khen đỡ toàn thân áo trắng lương thi thi đi vào cửa hông. Vây tới bọn nha dịch lập tức chơ nở cho nở cho nở dê mặt tờ, nhãn thần trừng trừng nhìn chằm chằm lương thi thi mặt lộ hoảng sợ. Tiểu thư. Quỷ. Chuyện gì xảy ra chuyện gì? Một tiếng uy nghiêm vang lên, Lương Khải Hàn từ trong viện đi ra, đi theo phía sau Trương Nguyệt Minh cùng Vương Kỳ Phong cùng một đám lam y bộ khoái. Lương Khải Hàn tiếng nói rơi xuống đất, một cái liền nhìn thấy bị nữ tử áo vàng đỡ Lương Thi Thi, lập tức sắc mặt đại biến. Thi Thi! Ngươi là người hay quỷ? Vị này chắc là Lương Đại Nhân A. Nữ tử áo vàng linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, tại Hạ Hoa Nguyệt Phái đệ tử, chúng ta bên trong trưởng bối tại vài ngày trước cứu bị người đuổi giết Lương Tiểu Thư. Nhưng cứu nàng thời điểm nàng đã thân chúng kịch độc. Phế đi nhóm chúng ta thật là lớn kình mới cứu được trở về, nhưng loại độc này có chút bá đạo vậy mà đã thương vị cô nương này đầu óc. Lương cô nương không chỉ có quên tự mình là ai, tựa hồ cũng sẽ không nói bảo. Ngày hôm qua nàng giống như nhớ tới một chút, viết xuống Nam Vực Ngự Nha tin tức, cho nên mang nàng trở về nhận ra môn. Nghe nữ tử áo vàng giải thích, cả đám lúc này mới thở dài một hơi. Lương Thi Thi mất tích cho nên mọi người theo bản năng cho là nàng đã ngộ hại. Mà lại hôm nay đúng lúc là Lương Thi Thi mất tích ngày thứ bảy, chỉ cho là bảy ngày hồi hồn đêm đâu. Cảm ơn trời đất, tiểu thư còn sống. Xác thực không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy tiểu thư đã gặp nạn A. Lương Khải Hàn kích động đi thẳng về phía trước, đa tạ vị cô nương này cứu được tiểu nữ, đại ân đại đức không thể báo đáp. Vương Kỳ Phong trong mày, nhìn xem bị nữ tử áo vàng đỡ Lương Thi Thi luôn cảm thấy có chút bất an. Lương Khải Hàn đi vào Lương Thi Thi trước mặt, kích động tiếp nhận Lương Thi Thi cầm tay của nàng. Thi Thi, ngươi trở lại rồi, nhưng lo lắng cha chết. Thi Thi, tay ngươi làm sao như thế lạnh a? Vâng. Đột nhiên, nữ tử áo vàng như thiểm điện xuất thủ, một chưởng nổ vang Lương Khải Hàn lồng ngực. Nữ tử áo vàng bạo khởi là bực nào đột nhiên, liền xem như thân là lục phẩm cao thủ Lương Khải Hàn cũng phản ứng không kịp. Nhưng cũng may Lương Khải Hàn đã tu luyện tới kim cương cảnh, hộ thể cương khí không cần phản ứng, tại nguy hiểm đánh tới thời điểm sẽ bản năng tế lên. Chương 133. Phía sau màn hắc thủ nổi lên mặt nước. Vâng. Nữ tử áo vàng một chưởng đánh vào Lương Khải Hàn hộ thể cương khí phía trên, kinh khủng chưởng lực phảng phất vô tận sóng biển đồng dạng tầng tầng lớp lớp đánh thẳng tới. Lương Khải Hàn hai mắt trợn, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn giờ phút này chỉ có thể toàn lực vận chuyển công lực ngăn cản kia không ai bị nổi một chưởng. Két. Một tiếng vang giòn vang lên, mặc dù này thanh âm a nhẹ dễ dàng để cho người ta xem nhẹ, có thể nghe vào Lương Khải Hàn trong thai lại như sét đánh trời nắng. Lương Khải Hàn trong mắt, hộ thể cương khí xuất hiện một vết nứt. Loại này vết dạn không phải thật sự hộ thể cương khí vỡ vụn hình thành vết dạn, mà là thuần túy cương khí bên trong hỗn tạp trưởng lực của đối phương. Nói cách khác, trưởng lực của đối phương đã công phá hộ thể cương khí cuối cùng một đạo phòng tuyến. Vâng! Nháy mắt sau đó, hộ thể cương khí bạo nát, nữ tử áo vàng một trưởng xâm nhập. Lương Khải Hàn trong nháy mắt muốn nhanh lùi lại, có thể nếu như cái này thời điểm nhanh lùi lại, nữ nhi làm sao bây giờ? Đất đèn hoa lửa ở giữa. Lương Khải Hàn lại một lần nữa vận khởi đan điền chi khí, trong chốc lát đoạt lấy nữ tử áo vàng trong ngực Lương Thi Thi. Nhưng bởi vì trong chớp nhoáng này trì hoãn, nữ tử áo vàng một trưởng hoàn toàn chính xác tại Lương Khải Hàn trên lồng ngực. Trường lực nổ tung, Lương Khải Hàn trong nháy mắt bay ngược mà đi. Lương đại nhân. Đến giờ khắc này, Vương Kỳ Phong cùng Trương Nguyệt Minh mới tính kịp phản ứng. Trấn ngục lệnh. Vương Kỳ Phong liền tranh thủ trấn ngục lệnh cao cao quăng lên, trấn ngục lệnh bên trong phủ văn sáng lên, một đạo chùm sáng xông lên bầu trời. Trấn ngục ti, kết trận. Trương Nguyệt Minh nhanh chân bước ra, nghiêm nghị quát. Trấn ngục. Mười mấy tên trấn vực ti Lam Y bộ khoái đồng quát một tiếng, móc ra trấn ngục lệnh giữ tại tay trái, trấn ngục lệnh trên phủ văn sáng lên, hình thành một mặt ước chừng nắp nổi lớn mâm tròn. Đây là trấn ngục phủ văn trận đồ, tên Bát Hoang trấn ngục. Một cái cẩm ý đại đội là nhỏ nhất đơn vị kết thành trận pháp. Bát Hoang trấn ngục phía dưới, trấn ngục lệnh hình thành mâm tròn hộ thuẫn đã có ngăn cản phản đệm động năng, còn có khôi phục khí huyết công hiệu. Đối mặt như thế cường địch, Vương Kỳ Phong cùng Trương Nguyệt Minh cũng không dám mảy may phất lờ. Mở ra trận đồ cái hy vọng có thể kéo dài thêm điểm thời gian. Nam Lý Nhai Tô Mục trong nhà, vừa mới có chút buồn ngủ Tô Mục đột nhiên bị trấn ngục lệnh chấn động bừng tỉnh. Xem xét là cẩm y cấp bậc cầu viện lệnh, nào dám chần chờ, vội vàng xoay người mà lên. Liên cẩm y cũng không kịp mặc, phủ thêm ngoại bảo cơ lấy trường đao vượt ra ngoài cửa sổ biến mất ở trong màn đêm. Ngự nha bên trong, Lương Khải Hàn rơi xuống đất đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Trương Nguyệt Minh mang theo một đám Lam Y trong nháy mắt ngăn tại Lương Khải Hàn trước mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử áo vàng. Nữ tử áo vàng xoa tóc dài, tại trong gió đêm tay áo đồng bền tựa như ảo mộng. Lương đại nhân, ngài không có sao chứ? Vương Kỳ Phong vội vàng đỡ dậy Lương Khải Hàn. Yêu nữ. Lương Khải Hàn gầm thét một tiếng, đem rơi xuống bên người Lương Thi Thi đỡ dậy. Thi Thi, ngươi không sao chứ? Lương Thi Thi cúi đầu, thân thể kịch liệt run rẩy. Lương Khải Hàn trên đánh giá Lương Thi Thi, đột nhiên biến sắc. Lương Thi Thi trên cánh tay, xuất hiện một mảng lớn đạt được chảy ra mặc dù không phải cỡ nào sâu, nhưng cũng xốc hết lên một lớp da. Có thể xốc hết lên da vết thương vậy mà không có chảy ra tiên huyết. Thi Thi, ngươi. Lương Thi Thi đột nhiên bạo khởi đưa tay chế trụ Lương Khải Hàn hai vai, hai tay của nàng đã biến thành màu nâu xanh lợi chảo, móng tay như ưng chảo đồng dạng khấu trừ tiến vào Lương Khải Hàn bả vai. Nhói nhói phía dưới, Lương Khải Hàn phát ra một tiếng rên. Lần nữa ngẩng đầu Lương Thi Thi giờ phút này trong đôi mắt trắng lóa như tuyết, hé miệng cơ hồ nứt đến bên tai, huyết buồn đại khẩu bên trong đều là sâm sâm mang máu răng nanh. Giống. Lương đại nhân xem chừng. Vương Kỳ Phong trong nháy mắt xuất thủ, một đạo chém về phía Lương Thi Thi hai tay. Bang. Lưỡi đao chạm tại Lương Thi Thi trên cánh tay liền cùng chém vào gỗ cứng trên. Lưỡi đao sắc bén kẹt tại Lương Thi Thi hai tay bên trong không thể động đậy. Lương Khải Hàn trong nháy mắt kịp phản ứng. Một trưởng vô ra đánh vào Lương Thi Thi trên bờ vai, Lương Thi Thi lập tức bị hoanh bay ngược mà đi, rơi xuống tại hơn 10 trượng bên ngoài. Lương Khải Hàn đưa tay che lấy bả vai, trên bờ vai đã máu me đầm địa, mà càng làm cho Lương Khải Hàn tâm chìm vào đáy cốc chính là trên bờ vai tiên huyết đã trở nên đen như mực. Vội vàng vận chuyển công lực, đóng chặt lại quanh thân đại huyệt lấy ngăn cản độc tố xâm nhập cốt tủy. Ha ha ha, ngươi đã trúng thi vương độc, loại độc này hừng hực không có thuốc nào chữa được, ngươi liền chờ chết đi. Ngươi là người phương nào? Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao muốn hại ta? Lương Khải Hàn lớn chất hỏi. Không thù không oán. Ngươi lại nhìn ta là ai? Nữ tử áo vàng ống tay áo vung lên, là ống tay áo lướt qua khuôn mặt trong nháy mắt, trên mặt đã như xuyên kịch trở mặt đồng dạng mang lên trên hé mở mặt nạ vàng kim. Đẹp đẽ nửa gương mặt gò má xinh đẹp thiên tiên, phối hợp kia hé mở quỷ dị mặt nạ có vẻ phá lệ yêu diễm. Nam Minh độc thủ. Nhìn thấy gương mặt này. Lương Khải Hàn dùng phảng phất từ trong hàm răng gạt ra cừu hận hô lên bốn chữ. Lương Khải Hàn, ngươi truy nã ta trước đây, cùng chấn vực ti mai phục ta ở phía sau, kém chút hại tính mạng của ta, ta ha có thể không trả thù ngươi. Ta không chỉ có muốn ngươi đoạn tử tuyệt tôn, còn muốn ngươi lương gia chó gà không tha. Ngươi hại ta một đôi nhi nữ, cũng được. Đã tự mình đưa tới cửa, hôm nay coi như liều mạng, ta cũng phải vì nhi nữ báo thủ. Đại nhân tỉnh táo, cần phải trì hoãn đến viện binh đuổi tới a. Đúng vậy a đại nhân. Ngàn vạn không thể lên đàng. Ngươi giờ phút này trạng thái như thế nào là Nam Minh độc thủ đối thủ. Đến thời điểm báo thù không thể ngược lại bị hắn thừa lúc. Mà giờ khắc này, rơi xuống trên mặt đất Lương Thi Thi vậy mà lại một lần nữa sâu kín bò lên, trên cánh tay còn kẹp lấy Vương Kỳ Phong đao có vẻ phá lệ kinh khủng. Lương Thi Thi một cái triệt tiêu trên cánh tay trường đao, trên cánh tay giữ tận miệng vết thương vậy mà không có một chút vết máu. Trừng mắt không có con mắt trong mắt màu trắng, từng bước một hướng kết trận Lam Y đi tới. Đây là quỷ thi khôi. Đừng sợ, nhóm chúng ta là trấn vực ti, tại chúng ta địa bàn bên trên, liền xem như quỷ thần cũng phải cho nhóm chúng ta nằm sấp. Lên. Trương Nguyệt Minh hét lớn một tiếng, dẫn đầu nâng đao hướng Lương Thi Thi đa nhờ tới. Đương đương đương. Lương Thi Thi thân thể cứng rắn như sắt, Trương Nguyệt Minh đao chém vào Lương Thi Thi trên thân như chặt gỗ cứng, không có đem Lương Thi Thi đánh bại ngược lại chấn tự mình tay cầm đao một trận tê dại. Tiếp tu cờ như thế cũng không phải biện pháp, Trương Nguyệt Minh một cước đem Lương Thi Thi đá ra mấy bước, thân hình nhanh lùi lại thối lui đến một đám huynh đệ bên người, bát hoang chấn ngục, chấn ký tự, ép. Rõ. Trong nháy mắt, một đám lam y tay trái chấn ngục lệnh quang mang phóng đại, Trương Nguyệt Minh chấn ngục lệnh bay phóng lên trời lơ lửng Lương Thi Thi trên đỉnh đầu. Theo chấn ngục lệnh trên hình chiếu xuống tới một chương 3 mét dài phù văn đem Lương Thi Thi bao phủ trong đó. Vâng! Đột nhiên, Lương Thi Thi phảng phất bị một khối vô hình cự thạch đè lại đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu chấn ngục lệnh, phát ra từng tiếng chói tai gào thét. Chấn! Lam y tăng lớn nội lực phát ra, chấn ngục lệnh quang mang phóng đại, Lương Thi Thi trong nháy mắt bị đè sấp tại phù văn bao phủ bên trong. Trương Nguyệt Minh trên mặt đại hỉ, trong nháy mắt vọt tới Lương Thi Thi bên người. Một đao hướng về phía Lương Thi Thi cổ chặt xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Nam Minh độc thủ coi nhẹ cười lạnh, đột nhiên thân hình tách ra sáng tỏ bạch quang, giữa bạch quang thân hình phảng phất không gian di động đồng dạng xuất hiện tại chấn ngục lệnh phía dưới, một chỉ điểm hướng bầu trời. Cách. Treo tại bầu trời phù văn đột nhiên vỡ vụn, nương theo lấy oanh một tiếng tiếng vang, bát hoang chấn ngục vỡ vụn. A, một đám lam ý nhao nhao ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Hôm nay, ngự nha bên trong người, đừng mơ có ai sống mệnh. Ta nói qua muốn để ngự nha chó gà không tha, nói đến liền muốn làm được. Tạo hóa phù đồ. Quát to một tiếng đột nhiên nổ tung, tiếng nói vang lên trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện ở trong trời đêm. Một đạo to lớn đao cương xuất hiện tại bầu trời, thân ảnh tay cầm trường đao nâng quá đỉnh đầu, tại Nam Minh độc thủ nhìn thấy thời điểm, một đao kia đã hung hăng chém xuống đánh xuống. Vâng! Đao cương như lệch trời đồng dạng rơi xuống, Nam Minh độc thủ lộ ra coi nhẹ cười lạnh, nhẹ nhàng khoát tay. Chỉ bằng vào một tay chi lực liền tiếp nhận từ trên trời chém xuống đao cương. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo khí lãng nổ tung vô tận bụi mù. Bụi mù dần dần tán đi, Nam Minh độc thủ quanh thân nhộn nhạo như ánh trăng đồng dạng ngộng ảo cương khí. Chấn ngục lệnh con non tới rất nhanh a, xem ra thật không thể chậm trễ. Nam Minh độc thủ tự lẩm bẩm, thân hình trong nháy mắt lóe lên. Trong chớp mắt xuất hiện tại chấn vực Ti Lam Ý nhóm tế lên phủ văn bình chướng trước người. Nam Minh độc thủ hai ngón tịnh kiếm chống đỡ tại sáng tỏ phù văn phía trên, ngón tay như một cái cương châm, từng chút đâm vào phù văn bình chướng. Oeng, phù văn bình chướng bạo nát, một đám lam y trong nháy mắt tại bạo tạc trong dư âm bay ngược mà đi. Nhận lấy cái chết. Tô Mục thân hình hơi cong, như mũi tên đồng dạng bắn ra, trong nháy mắt, trở vào bao trường đao ra khỏi vỏ, tất cả lực lượng cùng tinh khí thần đều ngưng tụ tại một đao kia bên trong. Rút đao. Lan đi. Nam Minh độc thủ nhẹ nhàng vung tay lên. Tô Mục trong nháy mắt tiếp nhận không thể kháng cự cường đại lực lượng, như bị đánh bay bóng rổ đồng dạng hướng một bên bay ngược mà đi. Thất phẩm tu vi Tô Mục còn như vậy, phía sau Trương Nguyệt Minh Vương Kỳ Phong tự nhiên không cách nào ngăn cản Nam Minh độc thủ bước chân. Nam Minh độc thủ lại là một chỉ huyễn âm chỉ hướng Lương Khải Hàn đâm tới. Lương Khải Hàn đã bị thương thật nặng, coi như toàn thịnh thời kỳ cũng không dám đón đỡ Nam Minh độc thủ cái này một đạo công kích huống chi hiện tại. Một chỉ này một khi điểm trúng, Lương Khải Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tại Lương Khải Hàn trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh rơi xuống trong nháy mắt, đột nhiên vung ra một quyền. Nắm đấm múa, trong nháy mắt một đám lửa giấy lên đem toàn bộ nắm đấm bao khỏa. Vâng! Hình ảnh dừng lại, Nam Minh độc thủ hiện ra ưu ưu hàn ánh sáng ngón tay cùng đồng thiên thành đốt lửa cháy hừng hực nắm đấm giao kích. Giao kích chỗ, không gian kịch liệt vặn mèo. Phảng phất kiềm chế tới cực điểm, một nháy mắt, khí lãng dư ba đột nhiên nổ tung. Vâng! Lương Khải Hàn đồng thiên thành còn có Nam Minh độc thủ trong nháy mắt bị dư ba hoành kích bay ngược mà đi. Mượn dư âm nổ mạnh, Nam Minh độc thủ đột nhiên dưới chân một điểm, thân hình lại một lần nữa phiêu nhiên như khởi, như mực nước hòa tan tại trong màn đêm đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tại Nam Minh độc thủ biến mất không thấy gì nữa thời điểm, rơi xuống trên mặt đất Lương Thi Thi đột nhiên cũng đình chỉ động tác. Lương đại nhân, ngươi không sao chứ? Đồng thiên thành hai vội vàng đem Lương Khải Hàn đỡ dậy, ân cần hỏi. Phúc! Đột nhiên. Lương Khải Hàn một ngụm tiên huyết phun ra, tiên huyết cũng đã biến thành ô màu đen, thân thể sủi lơ xuống tới. Hồng Cô! Nhanh! Đi theo Đồng Thiên Thành cùng một chỗ chạy tới Hồng Cô vội vàng tiến lên kiểm tra Lương Khải Hàn thương thế, nhưng chính là như thế xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lương đại nhân bên trong thi độc, mà lại độc tố đã tiến vào ngũ tạng lục phủ nếu như không thể lập tức giải độc Lương đại nhân chẳng mấy chốc sẽ chết. Kia giải độc A! Có thể loại độc này căn bản khó giải. Hồng Cô! Cơ hồ là cho Lương Khải Hàn phán quyết tử hình. Tất cả mọi người sắc mặt cũng âm trầm xuống, duy chỉ có Tô Mục trên mặt lộ ra suy tư. Rất khó đối Lương Khải Hàn là người tốt hay là người xấu làm ra một cái kết luận, hắn tham ô cho một chút phi pháp thế lực giữ chức ô dù, hắn cùng bang phái thế lực cùng mở ruột, từ một điểm này xem, Lương Khải Hàn ổn thỏa tham quan ô lại. Nhưng cùng lúc Lương Khải Hàn quản lý Nam vực dựng nên quy củ thiết lập cứu tế thự, Lương Khải Hàn chế định thương nghiệp luật lệ, chế định âm thầm quy củ dây đỏ, bởi vì một loạt biện pháp khiến bách tính tại đàn sói vòng tự bên trong có thể có một tia thở dốc, cũng cứu người vô số. Công tội đúng sai, tại hắn thân lên sớm đã mơ hồ không cách nào định nghĩa. Có nên hay không cứu hắn, tại Tô Mục trong lòng lên lắc lư. Nhưng không để cho Tô Mục chần chờ bao lâu, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, Tô Mục liền tới đến Hồng Cô bên người. Hồng Cô, lao biện pháp, nhìn xem ta có thể hay không cứu Lương Đại Nhân. Không được, Lương Đại Nhân độc phi thường kỳ lạ, thi độc là không thuộc về nhóm chúng ta có thể hiểu được kịch độc, người bách độc bất xâm chín thành khả năng đối hắn thúc thủ vô sách. Đến thời điểm coi như không phải một mạng đổi một mạng sự tình, rất có thể các ngươi đều sẽ chết. Chương 134, thỉnh Lương Đại Nhân chết trước mấy ngày. Thử một chút đi. Tô Mục rồi xuất thủ một cái đặt tại Lương Khải Hàn trên bờ vai trên vết thương. Tô Mục xuất thủ phi thường đột nhiên, chờ đến đám người kịp phản ứng thời điểm đều đã trễ. Theo người ngoài, Tô Mục đây là tại mạo hiểm, thậm chí tại làm hoàn toàn không cách nào lý giải mạo hiểm. Ngươi cùng Lương Đại Nhân cứ như vậy sát. Cam nguyện dùng mệnh cùng hắn cược. Nhưng đối Tô Mục tới nói, đây là 100% nắm chắc sự tình. Người mang sinh tử tế đàn, liền sinh tử đều có thể nghịch chuyển huống chi là chỉ là độc tố. Mà cứu Lương Khải Hàn, thu hoạch hồi báo chính là to lớn. Lương Khải Hàn không chỉ là ngũ hoàn thành Nam vực ngự bài, hắn càng là đại biểu cho quan văn hệ thống. Vừa mới tiếp xúc đến Lương Khải Hàn bị chúng chi độc trong nháy mắt, lồng ngực sinh tử tế đàn liền nóng lên bắt đầu. Sinh tử tế đàn, giải độc. Trong nháy mắt, Tô Mục thể nội kim quang chớp động, sinh tử tế đàn long long vận chuyển lại. Hồng Cô chừng trong mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mục cùng Lương Khải Hàn, Lương Khải Hàn bị chúng chi độc mãnh liệt, là Hồng Cô bình sinh hiếm thấy, lợi hại như vậy độc tố, tại Hồng Cô trong trí nhớ liền không nên tồn tại có thể ngăn cả người. Có thể thông qua mạch đập cùng xâm nhập Lương Khải Hàn thể nội nội lực cảm ứng, Lương Khải Hàn thể nội độc tố ngay tại phi tốc giảm bớt, có thể Tô Mục trên mặt lại nhìn không ra nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Cảm giác này tựa như là thi độc bị hút vào Tô Mục thể nội, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Mãnh liệt như thế kịch độc, tại Tô Mục hệ thống miễn dịch trước mặt cũng là như thế không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người nín thở nhìn xem đây hết thảy, quên đi thời gian, quên đi hoàn cảnh. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, Tô Mục thật dài thở ra một hơi, mở mắt. Tốt ra hỏa, đây là Tô Mục đạt được sinh tử tế đàn đến nay quý nhất một lần chữa thương giải độc, đáng đắng 10 năm thọ nguyên A. Cái này cần 3.000 điểm công đức khả năng bù lại, nhiều khó khăn kiếm A. Nhưng thay cái góc độ suy nghĩ, 10 năm thọ nguyên cứu trở về một cái lục phẩm cao thủ, cái này lục phẩm cao thủ vẫn là triều đình bát phẩm quan văn, tương đương có lời. Tô Mục, thế nào? Đồng Thiên Thành vội vàng hỏi. Lương Đại Nhân thể nội độc tố đã thanh trừ, về phần thương thế. Thương thế của ta đã không còn đáng ngại. Lương Khải Hàn chậm rãi mở to mắt, đôi mắt bên trong lộ ra liệt liệt hàn mang, Nam Minh độc thủ, bản quan nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đại nhân, thuộc hạ có một cái ý nghĩ không biết có nên nói hay không. Tô Mục Nhãn Châu xoay động đột nhiên nói. Ngươi nói. Đối Tô Mục, Lương Khải Hàn ngữ khí thân thiết nói. Trước kia, hắn đối Tô Mục liền phi thường thưởng thức. Hiện tại càng đem Tô Mục coi là ân nhân cứu mạng mang ơn. Ta nghĩ thỉnh Lương Đại Nhân chết trước một đoạn thời gian. Lời này vừa ra, ở đây mấy người cùng nhau sững sờ, Đồng Thiên Thành càng là sắc mặt đại biến, Tô Mục, không được vô lễ. Ý của ngươi là, để cho ta giả chết trốn ở trong tối, tại mấu chốt thời điểm cho Nam Minh độc thủ một kích chí mạng. Không tệ, Nam Minh độc thủ võ công cao cường không tính còn rào hoạt như hồ, hơi có gì bất bình thường liền bỏ trốn mất dạng, trước sau hai lần trong tay chúng ta đào tẩu. Muốn cầm xuống nàng bình thường cạm bẫy chỉ sợ rất khó, chỉ có xuất kỳ bất ý, một kích đánh cho trọng thương, sau đó lại bày lên thiên la địa vong có thể bắt được. Lương Khải Hàn ánh sáng trong mắt mang lấp lóe, qua hồi lâu chậm rãi gật đầu, ngươi nói không tệ, Nam Minh độc thủ xác thực vượt qua nhóm chúng ta tưởng tượng khó đối phó, chỉ cần có thể đem đánh giết, nhường Lao Phu chết mấy ngày có ngại gì. Coi như buông tha cái mạng này, Lao Phu cũng ở đây không tiếc. Đã như vậy, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Lương Đại Nhân tang lễ cũng nhất định phải dĩ giả loạn chân làm xong. Đây là tự nhiên. Ngày thứ hai, ngự bài Lương Khải Hàn bị Nam Minh độc thủ sát hại tin tức đột nhiên tại Nam vực nổ tung. Tin tức này như sét đánh trời nắng, đem ngũ hoàn thành Nam vực tất cả mọi người đầu chấn ông ông. Cái này nhưng so sánh bạc thủy bang bang chủ Âu Dương Tầm đột nhiên xuống đài còn muốn kình bạo nhiều lắm. Âu Dương Tầm đột nhiên xuống đài, coi như tại chỗ bị hố vậy cũng chỉ là một bang phái bên trong nội đấu mà thôi. Nhưng Lương Khải Hàn bị Nam Minh độc thủ sát hại. Đây cũng không phải là thật đơn giản giết một người có thể bỏ qua đi. Lương Khải Hàn là ai? Thông Thiên phủ ngũ hoàn thành Nam vực ngự bài, triều đình nghiêm chỉnh bắt phẩm quan, so huyện thái gia còn phải cao hơn nửa cấp tồn tại. Việc này phía sau đại biểu nhưng lớn lắm. Hôm nay ngươi dám giết cái ngự bài, ngày mai ngươi có phải hay không dám giết chi phủ, châu mục? Giang hồ dân gian đã như thế ra a. Việc này, không thể chỉ nhằm vào một người, một sự kiện phản ứng, là toàn bộ giang hồ. Liên ngự thủ đô dám giết. Là các ngươi quá nhẹ nhàng vẫn là nhóm chúng ta quan phủ nha môn nâng không động đao rồi. Có thể đoán được, rất nhanh, phủ thái thú, trấn vực ti sẽ liên thủ ra sân khấu trấn áp lệnh, đối quản hạt khu vực bên trong tiến hành một lần nghiêm trị thanh lý. Tại dạng này túc thanh vận động phía dưới, có ai có thể may mắn thoát khỏi? Ai danh khí lớn, ai thực lực mạnh liền trước hết nhất không may. Cho nên nếu như tầng dưới chót lưu manh đang nghe tin tức này thời điểm, đối Nam Minh độc thủ giơ ngón tay cái lên nói một tiếng như bức lời nói, tất cả đại bang phái thế lực đối Nam Minh độc thủ liền hận không thể nhổ nước miếng. Ngươi mẹ nó có thể phách lối có thể túm, nhưng có thể hay không đừng đùa tốt đẹp như vậy không tốt. Ngươi đây là vượt dây đỏ a. Ngươi đây là tại dây đỏ trên nhảy disco a. Các loại quan phủ đại đao vung xuống, ngươi mẹ nó phủi mông một cái chạy, nhóm chúng ta lại gặp xui xẻo. Mờ mờ tờ. Lương Khải Hàn tang lễ đúng hạn cử hành, ngũ hoàn thành người có mặt mũi đều tới, thương nhân thân hảo, bang phái tông môn, các giới đỉnh chạy, ngũ hoàn danh lưu cơ hồ cũng trình diện. Cũng không ít vốn hẳn nên cùng Lương Khải Hàn không có gì gặp nhau người ngay trước linh đường thề, nhất định sẽ tìm ra Nam Minh độc thủ tung tích nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Nhường Tô Mục kém chút coi là những người này có phải hay không đều là Lương Khải Hàn con riêng. Lương Khải Hàn tang lễ kết thúc về sau, ngũ hoàn thành đột nhiên lâm vào trong bình tĩnh, phảng phất tất cả mọi người quên đi chuyện này, phảng phất chuyện này bị vén qua một tờ đồng dạng. Có thể tất cả mọi người trong lòng cũng rõ ràng, chuyện này cũng không có vén qua, trước mắt bình tĩnh chỉ là dựng dục phong bạo mà thôi. Cho nên, các môn các phái cũng xuống nghiêm khắc nhất mệnh lệnh ước thúc dưới cờ đệ tử, quyết không thể gây chuyện, quyết không thể gây chuyện, nhất là Tô Mục. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Mưa tí tách rơi xuống. Nam Lý Nhai bên ngoài, một cái một thân chật vật tuổi trẻ thiếu niên lôi kéo một nữ tử bước lên mưa phùn phi nước đại. Mà tại thiếu niên cùng nữ tử sau lưng cách đó không xa, là một đám tay cầm lưỡi dao hung ác chi đồ tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Rõ ràng là một cái đuổi theo một cái chạy, cách xa nhau cự ly cũng gần như vậy, nhưng song phương người đều không có một cái nào phát ra hùng hùng hổ hổ thanh âm. Một cái mê đầu chạy, một cái cắm đầu đuổi theo. Ngoại trừ thô trọng tiếng thở dốc, hết thảy cũng như vậy yên tĩnh. Công tử ta chạy không được động nữ tử thở hổn hển biểu lộ thống khổ nói. Nhanh đến, lập tức liền nhanh đến ngẫm lại bị bọn hắn bắt được hạ tràng, nhất định phải chịu đựng. Qua cái này giới bài nhóm chúng ta liền an toàn chịu đựng. Nam nhân bên trong miệng mặc dù đang an ủi nữ hài, nhưng hắn hô hấp vậy mà so nữ tử càng gấp gáp hơn, trong lúc nói chuyện, trong miệng phun ra nước bọt tinh tử, lại là điểm điểm vết máu đỏ tươi. Cậu ca, không thể lại đuổi. Một tên thủ hạ đột nhiên hướng về phía chạy ở trước nhất cầu ca kêu lên, lại đuổi tiếp muốn xảy ra chuyện. Nhưng bọn hắn chạy mới có thể thật xảy ra chuyện. Đừng nói nhảm, mau đuổi theo. Truy binh sau lưng càng ngày càng gần càng ngày càng gần, nữ tử trên mặt sợ hãi càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng dữ tợn. Thanh niên trong mắt, cũng chỉ có ngay tại vài chục bước bên ngoài giới bài, trong lòng chỉ có một cái tín niệm. Chỉ cần chạy tới, chỉ cần bước qua giới bài liền an toàn. Phong cầu cơ khảm đao, vèo một tiếng rời khỏi tay. Đao mang theo hô hô kinh phòng, hung hăng cắm vào bả vai của thiếu niên phía trên. Ách! Thiếu niên phát ra một tiếng kêu đau, nhưng vẫn là cắn răng, lôi kéo nữ tử tay chạy vào Nam Lý Nhai giới bài. Cậu ca! Thủ hạ bắt lại phong cẩu, một đám người đứng tại Nam Lý Nhai giới bài hạ. Giờ phút này, mang theo thiếu nữ xông qua giới bài thiếu niên cũng nhịn không được nữa, dưới chân một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Hai người liên tiếp lăn ra xa 5-6 mét mới ngừng lại được. Thiếu nữ chật vật bò lên. Trên thân thêm da chảy ra có vẻ phá lệ chật vật. Nhưng thiếu niên, cũng rốt cuộc không cách nào bỏ lên. Thiếu nữ chật vật chuyển đến thiếu niên bên người, công tử, tần công tử, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Hai mắt thiếu niên đóng chặt, nếu không phải lồng ngực còn tại có chút chập trùng, cũng coi là đã chết. Thiếu nữ chật vật nắm lấy thiếu niên hai tay, từng bước hướng về sau xê dịch. Phong cầu trong mắt hàn mang chớp động, hai người cự ly bọn hắn chỉ có 10 mét. Nhưng chính là cái này 10 mét lại phảng phất cách một mảnh vách núi. Cuối cùng, phong cầu trong mắt lóe lên hung ác lịch, đông tử, đi đem đôi này cậu nam nữ kéo tới. Cậu ca, nơi này là Nam Lý Nhai A. Đông tử sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, đệ thấp lấy thanh âm nói. Khó nói ngươi nghĩ trơ mắt nhìn xem bọn hắn chạy mất. Lúc này mới mấy bước cự ly A, tốc độ nhanh một chút ai có thể biết rõ nhóm chúng ta đi và qua. Lại nói, cái này cũng đêm hôm khuya khoát, Nam Lý Nhai bọn bộ khoái khẳng định đã ngủ. Cậu ca, ngươi yên tâm, nếu quả thật xảy ra chuyện, ngươi một nhà lao tiểu ta thay người chăm sóc. Lại no y nói mức này, Đông Tử biết rõ một kiếp này hắn là không tránh khỏi. Hung hăng cắn răng một cái, hai người các ngươi theo ta lên. Bị Đông Tử chỉ đến tiểu đệ sắc mặt trắng nhợt, nhưng nghĩ tới Phong Cẩu ngày xưa uy danh cũng không dám chậm trễ, đi theo Đông Tử hướng xa xa một nam một nữ phóng đi. Thập bộ cự ly, là ngắn như vậy. Tốc độ cao nhất chạy phía dưới cũng không cần ba hơi. Nữ tử tựa hồ đả thương chân, kéo lấy thiếu niên mỗi một bước đều như vậy gian nan. Mà đối mặt vọt tới ba cái hung thần ác sát nam nhân, nữ tử trên mặt là tuyệt vọng. Có thể nàng vẫn không có buông ra thiếu niên một mình chạy trốn, nắm chắc thiếu niên hai tay, từng bước một hướng về sau chuyển. Rốt cục, Đông Tử đi tới nữ tử trước người, bàn tay lớn một phát bắt được nữ tử tóc. Nữ tử chỉ có thể hét thảm một tiếng, mặc cho Đông Tử nắm lấy tóc của nàng hướng về sau kéo đi. Thế nhưng là, mới vừa đi ra ba bước, Đông Tử cũng rốt cuộc không cách nào phóng ra bước thứ tư. Bởi vì hắn dùng để đi đường ra hỏa, không có. Đông Tử thậm chí không biết rõ chân của hắn là thế nào không có. Tựa như là vừa rồi chân còn rất tốt sinh trưởng ở trên thân, nháy mắt sau đó thân thể nhẹ bẫng, chân liền không có. A. Đông Tử ngã xuống đất, phát ra một trận thê lương kêu rên. Bang. Một tiếng vang nhỏ, một thanh trường đao cơ hồ dán mặt của hắn cắm trên mặt đất. Đông Tử tiếng kêu thảm thiết miễn cưỡng dừng lại, mơ hồ tầm mắt bên trong, xuất hiện một đôi bước trên mây dày. Lại ngẩng đầu, đã thấy đến một cái lam ý bộ khoái một cái tay chống đỡ trường đao trôi đao. Đao, cắm trên mặt đất. Từ khi Mục gia định ra không cho phép lại Nam Lý Nhai gây chuyện quy củ về sau, ngoại trừ Thất Hổ Đường bên ngoài vẫn chưa có người nào có dũng khí xúc phạm đầu này. Các ngươi là bang phái nào? Gan rất mập a. Chương 135, trăm ác dâm cầm đầu. Bộ gia, hiểu lầm, hiểu lầm. Tại hạ thất sát bang Phong Cẩu, cái này nữ nhân là ta nữ nhân, không nghĩ tới nàng vậy mà không biết kiểm điểm quyến rũ nam nhân. Bị ta đánh vỡ về sau muốn cùng gian phu bỏ trốn, ta khó thở phía dưới lúc này mới theo đuổi không bỏ. Không phải cố ý xúc phạm Mục gia quy củ. Nói như vậy đều là hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ngươi nói bậy, nữ tử lúc này kích động quát, đại nhân, tiểu nữ tử căn bản không phải hắn thê tử, tiểu nữ tử nguyên bản ở tại Lâm Giang huyện, là bị bọn hắn dùng thuốc mê mê choáng bắt tới. Đại nhân là tiểu nữ tử làm chủ a. Thiện nhân, tại cái này thời điểm ngươi còn dám ăn nói bừa bãi. Đại nhân, ta hiện tại báo án, đất này gian phu dâm phụ thông dâm cậu thả, còn trộm cướp tiền tài. Hẳn là đem bọn hắn truy nã xử theo pháp luật. Phong Cẩu vội vàng nói. Dư Kiệt nghiêng mặt qua nhìn xem nữ tử toàn thân ướt đẫm y phục còn có trên thân khắp nơi vết thương. Nhất là nàng trong ngực nam nhân, giờ phút này đã hơi thở mong manh, nếu lại không cứu chữa nhưng là không còn. Lâm Thiên, đem hắn dẫn đi cứu chữa, đem cô nương cũng dẫn đi xử lý vết thương một chút. Rõ. Một cái thanh ý vội vàng đáp. Bộ gia, chỗ mạo phạm nhiều hơn rộng lòng tha thứ, nhóm chúng ta liền cáo tử. Phong Cẩu nhãn châu xoay động. Đột nhiên nói. Dừng lại, ta để ngươi đi dô ý sao? Bộ gia, ta còn nhóm không có bước vào Nam Lý Nhai, ta nhưng không có xúc phạm Mục gia quý củ. Phong Cẩu chỉ vào đỉnh đầu giới bài hơi có chút đắc ý nói. Nam Lý Nhai phạm vi là, lấy Nam Lý Nhai làm trung tâm, chung quanh năm cái đường phố trong vòng cũng xem như Nam Lý Nhai. Người cũng chạy đến nơi đây, làm sao không có tính toán hỏng quý củ của ta? Thanh âm vang lên đỉnh đầu, Phong Cẩu cả đám vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Tại giới bài phía trên. Một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, chống đỡ màu vàng ô giấy dầu, lẳng lặng đứng tại chỗ cao nhìn xuống thương sinh. Người là Mục gia. Phong Cẩu ngửa đầu nhìn qua Tô Mục, đáy mắt chỗ sâu chớp động lên bối rối, cái gì thời điểm có thuyết pháp này rồi. Ta làm sao không biết rõ. Vừa mới, ta định. Tô Mục tiếng nói rơi xuống đất, sau lưng Phong Cẩu trên đường phố, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, hai cái áo lam, đi theo phía sau 10 cái thanh ý tuần bổ. Mục gia. Tiểu nhân nhất định đem Mục gia định quy củ tuyên truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người cũng biết rõ. Bang phái thế lực dám ở Nam Lý Nhai kẻ nháo sự, nên làm cái gì? Tô Mục mặt không thay đổi hỏi. Đoạn một tay hoặc một cước. Thường Giang Bình trên mặt mang du côn tiếu dung nói. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Khó nói chờ ta động thủ. Tô Mục nhìn xem Phong Cẩu nhàn nhạt quát. Mục gia còn xin thủ hạ lưu tình, ta kỳ thật cũng không có xâm nhập Nam Lý Nhai, đây không tính là. Các ngươi giúp đỡ bọn hắn đi. Tô Mục lười nhác nghe hắn biện bạch, tiếng nói rơi xuống đất người đã biến mất không thấy gì nữa. Phúc! Phong Cẩu tại Tô Mục biến mất trong nháy mắt, đột nhiên miệng phun tiên huyết bay ngược mà đi. Liên tiếp té ra xa mười mấy mét rơi xuống tại trong nước mưa tái khởi không thể. Đan điền bị phế, công lực hủy hết, nhưng đến một bước này, hắn lại ngay cả Tô Mục làm sao xuất thủ cũng không nhìn thấy. Tường Giang Bình cười hắc hắc, trong nháy mắt trong ngực trường đao ra khỏi vỏ, thân hình mang theo đạo đạo tàn ảnh giết vào đám người bên trong. Các huynh đệ động thủ, Thẩm Thúy hét lớn một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ thẳng hướng đám người. Phong Cẩu là thất sát bang đường chủ, thực lực ở trên cửu phẩm, mà hắn thủ hạ đại đa số đều là không ra gì người tập võ, nhập cửu phẩm cũng mới một hai cái mà thôi, ở đâu là Tô Mục thủ hạ bọn này hổ lang đối thủ. Cơ hồ tiếp xúc, chính là một trận người ngã ngựa đổ kêu cha gọi mẹ. Phong Cầu tổng cộng mới mang theo 20 mấy người, so với lần trước thất hổ đường nhân mã kém xa lắc. Liền cái này, còn chưa đủ tưởng Giang Bình mấy cái nhét kẽ răng đây này. A a, các ngươi không phải người, các ngươi là quỷ, các ngươi không phải người. A, một đám người khoanh tay hoặc là chân, ngã trên mặt đất kêu thảm. Mà trong đó kêu thảm nhất cái kia, chính là Phong Cầu. Võ công bị phế không nói, còn bị tưởng Giang Bình chém tới một cái tay. Các huynh đệ, đem bọn này rác rưởi ném xa một chút, chớ quấy rầy lấy các hàng xóm láng giềng đi ngủ. Mấy cái thanh y tập hợp một chỗ nhặt trên đất tay chân, chúng ta mục ra cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm quá quá lòng dạ độc ác. Cái này có thể xem như tâm ngoan thủ là ta. Cái này gọi giữ chữ tín. Làm sao cùng danh dự dính líu quan hệ rồi. Nói xong tay gãy chân liền tay gãy chân, nhiều người ít người cũng, không nói đến làm được, người khác còn tưởng rằng mục ra nói chuyện không dùng được đâu. Hôm nay tới cái Phong Cầu, ngày mai khả năng có ngốc cho chó vàng đến náo sự. Tô Mục năm cái áo lam cũng chiêu mộ thanh y bộ khoái, nguyên bản còn tưởng rằng duy nhất một lần chiêu mộ nhiều như vậy sẽ chiêu bất mãn, ai biết rõ tin tức vừa mới thả ra, người ghi danh nô nư cờ tấp ngập mà tới. Trước đó Tam gia cắm, kỳ hạ áo lam đối Tô Mục oán nghiệm không nhỏ, nhưng thanh y nhưng không có bao nhiêu oán nghiệm, cấp trên không có cẩm y đi hề, đối thanh y tuần bổ tới nói chính là cây không dễ, khó nói treo chờ chết ta. Về sau tân nói Vinh Khúc Hướng Dương tuần tự xảy ra chuyện, liên đối lấy thủ hạ bọn hắn áo lam cũng tổn thất nặng nề, cứ như vậy liền lưu lại đại lượng không có thuộc về thanh y đi hề. Những ngày này nhiều như vậy thanh y cũng án binh bất động không có làm ở Mỹ, chờ chính là Tô Mục quật khởi. Quả nhiên, Tô Mục tấn thăng cẩm y đi hề, kỳ hạ bảy thủ hạ 5 cái giơ lên áo lam. 5 cái áo lam một cái chiêu mộ 8 cái thanh ý cũng có 40 danh lạch. Ngay lúc đó chấn vực ti thế nhưng là có 200-300 cái thanh ý không nhà để về à, trang diện kia có thể tưởng tượng được. Tô Mục dưới cờ có thêm 40 người, những người này cũng đều vọt tới Nam Lý Nhai. Có thể Nam Lý Nhai hết thể cứ như vậy lớn, sao có thể ở đến phía dưới nhiều người như vậy. Rất nhiều thanh ý lựa chọn Nam Lý Nhai bên ngoài mấy con phố bên trên. Cho nên Tô Mục nói Nam Lý Nhai bên ngoài 5 cái đường phố bên trong cũng tính toán chính là cái này ý tứ. Hiện tại là Nam Lý Nhai bên ngoài một dặm bên trong, vậy sau này tấn thăng nữa thủ hạ huynh đệ càng nhiều làm sao bây giờ. Cho nên dứt khoát đem khu vực vẽ lớn hơn một chút. Thứ bảy đầu ngõ trong sân, Trần Lợi cho thụ thương thiếu niên đắp thuốc, cái kia nữ nhân cũng an bài thoa thuốc đổi sạch sẽ y phục. Một lần nữa thu dọn sau nữ tử tinh khí thần cũng rực rỡ hẳn lên, ngược lại là có mấy phần thư hương môn đệ khí chất. Nữ tử theo trong phòng đi ra, hướng về phía Tô Mục bịch một tiếng quỳ xuống, tiểu nữ tử cầu đại nhân làm chủ. Người trước đứng lên mà nói, chuyện gì xảy ra? Tô Mục thản nhiên nói, hướng về phía Ngô Kính Chi ra hiệu một cái nhãn thần, cho nàng chuyển cái ghế dựa tới. Tạ đại nhân. Ngồi lên cái ghế, nữ tử sợ hãi cảm xúc hơi biến mất một chút, tiểu nữ tử vốn là Lâm Giang huyện Bạch Đan trấn người, phụ thân là cái tiên sinh dạy học. Ngày đó ta ra đường đi chợ đột nhiên cảm giác bị cái gì đồ vật đâm một cái. Rất nhanh liền đầu váng mắt hoa lên, về sau liền lâm vào hôn mê. Các loại sau khi tỉnh lại, ta được đưa tới trên một con thuyền, thuyền rất lớn, không biết ở nơi nào. Đến một khắc này ta mới biết rõ ta bị lừa bán, cùng ta cùng một chỗ bị lừa bán còn có hơn 30 tên nữ tử, bọn hắn đều là nhà lành nữ tử. Trên thuyền, bọn hắn mỗi ngày nói cho nhóm chúng ta là hàng hóa, nhóm chúng ta là nô lệ, nhóm chúng ta là dùng đến hầu hạ nam nhân tiện chủng. Mỗi ngày dạy nhóm chúng ta chuyện nam nữ, có chút phản kháng chính là đánh đập. Thôi không cẩn thận liền bị bọn hắn xâm phạm. Trên thuyền trong một tháng, với ta mà nói chính là địa ngục. Nhóm chúng ta tuyệt vọng, nghĩ tới tự vẫn xong hết mọi chuyện. Có thể bọn hắn xem quá nghiêm, căn bản không có tự vẫn cơ hội. Một khi tự vẫn không thành, chờ đến lại là một trận đánh đập cùng thảm không nhân đạo lăng đục. Về sau thuyền chạy, nhóm chúng ta không biết rõ được đưa đến chỗ nào. Kia một ngày, ta bị thả ra canh chừng, xa xa, ta thấy được Tần Thiếu Hiệp cũng nhìn thấy ta. Về sau. Ta lại bị chạy tới trên thuyền, thuyền tiếp tục mở động đi tới Ngũ Hoàn Thành. Có thể ta không nghĩ tới Tần Thiếu Hiệp vậy mà đuổi tới Ngũ Hoàn Thành từ đó tìm được ta. Khi biết chúng ta tao ngộ về sau Tần Thiếu Hiệp cùng hắn ba cái sư huynh trượng nghĩa cứu rút. Thế nhưng là Phong Cầu quá nhiều người, Tần Thiếu Hiệp ba cái sư huynh cũng bị chết thảm tại Thất Sát Bang trên tay. Tần Thiếu Hiệp mang theo ta trốn thoát, Phong Cầu mang người theo đuổi không bỏ. Tần Thiếu Hiệp nói chỉ có chạy trốn tới Nam Lý Nhai Thất Sát Bang nhân tài không dám đuổi theo. Cho nên nhóm chúng ta liều mạng chạy nếu không phải ta liên lụy Tần Thiếu Hiệp, lấy Tần Thiếu Hiệp võ công, hắn không nên mệt nôn ra máu. Ngươi tại cái gì địa phương được cứu còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ. Mang bản quan đi xem một chút.
Rõ.
Một con ngựa sử xuất Nam Lý Nhai. Tần Thiếu Hiệp đã có thể mang theo nữ tử này chạy đến Nam Lý Nhai, nói rõ nàng nhóm bị giam giữ địa phương cự ly Nam Lý Nhai không xa. Tại nữ tử chỉ dẫn phía dưới Tô Mục cùng mấy tên thủ hạ đi tới ngoài 10 dặm một chỗ vùng hoang vu. Có thể nữ tử trong miệng giam giữ bọn hắn doanh địa đã bị dỡ bỏ, có thể tìm tới vẹn vẹn mấy cái bị bỏng vết tích. Không có cái gọi là doanh địa, không có cái gọi là thất sát bang đệ tử, càng không có nữ tử trong miệng kia một trận đại chiến. Đại nhân, tiểu nữ tử không có nói láo, tiểu nữ tử nói đều là thật, chính là ở chỗ này ta chính là ở chỗ này được cứu ra.
Tốt, ta tin tưởng ngươi, đi về trước đi.
Phong cầu đưa tại Tô Mục trong tay, bản này chính là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, nhỏ bé không thể lại nhỏ việc nhỏ. Cho nên việc nhỏ như vậy cũng không có thảo luận nhiệt nghị cần thiết. Tô Mục thủ hạ thẩm vấn Phong Cẩu, có thể Phong Cẩu vẫn như cũ một mực chắc chắn nữ tử là nữ nhân hắn, cái kia Tần Thiếu Hiệp là nàng nhân tình. Nhìn thấy như thế đầu sát, Tô Mục đương nhiên muốn theo nàng hảo hảo chơi đùa.
Lão Cửu.
Tại chuẩn bị hết giờ làm thời điểm, Lão Ngũ Lý Diệu đột nhiên gọi lại Tô Mục.
Diệu ca.
Tiểu Mục đêm nay không có việc gì a?
Không có đi.
Ca hôm nay mời ngươi ăn cơm, cho chút thể diện đi. Lý Diệu cùng Lao Thất Phong Vô Cực là đường tông hiền dòng chính, đột nhiên mời mình ăn cơm.
Đây là ý gì?
Khó nói muốn cho ta dựng dây thay đổi địa vị. Trong lòng mặc dù có vô số nghi hoặc, trên mặt lại treo thanh nhã tiếu dung, tốt. Trên đường đi Lý Diệu rất không tầm thường nhiệt tình nhường Tô Mục có chút không chịu được nổi, bất đắc dĩ nói sang chuyện khác, Diệu ca tổn thương toàn bộ tốt ta. Lý Diệu sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nói đến đây cánh tay, ta còn thực sự phải hảo hảo cảm ơn ngươi, Đinh Phi Hoa tên vương bắt đảng kia. Tuyệt đối là cố ý thao. Hắn tự bạo mà chết xem như tiện nghi hắn, nếu là rơi vào ta trong tay, ta muốn hắn cầu sinh phải muốn chết không xong. Lần trước đi tổng bộ ta nghe nói tổng bộ nghiên cứu ra phủ văn tay chân giả, ấn trên về sau có thể giống thật cánh tay đồng dạng linh hoạt hoạt động.
Thật.
Lý Diệu hai mắt lập tức lộ ra quan mang. Đi vào quán rượu, đẩy ra phòng khách, không nghĩ tới trong dạp lại còn có người. Tô Mục kinh ngạc nhìn mắt Lý Diệu. Lý Diệu trên mặt ngược lại là cùng người không việc gì. Lôi kéo Tô Mục đi đến, Tiểu Mục, ta giới thiệu cho ngươi một cái, vị này, là thất sát bang bang chủ Hải Đông Minh. Ngày hôm qua thất sát bang cùng ngươi phát sinh một chút hiểu lầm, hôm nay ta làm chủ làm và người am hiểu, có câu nói là đoàn giàn nên giải không nên kết, mặt giãn ra tiêu mối hận cũ, nhất tiếu mận ân kiểu như thế nào.
Lý ca nói gì vậy, ta cùng thất sát bang có thể có cái gì hiểu lầm.
Tô Mục trên mặt mang trói trang tiếu dung thản nhiên nói.
Chương 136, lưu mấy phần tham tài trục sắc.
Không có hiểu lầm.
Không có hiểu lầm.
Không có hiểu lầm liền tốt.
Đến, Tiểu Mục ngồi, mọi người trước cạn một chén, uống xong chén rượu này, mọi người chính là bằng hữu.
Lão Hải cũng là hiểu quy củ, nhất định sẽ dâng lên một phần chỗ tốt.
Vâng vâng vâng.
Mục gia, ta mời ngươi một chén.
Hải Đông Minh vội vàng bưng rượu cười làm lành.
Ồ, kia phần chỗ tốt bên trong có phải hay không có thất sát bang buôn bán nhân khẩu liên quan chứng cứ phạm tội a?
Tô Mục ý cười đầy mặt hỏi.
Hải Đông Minh nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, quay đầu chỗ khác nhìn về phía Lý Diệu. Lý Diệu nụ cười trên mặt cũng biến thành miễn cưỡng bắt đầu, "Lão Cửu à, ngươi cái này khuyết điểm ý tứ. Có một số việc không cần thiết như thế chăm chỉ, mở một con mắt nhắm một con mắt không tốt sao?
Không ảnh hưởng toàn cục mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, có thể thất sát bang vậy mà làm lấy lừa bán phụ nữ đàng hoàng, bức lương làm kỵ nữ sự tình, đây là chạm đến lằn danh. Có câu nói là trăm thiện hiếu làm đầu, vạn ác dâm cầm đầu."
Đối việc này muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy liền có lỗi với ta trên người cầm ý đi.
Lão Ngũ, ta biết rõ thất sát bang là người đĩa, nhưng nào đĩa nên ăn nào đĩa có độc ngươi đạt được rõ ràng, khác đến thời điểm ăn đĩa ăn vào trong lao đi.
Lời này kết thúc, Lý Diệu cùng Hải Đông Minh sắc mặt cùng nhau trở nên âm trầm xuống.
Lão Cửu, ta có một câu nói cho ngươi, còn hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ.
Dựa thai lắng nghe.
Lưu mấy phần tham tài trục sắc, phòng ngừa cùng thế tục, không hợp nhau.
Ngươi bây giờ là La Gia trước mặt hồng nhân, cấp trên có La Gia che chở, bên người có đồng thống linh bưng lấy. Có thể ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể không kiêng nể gì cả, cái nào đại đội trong tay không có đĩa.
Toàn bộ ngũ hoàn thành, thậm chí toàn bộ thông thiên phủ.
Mà nhiều như vậy đĩa cái nào không phải xúc phạm pháp điện.
Ngươi đụng đến ta đĩa không quan hệ, ta không phải như vậy không ăn thỉa tờ tho y người, nhưng ngươi động chính là toàn bộ chấn vực ti bắt cơm, ngươi muốn lấy sức một mình cùng toàn bộ chấn vực ti là địch, đó chính là muốn chết.
Ha ha ha, Tô Mục nghe xong, nhẹ giọng cười, Diệu ca không hổ là Diệu ca, tầng tầng tăng giá cả tầng tầng tiến dần lên, ta xử lý một cái thất sát bang vậy mà đều lên cao đến đối địch với chấn vực ti trình độ.
Bội phục bội phục.
Không sai, lưu mấy phần tham tài trục sắc, phòng ngừa cùng thế tục không hợp nhau.
Ngươi nói rất đúng, chỉ là nói quá lời.
Ngươi đại biểu không được thế tục, Thất Sát Bang cũng đại biểu không được đĩa, đối địch với các ngươi, cũng đại biểu không được đối địch với Trấn Vực Ti.
Đem tự mình bưng lấy cao như vậy mặt đâu.
Rơi xuống một câu như vậy, Tô Mục vung vung lên ống tay áo, quay người rời đi.
Lưu lại tại phòng bên trong Lý Diệu xanh mặt sắc, thở hừng hực.
Ra phòng khách trở lại Nam Lý Nhai, có chút dừng lại quay người hướng đi Nam Lý Nhai sau vứt bỏ công xưởng khu vực.
Nam Lý Nhai sau vứt bỏ công xưởng còn không có bị dân nghèo chiếm cứ vẽ làm khu ổ chuột, nơi này thành một bộ phận tên ăn mày coi yên vui.
Địa phương khác tên ăn mày, đều là càng ngày càng nhiều, lại chỉ có Nam Lý Nhai một khối tên ăn mày một mực tại biến ít.
Bởi vì những tên khất cái này có một cái ưu tú người lãnh đạo, tại người lãnh đạo tổ chức dưới, tên ăn mày ngưng tụ thành một cái chính thể, lẫn nhau đoàn kết hỗ trợ, vừa có cơ hội liền trợ giúp đồng bạn thoát ly tên ăn mày thân phận an gia lập mệnh.
Càng ngày càng nhiều tên ăn mày tìm được công việc thu nhập nơi phát ra, cũng càng ngày càng nhiều tên ăn mày gia nhập vào cái đoàn thể này bên trong.
Tô Mục vừa mới xuất hiện, liền có âm thầm tên ăn mày phát hiện Tô Mục hành tung, vội vàng trở về hướng đầu lĩnh báo cáo.
Cho nên tại Tô Mục đi vào vứt bỏ công xưởng cửa ra vào thời điểm, tên ăn mày đầu lĩnh Hồng Thập Tam đã tiến lên đón.
Mục gia,
Thập Tam, ta trước đó nói qua ngươi có thể thành đại sự, lúc này mới bao lâu quán cảnh, ngươi đã là tên ăn mày đầu lĩnh.
Mục gia nói đùa, nếu là thiên hạ thái bình bách tính an cư lạc nghiệp, ai nguyện ý làm ăn mày a?
Cũng là, cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhìn chằm chằm Thất Sát Bang cha rõ ràng bọn hắn buôn bán nhân khẩu thời gian nơi, hiệp trợ ta đem nhân tăng đều lấy được.
Rõ.
Lại là mấy ngày lặng yên không tiếng động đi qua.
Tại bị Tô Mục để mắt tới ngay từ đầu, Hải Đông Minh vẫn là vô cùng gấp gáp.
Đình chỉ hết thể phi pháp hoạt động thương nghiệp, suốt ngày nơm nớp lo sợ bộ dáng như lâm đại địch.
Có thể như thế mấy ngày trôi qua, chính là phong thanh mưa to chút ít bộ dạng, không phải hạt mưa nhỏ, căn bản là không có hạt mưa.
Trước đây lời nói như thế quyết tuyệt, có thể Tô Mục tiếp xuống coi như chưa từng xảy ra đồng dạng không có tiếp tục động tác.
Cái này hiển nhiên không phải Tô Mục tắc phong trước sau như một.
Lại một lần, Hải Đông Minh tìm được Lý Diệu.
Lao cửu người những ngày này ta cũng chú ý, xác thực không có đối ngươi có động tác gì ta còn thực sự không biết rõ Lao cửu trong hồ lô muốn làm cái gì đây.
Diệu ra, huynh đệ ta sinh ý có thể ngừng phải a, nát tại trong tay là không nhỏ chi tiêu.
Mà lại người mua bên kia thuốc dục gấp, lại như thế mang xuống cái này tài lộ coi như đoán mất.
Ta biết rõ, nhưng lão cửu người này, âm ra đây, ngươi căn bản đoán không được hắn có chủ ý gì.
Hắn luôn có thể tìm tới người khác sơ sót địa phương áp đặt nhập.
Biết rõ một lần kia Nam Minh độc thủ là thế nào kém chút gặp hạn A.
Chính là bị lão cửu tìm được Nam Minh độc thủ không có bận tâm đến chỗ sơ hở.
Vậy làm sao bây giờ?
Muốn để người mua tìm được khác người bán, nhóm chúng ta kinh doanh 3 năm tài lộ nhưng là không còn.
Ai?
Lý Diệu trao mày thở dài, muốn nói đoạn mất cái này tài lộ Lý Diệu khẳng định là mọi loại không thôi.
Nhưng Tô Mục dĩ vãng biểu hiện năng lực của hắn lại phảng phất là trên đỉnh đầu treo đao.
Đúng rồi Diệu ra, phong cầu cái gì thời điểm có thể vớt ra?
Hắn cũng phế đi, vớt hắn làm cái gì?
Phong cầu biết rõ ta không ít sự tình a, vạn nhất ngày nào hắn gánh không được.
Cái này bao nhiêu lớn sự tình?
Giết chết hắn không phải rồi.
Lý Diệu hơi hợt uống một ngụm rượu cười nói.
Ngũ Hoàn Thành vùng ngoại ô, tới gần hồ lớn bên bờ tọa lạc lấy thưa thớt mấy gian rách nát phòng ốc, nguyên bản thôn nói bởi vì bỏ bê quản lý mà cỏ hoang mọc thành bụi.
Không có nhân khí, nhường cái này nguyên bản yên tĩnh hài hòa thôn trang trở nên như mộ địa đồng dạng hoang vu.
Đây là Ngũ Hoàn Thành bên ngoài đại đa số nông thôn chân thực khắc họa.
Liên tục 3 năm thiên tai, nhường vô số dân chúng không thu hoạch được một hạt nào không thể không ly biệt quê hương chạy nạn rời đi. Hoặc là tự mình đi trên núi đào một cái mộ phần tại lâm đói trước khi chết bỏ vào trong mộ.
Nhưng cái này đã hoang bại gần một năm thôn trang, đột nhiên liền có nhân khí.
Từ giữa trưa về sau, từng chiếc bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật xe ngựa theo tứ phía bốn phương tám hướng chậm rãi lái tới cái này đã sớm bị người lãng quên thôn trang.
Cho tới bây giờ tràn đầy thiên tinh đấu thời điểm mới không có lập tức xe tới đến.
Tại thôn trang chung quanh, mỗi cách xa nhau nửa dặm liền có Thất Sát Bang đệ tử cảnh giới tuần tra. Cảnh giới tuyến một mực ra bên ngoài kéo dài đến bên ngoài ba dặm.
Tầm mắt khoáng đạt mênh mông vô bờ, một khi Trấn Vực Ti người xuất hiện lập tức sẽ hướng thôn trang báo tin tức.
Cho nên đừng nói Trấn Vực Ti không biết rõ tối nay Thất Sát Bang cử hành một trận nữ nô buôn bán giao dịch hội, coi như biết rõ cũng sẽ tại cự ly ba dặm bên ngoài bị phát giác, sau đó chạy đến thời điểm nhào cái không thu hoạch được gì.
Cũng giữ vững tinh thần điểm, không thể có nửa điểm phất lờ.
Biết rõ.
Đừng nói cớm. Chính là một cái gọi ăn mày cũng đừng nghĩ theo mí mắt của ta phía dưới trà trộn vào đi.
Hôm nay giao dịch bang chủ là xem phi thường nặng, không cho phép có bất luận cái gì sai lầm, xảy ra sai sót, bang quy vô tình.
Biết rõ, ta cái này cũng cam đoan một con rồi cũng đừng nghĩ bay vào đi.
Biết rõ liền tốt. Người tuần tra tại tuần sát xong tất cả sau phòng tuyến đi vào trong thôn trang hướng Hải Đông Minh hồi phục. Bang chủ, ta đã tuần tra xong tất cả phòng tuyến, các huynh đệ cũng tận chức tận trách, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.
Ừm. Hải Đông Minh ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm xung quanh địa đồ, ý đồ tìm kiếm ra phòng tuyến bên trong lỗ thủng.
Bang chủ, ngài còn tại lo lắng cái gì?
Là có gì không ổn a?
Hải Đông Minh lắc đầu, không có gì không ổn, nhưng ta luôn cảm giác có chút bất an.
Theo lý thuyết, phòng tuyến như vậy đã không có góc chết, giữa lưng vào hồ lớn nơi hiểm yếu, trấn vực ti bên kia cũng hết thể như thường không có cái gì dị động, hẳn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.
Bang chủ, thuộc hạ nói câu cả gan, ngài có phải hay không quá coi Tô Mục là chuyện rồi?
Nói cho cùng hắn không phải liền là cái cẩm ý bộ đầu a?
Ngài có rượu ra chiếu vào, luận tư lịch Tô Mục thấp rượu ra nửa cái đầu đâu, ngài sợ cái gì?
Nhưng rượu ra liên tục căn dặn ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể coi thường Tô Mục. Lần này giấu giếm rượu ra âm thầm xuất hàng trong lòng không nợ a.
Rượu ra là không đương ra không biết tuổi gạo quý, người bán đều nói lại không xuất hàng bọn hắn liền đi tìm nhà khác, đoạn mất tài lộ kia thế nhưng là vĩnh cửu tổn thất.
Bang chủ yên tâm, phía dưới huynh đệ đã đứng vững cương vị tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.
Dạng này tốt nhất.
Yên tĩnh hồ lớn phía trên, mười mấy chiếc tiểu ngư thuyền ở trên mặt hồ vừa đi vừa về tuần tra.
Thâm thúy trong hồ lớn. Mười cái chấn vực ti bộ khoái tại Tô Mục dẫn đầu phía dưới ngậm lấy cỏ lau lặng yên không tiếng động chậm rãi hướng bên bờ tới gần.
Lần này tập kích, Tô Mục mặc dù chỉ là mang theo 10 người, nhưng 10 người này, thuần một sắc cựu phẩm cảnh giới.
6 cái áo lam 4 cái thanh ý đã là Tô Mục có thể xuất ra tối cao sức chiến đấu.
Trên đỉnh đầu, thuyền đánh cá chậm rãi đi ngang qua, lại không người phát hiện Tô Mục bọn người lặng yên không tiếng động theo đáy nước đi ngang qua.
Ai có thể muốn lấy được a?
Vốn cho rằng lưng tựa hồ lớn. Hồ lớn chính là bọn hắn tự nhiên phòng tuyến.
Vô luận theo lẽ thường vẫn là theo thường thức suy nghĩ, cũng không nghĩ ra chấn vực ti người sẽ theo đáy nước lặng yên không tiếng động tới gần a.
Trong thôn, tạm thời dựng lều bên trong sóng nhiệt cuộn, 10 cái quần áo hoa lệ nam nữ tụ tại thật dài bên cạnh bàn ăn, chất trên bàn đầy đảo nhiệt khí các loại ăn uống.
Đối diện với mấy cái này tản ra mê người mùi thơm đồ ăn, 10 cái nam nữ cũng không có động thủ, mà là rất không nhịn được nhìn xem thủ tọa trên lang thôn hổ yết Hải Đông Minh.
Hải bang chủ, ta mẹ nó buổi chiều liền đến, ngươi phơi ta lâu như vậy.
Nhanh lên đem hàng lấy ra, mọi người chia xong việc.
Trong nhà còn có việc đây.
Chính là, tranh thủ thời gian điểm hàng, gấp ra đây.
Mấy vị an tâm một chút chớ khô, gần nhất vận khí ta không tốt bị một cái sát tinh để mắt tới, là lý do an toàn, ta phải đem phía ngoài phong hiểm bài trừ sạch sẽ mới dám đem hàng lấy ra.
Hiện đây này,
trời đã tối rồi, bài trừ sạch sẽ không có.
Không sai biệt lắm. Bất quá tại giao dịch phía trước có mấy cái trước đó đến nói rõ ràng tại, về sau chư vị chỉ sợ không thể nhiều lần tại ta chỗ này cầm hàng.
Vì lý do an toàn, các ngươi trước đưa ra muốn hàng số lượng, sau đó từ ta tại cùng chư vị ước định giao dịch thời gian nơi, để tránh bị chấn vực ti cấm để mắt tới, mấy vị coi là như thế nào.
Chấn vực ti hiện tại không đều bận rộn tìm cái kia Nam Minh độc thủ a?
Còn có nhàn tâm tìm phiền phức của chúng ta.
Chính là được.
Gần nhất chấn vực ti cấm quả thật có chút chán ghét. Mấy năm cũng không quản sự làm sao lại đột nhiên qua nở khởi sự nữa nha.
Tốt, đầu này ta đáp ứng, còn nữa không?
Ta cũng đáp ứng, lý do an toàn cũng không có gì không thể tiếp nhận.
Tốt, như vậy đầu thứ hai, hôm nay hàng ra tương đối nhiều, mà lại giá cả cũng hơi đắt, mấy vị trước có cái tâm lý chuẩn bị.
Có ý tứ gì?
Ngươi ngay tại chỗ lên giá A.
Hải bang chủ, không có làm như vậy buôn bán A.
Mấy vị trước an tâm chớ vội, xem trước một chút hàng lại nói.
Nói. Hải Đông Minh vỗ vỗ thủ trưởng, lập tức, lều bị mở ra, 10 cái chỉ mặc tấm đê mở quần cái yếm nữ tử bị xuyên tại một sợi dây thừng trên lôi vào lều.
Chương 137, nhân tăng đều lấy được.
Nha, những này cô nàng chất lượng không tệ a.
Các cô nương bị mang vào trong nháy mắt, mấy người tướng mạo thô lỗ nam nhân hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, trừng trừng nhìn chằm chằm những này đáng thương nữ nhân.
Hải Đông Minh tiện tay đem một miếng thịt vứt trên mặt đất, lập tức có 3 cái nữ nhân theo bản năng bay nhào đi qua. Nắm lấy dính đầy bùn đất thịt liền hướng bên trong miệng bỏ vào.
Kia là tìm lâu dài dành ăn bên trong huấn luyện ra phản xạ có điều kiện.
Ha ha ha, những hàng này, đều là ta áp đáy hòm tốt đồ vật.
Nếu không phải hiện tại hành tinh đặc thù, thật đúng là không bỏ được đem nàng nhóm lấy ra.
Trong đó một nửa mặt hàng đều là tiểu thư khuê các, cái này thế đạo, người là điểm đủ loại khác biệt.
Có mạng người có thể tiện như bùn, nhưng có người lại có thể quý như kim.
Nữ nhân trên đời này còn nhiều. Nhưng tiểu thư khuê các tiểu gia bích ngọc lại có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Đồng dạng là nữ nhân,
có người có thể để cho người ta tan hết ra tài chỉ vì bác Hồng Nhan cười một tiếng, mà có nữ nhân, coi như cực điểm phong tao cũng chỉ có thể để cho người ta buồn nôn. Dư thừa nói nhảm ta không nói nhiều, trước mắt các ngươi loại này chất lượng nữ nhân, ta chỗ này có 200 cái, cam đoan mỗi một cái coi như không phải quốc sắc thiên hương cũng tuyệt đối yêu mị động lòng người, một người, 300 lượng. Ở đây mấy cái lao bản lập tức kinh hãi đứng người lên, 300 lượng một cái nữ nhân, bọn hắn làm một chuyến này nhiều năm như vậy còn không có gặp được cao như vậy giá cả. Quá mắc a. Đúng vậy a, cái này giá cả vượt qua tâm lý giá nhiều lắm. Các ngươi nhìn xem những cô nương này chất lượng, 300 lượng còn chê đắt ta. Cái này, ta muốn 50 cái. Đột nhiên, trong đám người không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một cái gầy yếu nam tử lớn tiếng nói. A, vị này một cái to mọng như heo người mua nghiêng mắt nhìn xem lên tiếng người. Cung lão bản, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Hình lão bản, các ngươi mặc dù không biết nhưng Hình lão bản thế nhưng là bản nhân đại ân chủ a. Kia tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, còn không biết rõ đồng hành bên trong có cái họ Hình, Hình lão bản nói muốn 50 cái. Khỏa này không phải số lượng nhỏ gì, phía sau là vị nào đông ra. Hình lão bản mí mắt cũng không mang theo nhấc một cái, hướng về phía Hải Đông Minh ôm quyền, Hải bản chủ, mang ta đi chọn hàng. Vẫn là Hình lão bản sảng khoái. Anh tử, mang Hình lão bản đi chọn hàng, còn có ai? Hình lão bản chọn đi 50 cái, còn lại chỉ có 150 cái, chậm coi như cái gì cũng bị mất. Ta muốn hết. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng ở trận tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không phải là bởi vì người này nói muốn hết, mà là bởi vì cái này thanh âm xuất hiện ở lều bên ngoài. Người nào? Vâng. Giản dị lều ầm vang ở giữa vỡ vụn, mấy đạo thân ảnh bay ngược tiến đụng vào lều bên trong. Hải Đông Minh sợ hãi đứng người lên, nhìn xem Tô Mục mang theo một đám bộ khoái theo lều lô rách bên trong đi đến. Nhìn thấy Tô Mục một nháy mắt, Hải Đông Minh kinh hãi nhìn chằm chằm Tô Mục lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn kinh hãi không chỉ là Tô Mục tới, càng kinh hãi hơn Tô Mục là thế nào làm được vô thanh vô tức thần bình trên trời rơi xuống. Tự mình an bài cảnh giới ánh mắt có thể nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không có khả năng có người có thể giấu giếm được tất cả ngoài sáng trong tối theo dõi lại không âm thanh vô tức chui vào. Nhưng khi Hải Đông Minh nhìn thấy Tô Mục thủ hạ cả đám tất cả đều là toàn thân ướt sũng, Hải Đông Minh minh bạch. Các ngươi là theo trong hồ lớn bơi tới. Hắn đặc biệt lựa chọn lưng tựa hồ lớn địa phương làm lần này giao dịch nơi. Hồ lớn chính là tự nhiên phòng tuyến, có thể tiết kiệm Hải Đông Minh 1/3 nhân thủ. Thật không nghĩ đến hết lần này tới lần khác chính là hồ lớn nơi hiểm yếu thành hắn mua dây buộc mình túi. Giờ khắc này, Hải Đông Minh đã không cần làm cái gì rào biện, còn có so đây càng thêm triệt để nhân tăng đều lấy được a. Lúc này sống sót biện pháp chỉ có một cái. Nghĩ đến đây, Hải Đông Minh trong mắt lóe lên một đạo hung ác lịch, chư vị lão bản, bị trấn vực ti bắt tại trận, ai cũng không có khả năng toàn thân trở ra vì kế hoạch hôm nay chỉ có giết hắn lấy bảo đảm mọi người và toàn. Hải Đông Minh nhường ở đây một đám lão bản sắc mặt lập tức hoảng hốt, giết bộ khoái, kia thế nhưng là chặt đầu đại tội a, coi như không có đắc thủ chỉ cần có hành động này cũng là muốn mất đầu. Vị này thế nhưng là trấn vực ti đại danh đỉnh đỉnh Nam Lý Nhai Tô Mục. Mấy vị hẳn nghe nói qua vị này mục gia thủ đoạn đi. Phạm tại hắn trong tay liền cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào có thể còn sống, mấy vị lão bản, dù sao đều là không chết như liều mạng. Ha ha ha, tưởng Giang Bình đột nhiên ha ha cười, Hải Đông Minh đây là kéo mọi người xuống nước à, các ngươi cái này cũng nhìn không ra. Hôm nay mục gia bắt buôn bán nhân khẩu bức lương làm kỵ nữ phạm tội đội, nếu như không có tham dự những này cảm thấy thối lui đến một bên. Tưởng Giang Bình tiếng nói rơi xuống đất, mấy cái lão bản đều nhịp thối lui đến trong góc. Hải Đông Minh xem xét, biết rõ kéo khách nhân xuống nước kế hoạch là không thể thực hiện được, một cước đem trước người thớt đá nát, động thủ. Giết. Một tiếng bạo hống vang lên, chung quanh mười mấy tên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn thất sát bang nâng đao hướng Tô Mục một đoàn người chém tới. Chấn ngục. Tô Mục móc ra chấn ngục lệnh ném không trung, chấn ngục lệnh như trăng sáng đồng dạng lơ lửng tại chúng đầu người đỉnh, một đám thủ hạ nhao nhao giơ lên chấn ngục lệnh phù văn kích hoạt. Một mặt phù văn tạo thành mầm tròn xuất hiện tại mỗi một cái tay cầm chấn ngục lệnh bộ khoái trong tay. Giết. Bọn bộ khoái tay trái cầm mầm tròn, tay phải cầm đao. Đối mặt chung quanh bổ tới lưỡi đao nghiêm nghị không sợ. Nâng lên mầm tròn hướng về phía bổ tới đao nên đón, đao hung hăng chém chúng bọn bộ khoái tế lên mầm tròn phía trên.